Chương 338, sư tỷ, 1, chương 338, sư tỷ, 1, từng mai cự la lần tệ biến mất không thấy gì nữa. Thanh trạng thái trong kim tệ nhảy vọt tăng trưởng, cuối cùng lại trở về 40 mai số lượng. Vệ Thao nhắm mắt dưỡng thần, tự hỏi trên tu hành nào đó vấn đề. Một bên trên giường, Liêu Thanh Duyên đang ngủ say. Trên mặt nàng hiện ra nhạt nhẽo đủ cười, chỗ mi tâm đã có một đoàn hắc khí nấn ná không tới, cho nguyên bản sáng rỡ dung nhan đem lại một tia ảm đạm tâm ý, tên là Khương Đồ nữ nhân nói không sai, liền xem như giết nàng, Liêu Thanh Duyên đối mặt vấn đề cũng sẽ không đạt được giải quyết. Chẳng qua Vệ Thao đối với cái này cũng không có quá mức để ý, từ tiếp dẫn hắc ám chi nguyên linh ý nhập thể, nhất là phía sau biến thành Phạn Thiên chiếu cố người về sau, hắn đối với linh ý lý giải cũng đã không phải người thường có thể so sánh, lại thêm hai người cũng người mang u huyền bí ti, hoàn toàn có thể nếm thử tự mình giải quyết một vấn đề này. Sau đó không lâu, hắn mở to mắt, bưng lên đã phóng lạnh nước trà uống một ngụm. Trong tay còn vuốt ve một viên tạo hình đặc biệt kim sắc pho tượng, cùng trước đây gặp phải La Trà tộc nhân hình xăm vô cùng giống nhau đến mấy phần chỗ. Phát hiện La Trà linh vật, hư hao, có phải đem nó tiến hành bù đắp. Thanh trạng thái hiện hiện hư không, một hàng chữ nhỏ lặng yên hiển hóa. Vệ Thao không có do dự, trực tiếp lựa chọn hay không. Phát hiện La Trà linh vật, hư hao, có phải đem nó tiến hành bù đắp. Hắn khẽ nhíu mày, lâm vào trầm mặc trong suy tư. Sau một lúc lâu, Vệ Thao trung quy là không có đem nó giao cho thanh trạng thái hấp thụ, mà là cẩn thận thu vào. Tôn này chỉ có nửa cái dài bằng bàn tay ngắn kim sắc pho tượng, có dẫn dắt hội tụ La Trà linh ý hiệu quả, rất có thể chính là La Trà tộc võ giả dùng để tu hành bảo vật. Cùng linh minh bảo ngọc coi như là đồng loại hình thứ gì đó. Càng quan trọng chính là, Liêu Thanh Duyên tình huống hiện tại có thể còn hữu dụng đến nó lúc, nếu là trực tiếp làm hết rồi còn muốn tìm cái khác, cũng là món rất chuyện phiền phức. Tiếp xuống một quãng thời gian, Vệ Thao cẩn thận cảm giác La Trà linh ý biến hóa, chờ đợi nhìn thích hợp tham gia thời cơ. Trong lúc vô tình, đã đến nửa đêm. Vờn quanh Liêu Thanh Duyên La Trà linh ý, vậy đến nồng nặc nhất thời khắc. Nhưng vào lúc này, tinh hồng xúc ti tự Vệ Thao đầu ngón tay lặng yên nô ra, vờn quanh giường chiếu kết thành một đầu kén lớn. U huyền vị ti gánh chịu linh ý, lại thêm kim sắc pho tượng dẫn dắt hội tụ, hắn lúc này muốn làm, liền đem vờn quanh Liêu Thanh Duyên La Trà linh ý chuyển rời đến trên người mình. Quá trình này nhất định phải tinh tế, không thể đơn giản thô bạo, đồng thời còn không thể toàn bộ rút ra hấp thu, muốn làm đến vừa đúng, nhường nàng có thể cùng La Trà linh ý đạt tới một cái trạng thái thăng bằng mới tính thành công. Sau đó liền có thể đem tứ tượng điện cổ đỉnh vân vân truyền thụ xuống dưới, vì Hồng Tuấn tuyển ngộ ra đồng hóa hấp thụ chi pháp, trợ nàng thiên nhân giao cảm, dơ lên phá cảnh tông sư. Ngoài phòng gió đêm lạnh, trong phòng ấm áp như mùa xuân, còn có nhàn nhạt mùi thơm đầy tràn cả phòng. Vệ Thao ngưng tụ tinh thần, cẩn thận khống chế quỷ thi, gìn giữ một cái tư thế hồi lâu không động. Quá trình này mặc dù vô cùng vất vả, nhưng với hắn mà nói cũng là một loại tu hành. Thông qua dò xét cảm giác, gánh chịu hấp thu La Trà linh ý, cũng có thể loại suy đối ngự sử Phạn Thiên linh ý sinh ra nhiều hơn nữa thể nộ cùng lý giải. Trong lúc vô tình, trên bàn ánh nến đã nhiên đến cuối cùng, phù một tiếng nhẹ vang lên, màu da cam ngọn lửa lặng yên dập tắt. Cả phòng đúng lúc này lâm vào trong bóng tối. Bạch quỷ ti phun trào, tất cả trong phòng ngủ khí tức đột nhiên trầm trọng. Nhưng vào lúc này, một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, cửa phòng bị đẩy ra. Đúng lúc này một tiếng ngột ngạt tới cực điểm kêu lên, nương theo lấy đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn âm thanh, đồng thời từ bên ngoài truyền đến. Vệ Thao đúng lúc này mở to mắt, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Nha hoàn Tiểu Ý sắc mặt thảm đạm, chính luôn cuống tay chân thu thập rơi đầy đất mảnh vỡ. Còn có nồng đậm mùi dược thảo nói, theo cửa một vũng nước động trong phát ra. Nàng âm thanh run rẩy bồi tiếp không phải, tại áp lực cực lớn bao phủ xuống, gần như sắp khóc lên. Không sao, ngươi bây giờ đóng ký cửa lại đi chế biến một phần chén thuốc là được. Vệ Thao nét mặt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa, lại tự có một loại không được xía vào uy nghiêm. Tiểu Ý thu thập xong tàn cuộc, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Liêu Thanh Duyên mơ mơ màng màng mở to mắt, có chút mê man nói, tiên sinh, ta đây là lại ngủ bao lâu? Vệ Thao gật đầu, mỉm cười trấn an nói, trước kia ngươi nghĩ sự việc quá nhiều, tinh thần tiêu hao quá đáng, năng lực mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian cũng tốt. Nếu như không phải tiên sinh chạy đến, thuộc hạ sợ là muốn khó giữ được tính mạng. Liêu Thanh Duyên thở dài, trên mặt lại là lộ ra vẻ tươi cười, trước kia thuộc hạ thường xuyên nói, chỉ cần bất tử, ta sẽ không sợ, liền dám yên tâm giày vò. Kết quả lần này không cẩn thận chạm đến thời khắc sinh tử đạo kia giới hạn, lại chợt phát hiện tử vong cũng không phải là quá mức đáng sợ sự việc, có thể chỉ là ngủ, liền sẽ cũng không tiếp tục tỉnh lại. Cho dù ta không tới, ngươi vậy không chết được. Xấu nhất tình huống, cũng bất quá là trở nên ngơ ngơ ngác ngác mà thôi. Vệ Thao bưng lên trong tay chén trà uống một hơi cạn sạch, cho nên ngươi hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ, thanh thản ổn định đi ngủ là được, chuyện còn lại toàn bộ giao cho ta xử lý. Tất nhiên tiên sinh nói như vậy ta đều lại ngủ một hồi. Liêu Thanh Duyên lại lần nữa nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở phào một cái, kỳ thực thuộc hạ vậy không có gì có thể lo lắng, duy nhất có chút không yên tâm chính là cô mẫu, không có dượng sau đó, cũng không biết nàng trôi qua làm sao. Người yên tâm chính là, trước đó ta đều cùng Thành Thân Vương từng có bàn giao, chắc chắn người bảo lãnh tất cả bình an. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung một câu, nếu như không được, quay đầu ta lại cùng tứ tượng điện Hồng Thuấn tuyển truyền cái lời nhắn, như thế chính là một vị triều đình thân vương, lại thêm Dương Cực Linh cảnh đại tông sư liên thủ bảo đảm, ngược lại là muốn nhìn còn có cái nào không có mắt sẽ nhảy ra tự tìm đường chết. Liêu Thanh Duyên hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại, khóe môi còn mang theo một tia ý cười, tiên sinh trước đây chọn một bên Thành Thân Vương, bây giờ cũng coi là vân khai bụ tán, vạn dặm sáng sủa. Thanh Duyên ngươi sai lầm rồi. Vệ Thao nét mặt bình tĩnh ôn hòa, âm thanh vậy tại thời khắc này thả rất nhẹ, chúng ta không cần tuyển bên cạnh đứng đội, vì chúng ta tự thân chính là một bên đỉnh cao. Tiến thêm một bước suy nghĩ, hiện tại cũng không có ai có tư cách để cho chúng ta tuyển chọn, càng không tư cách ở trên cao nhìn xuống ra lệnh cho chúng ta làm việc. Rốt cuộc chúng ta đầu này bên cạnh đã vô cùng lớn, mặc kệ đứng ở đâu, muốn chiếm cứ một phương nơi, còn có thể một mực che lại cái khác đường cong, không cẩn thận rồi sẽ đem bọn hắn chấn áp đến chết. Đúng vậy à, tiên sinh đã vô cùng lớn, liên đối nhìn nhường thuộc hạ cũng có chủ ý niệm thông suốt, lòng dạ thông thuận cảm giác. Liêu Thanh Duyên từ nói, chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh lại lâm vào đến ngủ say trong. Vệ Thao chậm rãi theo chiếc ghế đứng dậy, ra phòng ngủ đi vào trong đình viện, mặc cho gió lạnh vụn băng rơi vào trên người. Hắn ngước đầu nhìn lên như mực bầu trời đêm, tâm niệm hơi động một chút. Hai tay hư nắm nguyên thai. Sau đó quyền ấn không ngừng biến hóa, Hồng Tuyết Quyền, Tịnh Đế Liên, cuối cùng chuyển thành Hoàng Cực Ấn. Vô thanh vô tức ở giữa, một điểm kim quang lặng yên nở rộ. Phản thiên linh ý vờn quanh tụ tập, cuối cùng đều rơi vào lòng bàn tay. Vệ Thao mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, nhưng vào lúc này tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới trong. Võ Đế tu kinh thế thư, ngự Hoàng Cực Ấn. Không phi thì đã, nhất phi trùng thiên, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Theo không có tiếng tâm gì hoàng tử từng bước kéo lên, cho đến ổn thỏa đệ nhất thiên hạ vị trí. Đối với Hoàng Cực Ấn, Vệ Thao sớm tại trên Thái Huyền Sơn cũng đã vào tay. Chỉ tiếc một mực không có tìm thấy kinh thế thư tung tích, cho nên tu hành một nửa liền không thể không ngừng lại, từ đó lại không tiến cảnh. Nhưng lần này Cựu Thánh Sơn hành trình Miên Long trấn trong đế thi xuống lại, lại làm cho hắn nhìn thấy lại tu Hoàng Cực Ấn hy vọng. Vệ Thao nhắm mắt tính tư, từng lần một quay lại nhìn cùng Võ Đế hai cái giao phong. Hắn có thể xác định, Võ Đế cũng không phải vì kinh thế thư thúc đẩy Hoàng Cực Ấn, mà là vì đạo kia xuôi nam thần ý làm lực lượng nguyên tuyển. Mặc dù toàn lực cảm giác hạ ẩn có một tia bừng hữu, nhưng có khả năng bạo phát ra uy lực, cũng đã nhường hắn khó mà ngăn cản. Cho nên nói, tất nhiên Võ Đế tại khi còn sống cuối cùng bố trí lúc, có thể lùi lại mà cầu việc khác, vì thần ý thay thế kinh thế thư, như vậy hắn cũng có thể thử nghiệm ngự sử phản thiên linh ý, đem dung nhập Hoàng Cực. Vệ Thao vừa nghĩ đến đây, ý tùy tâm động, thân tùy ý động, chậm rãi nâng lên kim quang vờn quanh song trường. Hoàng đạo vô cực, hung tà thối tán, bát hoang uy thần, lạc lãng thái nguyên, phổ cáo cửu thiên, thiên địa tự nhiên. Đêm hạ tiểu viện, một thân ảnh chân đạp chu thiên, xuất trưởng liên hoàn. Phản thiên linh ý chuyển động theo, tuy có chút ít khô khan không lưu loát, nhưng vẫn là dần dần dung nhập pháp tấn trong. Không biết bao lâu sau đó, hắn lần nữa khôi phục đứng im bất động. Sau một khắc, thanh trạng thái lặng yên hiện hiện trước mắt, dừng lại tại về Hoàng Cực Ấn giao diện. Tên: Hoàng Cực Pháp Ấn. Tiến độ: 90. Trạng thái: sâu không lường được. Miêu tả: cùng những công pháp khác ấn chứng với nhau, công pháp này xuất hiện bộ phận biến hóa. Chương 338, sư tỷ 2, chương 338, sư tỷ 2, có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Hoàng Cực Pháp Ấn tu hành tiến độ. Vệ Thao ánh mắt rơi vào lặng yên hiện hóa một nhóm chữ phía trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ, một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí bắt đầu rót vào thể nội. Phản thiên linh ý giáng lâm quanh thân. Biến hóa liền tại trong lúc lơ đãng lặng yên đến. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Tất cả mọi thứ cuối cùng rồi sẽ trở về bình tĩnh. Đợi cho tất cả biến hóa dần dần ngừng, môn này xuất từ Đại Chu Hoàng Thất công pháp cuối cùng tiến thêm một bước, đi tới đăng phong tạo cực 100% độ cao. Nhàn nhạt kim quang tản đi, lộ ra trong đó một thân ảnh. Vệ Thao du mắt con người, nhìn chăm chú hình như có linh tính hai tay, đột nhiên về phía trước vỗ nhẹ nhẹ ra. Trong chốc lát phong tuyết ngưng trệ, giống như thời đỉnh. Bên trong khu nhà nhỏ này, giống như trừ hắn ra, cái khác mọi thứ đều trở nên tĩnh mịch, không còn linh động. Vì Phạm Thiên linh ý làm khu động, lại trải qua do Hoàng Cực Pháp Ấn đánh ra, cuối cùng coi như là qua loa hiểu được Võ Đế đối với phương pháp này thể ngộ. Chỉ cần ta nghĩ đem pháp ấn rơi vào ở đâu, nó đều nhất định phải rơi vào ở đâu, loại cảm giác này quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Chỉ là tất cả quá trình vẫn tồn tại tương đối trình độ không lưu loát, luận Võ Đế tự mình ra tay lúc càng là hơn kém xa tích tắc, cần nhiều hơn tu tập chậm rãi thích ứng. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, lần nữa nhìn về phía thanh trạng thái giao diện. Tên: Hoàng Cực Pháp Ấn. Tiến độ: 100%. Trạng thái: đang phong tạo cực. Miêu tả: vì linh ý khu động dẫn dắt, thành tựu Hoàng Cực tông sư. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Hoàng Cực Pháp Ấn tu hành tiến độ. Vệ Thao không có làm tức lựa chọn tiếp tục tăng lên, mà là chậm chậm vào thanh trạng thái giao diện, trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ xuất thần. Vì linh ý khu động dẫn dắt, thành tựu Hoàng Cực tông sư. Hắn lại yên lặng đọc một lần, suy tư một lát sau đột nhiên thân hình khẽ động. Kết nguyên hai, chuyển Hoàng Cực. Không có tiếp dẫn phản thiên linh ý, mà lần đếm thử ngự sử vừa mới tu nạp hấp thu La Trà linh ý, đem dung nhập Hoàng Cực cân trong. Lại là một trưởng nhẹ nhàng về phía trước đánh ra. Bạch. Trong nội viện phong tuyết vẫn như cũ, vụ băng đôm nốt rơi xuống, không có bất kỳ biến hóa nào. Thanh trạng thái trong miêu tả nói là vì linh ý làm khu động dẫn dắt, nhưng Phạn Thiên là linh ý, La Trà cũng là linh ý, vì sao Phạn Thiên linh ý năng lực thành, La Trà linh ý liền không thể được? Lẽ nào La Trà linh ý chưa đủ tư cách, không đạt được Hoàng Cực pháp ấn khu động yêu cầu? Hay là nói Hoàng Cực ấn tu hành, chú ý sơ tâm không đổi, theo đến cuối cùng? Vệ Thao trong lòng hiện lên như vậy hai cái suy nghĩ, nhưng dù sao cảm thấy có chút không đáng tin phụ. Nhưng trong lúc nhất thời vậy tìm không ra nguyên nhân chỗ, chỉ có thể đem cái nghi vấn này phóng tới một bên. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Hoàng Cực pháp ấn tu hành tiến độ? Màu vàng kim nhạt chữ viết lần nữa đập vào mi mắt, lần này hắn không có do dự, trực tiếp lựa chọn là. Khí tức thần bí lần nữa tràn vào thể nội, kéo theo cấp độ càng sâu biến hóa khắp bản thân. Kế tiếp phát triển lại là hoàn toàn ngoài Vệ Thao đón trước. La Trà linh ý tự động vận chuyển lại, gia nhập vào loại biến hóa này trong. Chén trà nhỏ thời gian về sau, lần thứ hai tăng lên cuối cùng hoàn thành. Thanh trạng thái bên trong, Hoàng Cực ấn lại có mới miêu tả. Tên: Hoàng Cực Pháp Ấn. Tiến độ: 110. Trạng thái: phá hạn một đoạn. Miêu tả: vì linh ý khu động dẫn dắt, cùng những công pháp khác xác minh, thành tựu hoàng cực tông sư. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên hoàng cực pháp tuấn tu hành tiến độ. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trong lòng lập tức sinh ra bừng tỉnh đại nộ cảm giác. Lại là như vậy, Phạm Thiên linh ý đem hoàng cực pháp tuấn thôi thăng đến cảnh giới viên mãn, kế tiếp còn năng lực lại dẫn dắt La Trà linh ý, đối ứng chính là phá hạn một đoạn tầng thứ. Trong miêu tả cùng những công pháp khác ấn chứng với nhau, nói có thể chính là hôn nguyên vô cực, nguyên hai quy nhất, ta từng bước một đi ra dung hợp chi đạo. Vệ Thao đắm chìm trong hoàng cực pháp tuấn tăng lên trong. Đột nhiên, hắn lại là một trường chậm rãi đánh ra. Trong chốc lát phong tuyết lần nữa ngưng trệ. Một viên lá khô đánh lấy xoáy rơi xuống, đúng lúc này định tại chỗ. Sau đó vô thanh vô tức hóa thành một phấn, lẫn vào trong gió đêm trôi hướng phương xa. Vệ Thao mày nhăn lại, nét mặt như có điều suy nghĩ, 100% tiến độ lúc, vì Phạm Thiên linh ý khu động hoàng cực pháp tuấn, trưởng thế bá đạo đường hoàng, mà vừa nãy lại gia nhập La Trà linh ý, thì tại trong đó lại tăng thêm một chút âm trầm sắc cơ, uy lực tăng lên một thành không thôi. Cho nên nói hoàng cực ấn dường như là rõ, cái gì đều có thể đi đến chứa. Nhưng mà hồi tưởng võ đế ra tay, cũng không có kiểu này hỗn hợp giao hòa cảm giác, mà là thuần túy vì đạo kia thần ý làm khu động. Cho nên nói, ta đang đả thông hoàng cực ấn đến tiếp sau tu hành về sau, có khả năng đi lên một cái cùng võ đế con đường khác. Chẳng qua Vệ Thao vậy rõ ràng rành mạch, đơn nhất đơn thuần không nhất định kém, nhiều linh dung hợp vậy không nhất định tốt, không có đem đường đi đến cuối cùng, ai cũng không biết sẽ là như thế nào một loại kết quả. Chỉ ít từ hiện tại đến xem, hắn cho dù vì song linh ý khu động hoàng cực ấn, cùng võ đế chi thi ra tay cũng có được rất chênh lệch cực lớn, chớ đừng nói chi là khi còn sống bệ nghệ vô địch hoàng cực kinh thế thư. Một hồi gió lạnh thổi qua, tuyết động gì rào mà rơi. Nhưng vào lúc này, quả thứ ba kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám chi viên linh ý dung nhập khí tức thần bí, đem hoàng cực ấn thôi thăng đến phá hạn nhị đoạn độ cao tầng thứ. Sau đó là quả thứ tư kim tệ. Hắn đem ánh mắt liếc về vãng sinh chi địa nhược thủy linh ý chuẩn bị đưa nó vậy đặt vào hoàng cực ấn trong. Bạch. Thanh trạng thái một hồi mơ hồ, lập tức khôi phục bình thường. Nhưng từ đầu tới cuối, nhưng không có khí tức thần bí hướng thể nội rót vào. Vệ Thao khẽ nhíu mày, trong lòng lần nữa bị hoài nghi chứng cứ. Vấn đề lại xuất hiện, Phạm Thiên Hắc Nguyên La Trà đồng đều có thể, nhưng nhược thủy linh ý nhưng lại bị bài xích bên ngoài. Suy nghĩ hồi lâu chưa giải, hắn lần nữa mở ra thanh trạng thái, đem ánh mắt rơi vào nghiệp hỏa hồng liên công pháp giao diện. Trải qua cùng Vân Hồng một phen nói chuyện lâu, thánh nữ Thanh Liên không giữ lại chút nào chỉ điểm dạy bảo, lại thêm tu hành hoàng cực ấn lúc xâm nhập thể ngộ, cũng đã cụ bị tiếp tục tăng lên điều kiện. Bởi vậy tại cái này bay là tả nhìn lẻ tẻ tiểu tuyết đêm lạnh, nghiệp hỏa hồng liên bị hắn một tiếng chống tăng khí thế thăng liền ba cấp, tại thành tiểu hoàng cực tông sư sau đó không lâu, liền lần nữa thiên nhân hóa sinh, giao cảm nhược thủy linh ý, dơ lên bước vào Thanh Liên tông sư hàng ngũ. Tiếp đó, Vệ Thao lần nữa chuyển hướng hoàng cực ấn, không có ôm hy vọng quá lớn lại thử một lần. Vượt quá dự liệu của hắn, lần này lại một lần là xong, tiêu hao một mai kim tệ đem nhược thủy linh ý đặt vào trong đó, đạt đến phá hạn ba đoạn tầng thứ. Thì ra là thế, cùng linh ý thiên nhân giao cảm sau đó, mới có thể đem chi dung nhập hoàng cực pháp ấn. Không đúng, ta chưa bao giờ tu hành qua La Trà công pháp, vì sao có thể đem La Trà linh ý đặt vào hoàng cực ấn trong? Vệ Thao càng nghĩ, cuối cùng được ra một cái không tính là kết luận. Đó chính là tại Thương Mãng Sơn mạch cái đó đêm mưa, Tôn Tẩy Nguyệt bắt đầu đi đến không thấy không nghe thấy con đường, đem La Trà linh ý theo tự thân đoạn bỏ, đưa vào hắn chân linh trong. Bởi vậy mặc dù chưa thiên nhân giao cảm, nhưng lại xen lẫn dây dưa, hơn hẳn thiên nhân giao cảm, lại thêm tôn này kim sắc pho tượng giúp đỡ, liền thuận lý thành chương đạt đến mục đích. Giờ này khắc này, Vệ Thao không tự chủ được nghĩ tới bức thứ hai Tẩy Nguyệt đổ lục. Phía trên thế nhưng cầm giữ mười mấy đạo các loại linh ý, toàn bộ đều là nàng tại Nam Cương Đại Sơn bên trong thu hoạch. Nếu như hắn cũng đi một chuyến Nam Cương, đặc biệt nhằm vào các bộ linh ý công pháp ra tay, có phải hay không có thể đem hoàng cực pháp tấn dơ lên thôi thăng đến phá hạn mấy chục đoạn độ cao tầng thứ. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nội tâm đột nhiên một mảnh lửa nóng. Thanh trạng thái bên trong, còn đưa lại 37 mai kim tệ. Gió lạnh lâm liệt, thiên bay tiểu tuyết. Vệ Thao tâm tình đang tốt, trạng thái thân thể cũng tại đỉnh phòng, cảm giác chính thích hợp tiếp tục tu hành. Liên gen sắc khi còn nóng, chú ý đi vào quy xả giao bản giao diện. Tên: Quy xả giao bản. Tiến độ: 1300. Trạng thái: phá hạn 120 đoạn. Miêu tả: Huyền Vũ dần dần sinh, quy xả trùng minh. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên quy xả giao bản tu hành tiến độ? Là. Trong chốc lát hắc ám phun trào, tự ý giáng lâm. Kim tệ từng mai biến mất, quy xả giao bản không dừng lại tăng lên. Cho đến màn đêm tối lui, sát trời sắp sáng, Vệ Thao tốn hao 34 mai kim tệ, thành công đem quy xả giao bản tăng lên tới phá hạn 139 đoạn tầng thứ. Dòng dãng một cái buổi sáng, theo cựu thánh môn mang ra ngưng nguyên đan bị hắn ăn hết tất cả, lại tiêu hao Lạc Thủy Thành tuần lễ ti không nhỏ tổn kho, mới rốt cục bù vào rừng bởi vì công pháp tăng lên mang tới to lớn thiếu hụt. Tiên sinh, Lạc Thủy Thành các cái thế lực thủ lĩnh đã tập hợp hoàn tất, ngài muốn hay không đi nhìn lên một cái? Giọng Liêu Thanh Duyên chậm rãi vang lên, nghe vào so với hôm qua có thêm rất nhiều sức sống. Không tới, chính ngươi tùy ngươi là được. Còn nhớ trước giữa chưa quay về, còn muốn tiến hành lần thứ hai chữa trị. Vệ Thao đem cuối cùng mấy hạt viên đan dược đưa vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn đến một chút. Chương 338, sư tỷ 3, chương 338, sư tỷ 3, Liêu Thanh Duyên gật đầu, mong muốn nói cái gì, lại là một chữ đều không thể nói được. Nàng bỗng nhiên giật mình, theo thời gian trôi qua, chính mình khoảng cách với hắn đang trở nên càng ngày càng xa. Lúc mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng đuổi theo bước chân, bây giờ lại là ngay cả bóng lưng đều đã thấy không rõ lắm. Theo ở phía sau tiểu ý càng là hơn không chịu nổi, thậm chí ngay cả thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Vẹn vẹn là đứng ở phụ cận, liền đã nhường nàng cảm giác khó thở, toàn thân rét run. giống như ngồi ở chỗ kia cũng không phải là vệ tiên sinh, mà là chiếm cứ một đầu khủng bố cự thú, nhẹ nhàng thở ra một hơi cũng có thể làm cho nàng thành cho tàn đi. Nửa tháng sau, quan vân đài Thanh Lân Sơn, vệ thao mười bậc mà lên, tại tầng cao nhất dừng bước lại. Vân đài biên giới, một cái đầu mang cao quan, thân xuyên bảo phục thon dài thân ảnh đứng yên bất động. Ánh hoàng hôn chiếu xéo, thanh sơn xương trắng. Người ấy như ngọc, giống như sau một khắc muốn cưỡi gió bay đi. Một màn này cảnh tượng thật sâu ấn khắc ở trong mắt vệ thao. Hắn không nói gì, cũng không có tiếp tục tiến lên, giống như sợ phá hủy này tấm tĩnh mịch hình tượng. Cuối cùng một sợi quang huy sắp kết thúc, Nghê Sương đúng lúc này quay lại thân thể, xinh đẹp cười nói, vệ sư đệ quay về. Trở về. Vệ thao gật đầu, vốn có những lời khác muốn nói, nhưng nhìn cặp kia mang theo ý cười con mắt, cảm giác nàng cũng không nhiều hơn che giấu khí cơ, lại là bật thốt lên, lúc này mới bao lâu thời gian, sư tỷ lại đã âm cực dương sinh, tiến vào đến đại tông sư cảnh giới. Đúng vậy à, từ tự nhiên giao cảm hóa sinh, thành tựu võ đạo tông sư về sau, của ta tu hành tiến cảnh một ngày biến đổi, trơ mắt nhìn chính mình từ hư hóa thực, nghịch chuyển sức sống, vượt qua âm cực dương sinh cánh cửa kia trong. Nghê Sương ung dung thở dài, đối với loại tình huống này, ta ban đầu không hiểu có chút lo lắng, liền trực tiếp thả lỏng tâm trạng, mỗi ngày chỉ là thưởng trà đọc sách, thưởng thức tuyết ngắm cảnh, liên tiếp mấy ngày đều không có lại tu hành một lát. Nhưng mà dù vậy, dù là ta không hề làm gì không nghĩ, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Sau đó, trước đây còn đang bế quan lão sư cảm giác được biến hóa của ta, thế là tại nào đó tuyết lớn đầy trời đêm khuya xuất hiện tại trước mặt ta. Hắn mang theo ta tại bên trong sơn môn đi rồi một vòng, cuối cùng chính là ở đây nói với ta một câu, tất nhiên trốn không thoát, vậy trước tiên tiếp được, sự tình từ nay về sau này hay nói, xấu nhất đơn giản là giống như hắn chịu đựng đi mà thôi. Thế là theo đêm hôm ấy bắt đầu, ta liền không còn cố gắng áp chế cảnh giới, mà là hết sức chuyên chú vùi đầu vào võ đạo tu hành, làm chính mình thích nhất sự việc. Sư đệ có thể còn không biết, những ngày này ta luôn luôn tại trên quan vân đài, ở chỗ này có loại không hiểu an lòng cảm giác, dường như là về tới khi còn bé, ở tại mẫu thân ôm ấp. Ý niệm như vậy thông suốt, tâm ý trôi chạy phía dưới, tiến cảnh càng là hơn có thể xưng một ngày ngàn dặm, ăn cơm uống nước loại vượt qua nặng nề cửa ải, không có cảm giác gì liền tại trên quan vân đài âm cực dương sinh, tiến vào đến hạ một cái cấp độ trong. Nàng từ từ nói, bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi mà đến. Vòng qua mảng lớn sương mù, đến hắn phụ cận. Hai người cách xa nhau mấy bước, đối diện mà đứng. Ánh mắt hư không đối bính, xen lẫn một chỗ. Mấy cái hô hấp về sau, Nghê Sương thản nhiên cười một tiếng, mới nhìn thấy sư đệ lúc, ta còn muốn nhìn ngươi là có hay không mệt nhọc mỏi mệt, chuẩn bị đi làm một bàn dược thiện để ngươi ăn nắm chặt nghỉ ngơi. Chẳng qua nhìn sư đệ tinh khí thần chân, hào quang rạng rỡ dáng vẻ, ta lại không hiểu có chút ngửa tay, mong muốn ở trên thân thể ngươi thử một lần vừa mới đột phá không lâu dương cực chân ý. Vệ thao lẳng lặng nhìn nàng, tại thời khắc này không hiểu có chút xuất thần. Hắn trầm mặc một lát, trên mặt chậm rãi hiện hiện nụ cười, hồi lời của sư tỷ, không phải ta không muốn ra tay, chỉ là ta khí lực có chút lớn, toàn lực xuất thủ sợ là có chút không ổn. Nghe Dương yên lặng nghe, lúc đầu còn không có cảm giác gì, một lát sau lại là nao nao, trong đầu lặng yên hiện ra đã có chút ít xa xưa, nhưng như cũng vô cùng rõ ràng ký ức. Nàng bỗng dưng cười ra tiếng, vệ sư đệ lại nói như vậy, ta cũng phải tự tay thử một lần, ngươi cái gọi là khí lực có chút lớn, rốt cục năng lực lớn đến bao nhiêu? Âm thanh rơi xuống, Nghe Dương bước ra một bước, ám hương phù động, tay áo tiếng vang, trong chốc lát liền đã tới trước mặt hắn, xíu xíu như ngọc bàn tay y mắng rơi xuống. Tiếng động thích hợp, âm dương tương thế, Nghe sư tỷ một trưởng này nhìn như vô thanh vô tức, một sáng chứng thực chính là tại y mắng chỗ nghe kinh lôi, chắc chắn buộc phát ra vượt xa âm cực tông sư lực sát thương. Tâm niệm động chỗ, vệ thao đột nhiên thân hình nhất chuyển, tránh ra giữa hai người trung tuyến, đồng thời quyền ra dây đỏ, khiên ti chiến miên, giống nhau vô thanh vô tức nên đón tiếp lấy. Quyền trường lặng yên giao tiếp một chỗ, lại không có bạo phát ra cái gì tiếng động. Thời gian kế tiếp, hai người ngươi tới ta đi, trong chốc lát liền qua mấy chục nhớ giao phong, đánh tan mảng lớn sương mù, nhưng không có đối dưới chân quan vân đài sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Bột một tiếng giòn vang, Nghê Sương một trưởng cắt ngang, bị vệ thao ra tay ngăn trở. Hai người thân hình giao thoa, lần nữa cách xa nhau mười bước đứng vững. Vệ sư đệ ra một chuyến xa nhà, lại cũng đã bước vào dương cực, đã trở thành khổ luyện đại tông sư. Nghê Sương con mắt chiếu sáng rạng rỡ, sáng như tinh thần, ánh mắt dây lát không rời hắn tả hữu. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp, trước đây ta còn lo lắng bắt nạt sư đệ, tận lực áp chế một ít thực lực, bây giờ lại có phải không dùng cố kỵ quá nhiều, sợ không cẩn thận liền đem ngươi đả thương. Vệ thao hơi cười một chút, sư tỷ cũng có thể toàn lực ra tay, dù sao ta tương đối khẳng đánh, hoàn toàn không cần lo lắng có cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Như vậy, sư đệ chú ý. Nghe Sương gật đầu, cả người vào lúc này đột nhiên trở nên có chút khác nhau. Và anh, vì thân thể của hắn làm trung tâm, khí thế bàng bạc đột nhiên bộc phát, đột nhiên bách khai mở mịn sương ngủ, đem áp lực giống như thủy triều chuyển tới. Sau một khắc, vệ thao trong mắt đột nhiên mất đi Nghe Sương bóng dáng, chỉ có một đầu như ngọc tinh tế tỉ mỉ nằm đấm, từ sâu trong bóng tối lặng yên dâng lên, trong nháy mắt chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Nghe sư tỷ hôn nguyên chủ y đã rất được đạo chủ tinh túy, trong đó lại có khác nhau biến hóa, tỉ mỉ quan chi làm thật là khiến người ta như si như say. Vệ thao thở dài trong lòng, không có buông tham một quyền này rơi xuống mỗi cái trong nháy mắt. Tại trong cảm nhận của hắn, dường như là đem quan vân đài sau một phương tiên địa xoay chuyển, sau đó chút xuống che đậy tiếp theo. Và anh, quyền thế cuồn cuộn bao phủ lại chung quanh tất cả không gian. Vệ thao đúng lúc này đưa tay, nguyên thai ấn chuyển hoàng cực ấn, không tránh không né chính diện liên tiếp. Ầm ầm, nhất đạo tiếng sấm liên tục quan thai tới chậm, cuối cùng tại trên quan vân đài nổ vang. Lưỡng đạo bàng bạc cự lực chính diện gặp nhau, trong chốc lát trải qua không biết bao nhiêu lần va chạm giao phong. Và anh, lại là một lần đụng nhau qua đi. Nghe xương tay nào múa, lặng yên tung bay, vừa vặn rơi vào quan vân đài bên dưới, nàng ban đầu chỗ đứng. Vừa mới sư đệ căn bản chưa từng toàn lực ra tay, cho nên nói ta còn là hơi kém sư đệ một bậc. Nàng thu lại tất cả khí cơ, trên mặt lộ ra tươi đẹp nụ cười, sớm biết lần đầu gặp gỡ lúc nên đánh bại ngươi một lần, nói như vậy lên, ta cũng coi là thắng nổi sư đệ một lần. Vệ Thao hướng lui về phía sau ra mấy bước, vừa mới chuẩn bị mở miệng cười, ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ. Hắn nhìn thấy quan vân đài phía dưới hẻm núi, đột nhiên bộc phát phun trào địa khí, giống như từng đạo sóng lớn, trong chốc lát liền đã tới quan vân đài bên trên. Áp lực lớn, đập vào mặt tác ý, lập tức đưa hắn một mực bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, hắn đột nhiên nheo mắt lại, ánh mắt xuyên thấu qua địa khí hôi bụi, nhìn thấy Nghê Sương đột nhiên trở nên kim hồng đôi mắt, mang đến cho hắn lạnh băng sơ sát tiêu điều, nhưng lại vạn vật cảnh phát, sức sống dạt dào không hiểu cảm giác. Thanh Lân Sơn địa khí, vì sao đột nhiên vào lúc này bạo phát ra? Vệ Thao trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, lập tức lại dâng lên nhất đạo hiểu ra. Hai người vừa mới giao thủ, trong cơ thể hắn huyết bóng khiếu huyệt căng rụt rung động, không tự chủ hiện hóa ra một chút hư không huyền vũ chân ý, cho nên mới đã dẫn phát Thanh Lân Sơn địa khí dị động. Nhưng địa khí cũng tốt, ác ý cũng được, đều không phải là Vệ Thao chú ý trọng điểm. Thật sự dẫn tới hắn cực độ chú ý, thì là địa khí đối với Nghê Sương thân cận chiếu cố tâm ý cùng với tại nàng toàn lực ra tay sau đó, theo tự thân khí cơ trong hiện lộ ra kia ti như có như không thần ý Vệ Thao ý niệm trong lòng địa điểm, nhớ lại thần ý từ bắc hướng nam xẹt qua trường không lúc, chính là tại phía trên Thanh Lân Sơn bị phóng lên tận trời địa khí từng có ngăn cản. Làm lúc hắn cùng đạo chủ cũng tưởng rằng thần ý cảnh ngộ địa khí, cho nên bị cắn nuốt hết một kia. Nhưng hiện tại xem ra, kia loại bị Thanh Lân Sơn nuốt vào thần ý, rất có thể bị đưa vào đến Nghê Sương thể nội. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu Nghê Sương vừa mới đã nói, nàng tại trên quan vân đài, không hiểu sẽ có an tâm cảm giác, dường như là về tới khi còn bé, ở tại mẫu thân ôm ấp. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, chuẩn bị hướng nàng hỏi một chút càng thêm chi tiết tình huống. Nhưng ngay lúc này, hắn lại đột nhiên ngậm miệng không nói. Cùng Nghê Sương cùng nhau quay người, hướng phía bắc phương chân trời nhìn lại. Đại phạn sinh thiên linh ý đang kịch liệt bộc phát, thậm chí càng vượt qua thần ý từ Huyền Băng Hải xuôi nam thời điểm. Chương 339, hội tụ, 1, chương 339, hội tụ, 1, trời tối gần mặc, lu mờ ảm đạm. Nhưng ở Nghê Sương cảm giác trong, nhưng lại có một vệt kim quang từ bắc phương chân trời từ từ bay lên, lặng yên đập vào con mắt chỗ sâu. Vệ Thao tự nhiên cũng nhìn thấy đạo kim quang này. Với lại so với Nghê Sương, hắn tại thời khắc này tiếp thụ lấy thông tin còn muốn càng nhiều. Đại phạn sinh thiên lại bắt đầu triệu hoán. Có lẽ là bởi vì đang ở quan vân đài nguyên nhân, có Thanh Lân Sơn địa khí quấy nhiễu, lần này kêu gọi đứt quãng, trong đó còn kèm theo làm cho người bực bội tạp âm. Vệ Thao vốn định đem nó trực tiếp che đậy, cũng là bị những kia tạp âm hấp dẫn chú ý, hết sức chăm chú lắng nghe xuống dưới. Hắn cẩn thận phân biệt tạp âm ý nghĩa, từ đó rút ra một đoạn còn tính là rõ ràng từ ngữ. Trong bắt chi không rõ, quấy chi không trọng, gần không thể làm, xa không thể bỏ, biến hóa vô tận. Vệ Thao lập tức vì đó sửng sốt, lại là nguyên nhất Hỗn Nguyên Thiên bên trong nội dung. Hắn nín thở ngưng thần, tiếp tục cẩn thận lắng nghe cảm giác. Bính chi thần, nhật nguyệt chi hội biết thần, ngày tại đuôi, cho nên đuôi tinh nằm không thấy. Sau một hồi, Vệ Thao cuối cùng lại hoàn chỉnh phân biệt ra ngoài ra một câu. Lần này, hắn lại có chút nghi hoặc. Vì mặc dù không tu nguyên một bí pháp, hắn lại là đối quy nguyên, huyền nguyên, hôn nguyên tam thiên nội dung biết rất thanh, có thể xác định trong đó tuyệt đối không có câu nói này tồn tại. Nhưng đều sau đó một khắc, Vệ Thao nhưng trong lòng thì đột nhiên khẽ động. Nghĩ tới cùng những lời này có liên quan một cái khác đến chỗ. Đuôi tinh, hẳn là chính là vĩ túc. Nếu thật là vĩ túc lời nói, như vậy thì có thể tiến thêm một bước, suy đoán ra tạp âm trong nhiều hơn nữa nội dung. Bắc phương thất túc, đấu lưu nữ hương mi thất bích, đông phương thất túc, giác cang đê phòng tâm vị cơ. Vĩ túc chính là một cái trong số đó. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền thu hồi nhìn ra xa bắc phương ánh mắt, lần nữa rơi vào trên người Nghê Sương. Nhìn thấy theo đặc biệt góc độ mới có thể phát hiện một vòng kim hồng. Nghê sư tỷ tu vi cảnh giới bắt đầu nhanh chóng sau khi tăng lên, có không có xuất hiện cái gì cảm giác xấu. Nghê Sương lắc đầu, không có bất kỳ cái gì không địa phương tốt, tương phản cảm giác phi thường tốt. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, nhưng võ đạo tu hành giống như leo lên cao phòng, trải qua khổ hàn phương được mai hương, cho nên chính là kiểu này càng ngày càng tốt cảm giác, mới khiến cho ta sinh ra lo âu và lo nghĩ, cho rằng lẽ ra không nên như thế, nhưng lại không cách nào tìm thấy tai họa ngầm đến tột cùng nút trong nơi nào. Quan vân đài bên trên, hai người đứng song vai. Theo đêm khuya mãi đến khi bình minh, cũng đang giao lưu với nhau bên trong vượt qua. Đương chiều dương từ Thanh Sơn khoảng cách dâng lên, bắc phương chân trời phạn tiên linh ý cũng theo đó dần dần tiêu ẩn. Gió sớm phơ phất, đem lại thanh lành ý lạnh. Hai người đúng lúc này ngậm miệng không nói. Một cái quan sát dưới đài sương mù, một cái nhắm mắt lâm vào trầm tư. Nghê Sương nhắm mắt lại, xa vào đến lâu dài tự hỏi trong. Vì người vì kính, có thể chiếu rọi tự thân. Huống chi là vì đi lên chư pháp quy nhân con đường Vệ Thao là kính, suốt cả đêm thời gian giao lưu, lập tức liền để nàng sinh ra một loại ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu rọi tứ phương cảm giác kỳ diệu. Sau một hồi, Nghê Sương khe khẽ thở dài, cùng sư đệ trắng đêm nói chuyện, ta cảm ngộ rất sâu, cần trở về thật tốt sửa sang lại suy nghĩ, mới có thể đem chi toàn bộ tiêu hóa hấp thụ. Vệ Thao gật đầu, ta đi gặp một chút đạo chủ, sư tỷ không cần phải để ý đến ta. Đợi cho Nghê Sương sau khi rời đi, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, chui vào đến dưới đài mở mịt trong sương mù. Sau đó không lâu, hắn đón lấy càng ngày càng nặng ý, đi vào Thanh Lân Sơn lòng đất thông đạo lối vào. Tiểu Thao quay bể, hôi bụi phun trào, linh huyền chân từ đó chậm rãi đi ra. Đệ tử gặp qua đạo chủ. Vệ Thao dừng bước lại, trong con mắt chiếu dọi ra đạo kia càng thêm thân ảnh giàn mua. Tiếp xuống một quãng thời gian, hắn đem lần này Cửu Thánh Sơn hành trình kỹ càng giảng thuật một lần. Còn bao gồm sau đó Cửu Thánh môn, cùng Tôn Tẩy Nguyệt cùng Vân Hồng tại Lăng Vân Cương gặp lại. Không thấy không nghe thấy, vạn linh hợp nhất, lão phu cũng có chút chờ mong, Tôn đạo tử cùng Vân đạo tử cuối cùng đạt tới loại tầm thứ nào. Linh Huyền Chân tùy ý tại trên một tảng đá ngồi xuống, có chút mỏi mệt thở dài nói, với lại tại tiểu thao trước khi đến, Võ Đế lão nhân gia ông ta theo Thanh Lân Sơn đi ngang qua, còn chuyên môn đến nơi đây nhìn thoáng qua. Vệ Thao hít sâu một hơi, đạo chủ cùng đế thi giao thủ. Nếu như giao thủ, ngươi cho rằng lão phu còn có thể toàn thân lành lặn đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi? Linh Huyền Chân cười nhạt nói, lão phu làm lúc cùng Võ Đế cách xa nhau chẳng qua 10 bước khoảng cách, thậm chí đã tại nghĩ nếu như bị Hoàng Cực Cấn sinh sinh đập chết, còn có thể hay không lưu lại một bộ toàn thây. Cũng may hắn chỉ là đứng ở bên trong thanh đồng trước cửa, hướng bên trong nhìn thoáng qua, sau đó liền trực tiếp quay người rời đi, không có làm một tơ một hào dừng lại. Dừng lại một chút, hắn trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm, nói đến vậy rất có ý nghĩa, tại Võ Đế trước khi đến, đầu tiên là nhất đạo nồng đậm Phạn Thiên linh ý theo Thanh Lân Sơn bên cạnh lướt qua, còn khiến cho hôi vụ địa khí phun trào tăng gọn. Lão phu làm lúc còn có một chút do dự, đến cùng muốn hay không rời núi tiến đến chặn đường, để tránh đối phương tại xung quanh dẫn xuất loạn gì. Nhưng đều không lâu sau, địa khí lại không có dấu hiệu nào hướng vào phía trong rụt trở về, ta còn chưa nghĩ rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy đã tới phụ cận đế thi. Loại đó đuôi xương cụt đột nhiên run lên, toàn thân cứng ngắc cảm giác lạnh như băng, lão phu hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Vệ Thao trong mày, như có điều suy nghĩ, nghe đạo chủ giảng thuật, Võ Đế đi vào sơn một lúc, dường như đây mới từ Miên Long trấn trong lúc đứng dậy nhiều một tia linh tính. Cấp độ thực lực hình như cũng có mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Thần ý, chấp niệm, nhục thân, ba cái hợp lại là một, luôn luôn phải cần một khoảng thời gian mới có thể theo vướng víu càng biến đổi thêm hòa hợp, nghĩ như vậy thoại cũng liền năng lực giải thích thông được. Linh Huyền Chân nói đến chỗ này, đột nhiên lời nói xoay chuyển, Kim Trướng Vương chủ trọng thương, Võ Đế tùy theo bắt thượng, lại thêm vừa nãy Phạn Thiên linh ý hiện hiện, như thế nhìn tới Bắc Hoang sắp đứng trước một hồi kỳ biến. Đạo chủ có ý tứ là? Linh Huyền Chân nghĩ ngợi chậm rãi nói, trăm năm trước Võ Đế đạp phá Kim Trướng, chạm diện Phạn Thiên một điểm cuối cùng thần ý, như vậy hắn lần này lại vào Bắc Hoang, rất có thể chính là hướng về phía đem lại Phạn Sinh Thiên chia năm xẻ bảy mà đi. Nếu quả như thật làm thành, Bắc Hoang sợ là sẽ phải chậm rãi trở thành giống như Nam Cương tình huống, đối với Đại Chu trình độ uy hiếp cũng sẽ ngày càng giảm xuống, có thể thật sự có thể bảo vệ Trung Nguyên khu vực trăm năm trở lên cùng bình thường ánh sáng. Như vậy đối với chúng ta mà nói, chỉ cần tránh đi tiếp xuống có thể xuất hiện to lớn nguy cơ, theo lâu dài nhìn xem cũng coi như là một chuyện tốt, chí ít tại về sau không cần luôn luôn lo lắng đến từ mặt phía Bắc áp lực thật lớn, có thể xuất hiện to lớn nguy cơ. Vệ Thao tâm niệm thay đổi thật nhanh, thốt ra, đạo chủ có ý tứ là Võ Đế nếu là theo Bắc Hoang trở về, mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là chúng ta. Linh Huyền Chân gật đầu, không chỉ có là chúng ta, chỉ cần Võ Đế chấp niệm không tiêu, nhục thân vẫn còn tồn tại, có thể tất cả giáo môn thất tông phúc địa cũng tại xuất thủ của hắn trong phạm vi, chỉ là không biết hắn nhằm vào là nguyên nhất môn người, hay là Thanh Lân Sơn địa khí đầu nguồn. Lần này Đế Thi đi ngang qua Thanh Lân Sơn, hẳn là ở tại khi còn sống bố trí trong, đem Bắc Hoang là mục tiêu thứ nhất, cho nên mới chỉ là làm nháy mắt dừng lại mà không có thật sự ra tay. Vệ Thao thở dài, vậy chúng ta muốn chạy sao? Linh Huyền Chân hỏi lại, ngươi cảm thấy hai người chúng ta liên thủ có thể hay không ngăn chặn Đế Thi cùng với dưới trướng một đám tông sư? Vệ Thao suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, trải qua Cựu Thánh Sơn cùng Lăng Vân Cương một nhóm về sau, đệ tử có cảm giác ngộ, cấp độ thực lực lại có tăng lên, liền xem như đối đầu bước vào pháp cảnh Kim Trướng Vương chủ, ai thắng ai thua cũng muốn thật sự đánh qua một hồi mới có thể hiểu rõ. Nhưng nếu là cùng Đế Thi sinh tử giao phong, trong lòng ta hoàn toàn không chắc, nên còn không phải là đối thủ của hắn. Linh Huyền Chân có hơi gật đầu, nếu quả thật cùng lão phu suy nghĩ một dạng, tất nhiên đánh không lại, chạy khẳng định là muốn chạy, nhưng khi nào chạy, chạy trốn nơi đâu, còn cần thật tốt quy hoạch thương nghị. Vệ Thao trầm mặc xuống tới, sau một hồi mới mở miệng lần nữa, không bằng nhường đệ tử tự thân đi một chuyến Bắc Hoang. Thứ nhất ta nghĩ đứng ngoài quan sát Võ Đế Kim Trướng lần thứ hai giao phòng, thứ hai bên ấy có tình huống thế nào biến hóa, cũng có thể kịp thời báo tin sơn môn. Linh Huyền Chân lâm vào trầm tư, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái. Tiểu Thao theo Phạn Thiên ác niệm của thân, biến thành Phạn Thiên linh ý chiếu cấu người, như vậy lần này biến hóa đối ngươi mà nói ngược lại là một lần cơ duyên. Với lại vì thực lực ngươi bây giờ tầng thứ, chỉ cần tránh đi Võ Đế cùng Kim Trướng giao phong khu vực trung tâm, liền không có quá lớn nguy hiểm. Việc này không nên chậm trễ, đệ tử tối nay liền xuất phát bắc thượng. Vệ Thao theo ghế đá đứng dậy, mới vừa đi ra mấy bước, nhưng lại bị Linh Huyền Chân gọi lại. Mang lên ngươi xương sư tỷ, trên đường năng lực có thể chiếu ứng lẫn nhau, vừa vặn cũng được, nhường nàng rời xa Thanh Lân Sơn một quãng thời gian, đỡ phải còn như vậy tăng cao tu vi cảnh giới, nhường lão phu cũng cảm giác có chút kinh hãi. Lúc đến hoàng hôn, sắc trời dần tối. Vệ Thao cùng nghe xương hạ Thanh Lân Sơn, dắt tay hướng bắc mà đi. Hai người trang bị nhẹ nhàng, tốc độ rất nhanh, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền ra Tề Châu, bước vào mênh mông vô bờ bắc địa hoang nguyên trong. Tại trong lúc này, Phạn Thiên linh ý lại hiện hóa mấy lần, cho hai người cảm giác phảng phất là đang xúc thế, chờ đợi nhìn cuối cùng một phát. Cũng coi là cho bọn hắn chỉ rõ tiến lên phương hướng, không đến mức cùng Vệ Thao sơ nhập Bắc Hoang lúc một dạng, một đoạn thời gian rất dài đều giống như không có đầu như con ruồi khắp nơi đi loạn. Lướt qua một mảnh thấp bé sơn đất, hai người đột nhiên dừng bước lại, đồng thời quay đầu hướng tây nhìn lại. Mấy đạo hàn quang phá toái hư không, tại trong hắc ám lóe lên liền biến mất. Nghe xương chân mày to cao lại, tinh thuần như thế kiếm ý, chẳng lẽ có tàng kiếm các kiếm sư ngay tại chỗ gần, cũng là vì Phạn Thiên linh ý biến hóa mà đến. Vệ Thao không nói gì, mà là dõi mắt nhìn ra xa, hướng phía càng xa xôi quan sát kỹ cảm giác. Mấy cái hô hấp về sau, hắn trên mặt hiện hiện không hiểu đủ cười. Phạn Thiên linh ý hiển hóa, lại là các phe phái hội tụ, trước kia khó tìm người, lúc này đảo là xuất hiện ở đèn đuốc dã rời chỗ. Nghe Sương quay đầu nhìn lại, vệ sư đệ là phát hiện gì rồi sao? Chương 339, hội tụ 2, chương 339, hội tụ 2, vệ thao gật đầu một cái, nụ cười trở nên càng thêm nồng đậm, ngay tại vừa rồi kiếm quang chiếu sáng hắc ám hư không thời điểm, trừ ra tàng kiếm các kiếm sư ngoại, ta còn phát hiện một vị người quen khí tức, hắn nhưng là một mực thiếu ta đồ vật, vừa vận nhân cơ hội này đòi hỏi đến. Người kia thiếu sư đệ cái quái gì thế? Nghe Sương hỏi. Cũng không có cái gì, trên người hắn mấy khối xương cốt mà thôi. Trong màn đêm Bắc Địa Hoang Nguyên, chỉ có hai màu trắng đen tồn tại. Mà ở đen như mực thiên khung lung phủ xuống, cho dù là tinh khiết đất tuyết, cũng cho người một loại trống trải tĩnh mịch cảm giác. Một đôi xíu xiu tiểu xảo mắt cá chân giẫm tại trên đống tuyết, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Nàng một bộ áo trắng, lưng đeo hai thanh trường kiếm, dáng người thẳng tắp, dung mạo cũng thuộc về thượng thừa, chỉ là cả người bị như thực chất rét lạnh khí tức bao vây bao phủ, thậm chí đây Bắc Hoang phong tuyết cũng càng thêm lạnh buốt. Mấy cái xanh mơn mởn con mắt lặng yên sáng lên, còn có trầm thấp nhẹ nào lẫn vào trong gió lặng yên chuyển đến. Nàng đối với cái này không ngần ngại chút nào, mặc cho thảo nguyên đàn sói theo ở phía sau, đã không có tăng thêm tốc độ thoát ly, cũng không có ra tay đưa chúng nó chém giết. Đột nhiên, đàn sói không có dấu hiệu nào chạy từ phía. Mấy đạo thân ảnh tại trong gió tuyết cấp tốc chạy vội, bởi vì tốc độ quá nhanh, sinh ra phong áp đem mặt đất cùng giữa không trùng cày ra một cái dấu vết thẳng tắp. Đúng lúc này liền có rét lạnh kiếm quang hiện lên, đưa chúng nó tại mấy cái hô hấp trong toàn bộ trở thành thi thể. Nữ tử áo trắng nhưng vào lúc này ngừng lại, quay đầu nhìn về chỗ kia phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, mấy cái lưng đeo trường kiếm nam tử lặng yên hiện thân, mơ hồ đem nữ tử áo trắng bảo hộ ở trung tâm. Một người trong đó có hơi không người, Dạ Uyên tiểu thư, chúng ta ở phía trước phát hiện Bắc Hoang bộ tộc liều bài. Đuổi lâu như vậy con đường, vậy liền quá khứ nghỉ ngơi một chút đi, chờ đợi các chủ đến. Nữ tử áo trắng chân mày to nhẹ trao lại, thở phào một ngụm sương trắng, các ngươi đi trước chuẩn bị một chút, mượn mấy liều vải đến dùng, lại sớm chuẩn bị chút ít có thể dùng cơm canh. Các chủ lão nhân gia ông ta tâm thiện, không thể gặp võ giả tùy ý lấn áp người bình thường, cho nên các ngươi đi qua sau thái độ nhất định phải rất nhiều, không muốn dọa đến những kia bộ lạc dân du mục, càng không nên tùy tiện động thủ giết người. Thuộc hạ đã hiểu, còn xin tiểu thư yên tâm. Nam tử gật đầu, rất nhanh biến mất tại mênh mông trong gió tuyết. Nữ tử đưa mắt nhìn mấy người đi xa, chính mình lại ngừng lưu tại nguyên chỗ, hồi lâu cũng không có động truy cập. Gió lạnh lâm liệt, giống như lao cát, thỉnh thoảng cuốn lên đại đoàn tuyết vụ, xoay quanh dâng lên lại sôi nổi rơi xuống. Nàng đội lên mũ trùm, không cho vụn băng ướt nhẹ tóc. Các hạ tất nhiên đến, vì sao không hiện thân gặp mặt? Dạ Uyên chờ đợi trận này cuồng phong quá khứ, hai tay đeo tại sau lưng, nhẹ nhàng đánh một chút chỗ đeo kiếm sao. Đinh một tiếng kêu khẽ, tại ảm trong đêm lặng yên đẩy ra. Sau một khắc, một cái áo đen hắc bảo nam tử từ sườn đất sau chậm rãi đi ra. Hắn chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, bản thân Thiên Tâm gặp qua nữ kiếm sư. Thiên Tâm, ngược lại là cái rất có ý cảnh tên. Dạ Uyên hít sâu một cái thấm lạnh không khí, hơi khẽ nhíu mắt, người đang nơi này đem ta ngăn lại là vì sao nguyên nhân? Thiên Tâm nói, ta chỉ là có chút tò mò, rốt cuộc năng lực tại Bắc Địa Hoang Nguyên cảm giác được như thế thuần túy kiếm ý, vốn là một kiện đáng giá làm cho người tò mò sự việc. Đương nhiên, thúc đẩy ta đến lại không phải là tò mò, mà là cô nương cùng với Hắc Uyên hữu duyên, phải làm gia nhập chúng ta, gánh chịu Hắc Ám chi bên linh ý, cũng có thể nhường tự thân tiến thêm một bước, thật sự lĩnh ngộ được như thế nào sinh mệnh chân lý. Dạ Uyên mày nhăn lại, ta nhìn xem ngươi là Bắc Hoang mật giáo thượng sư, mở miệng đóng miệng lại là Hắc Uyên linh ý, nghe thật sự là có chút cổ quái quỷ dị. Thiên Tâm gật đầu, Hắc Uyên phía trước, Phạn Tiên ở phía sau, mà ta lễ kính Phạn Tiên phía trước, khám phá mê chướng sau được gặp Hắc Uyên ở phía sau, cũng không phải là rất khó lý giải sự việc. Ta lười nhắc quản ngươi rốt cục là Phạn Tiên hay là Hắc Uyên, cái này đối ta vậy không có ý nghĩa gì. Dạ Uyên trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười, nhưng ngươi nếu biết thân phận của ta, nên hiểu rõ chúng ta tu kiếm tâm, chú ý chính là thần cản giết thần, ma cản giết ma, một kiếm chạm qua không lưu vấn. Lại làm sao có khả năng ném đi cho tới nay kiên định niềm tin, đi thờ phụng các ngươi cái gọi là Hắc Ám chi Uyên. Thiên Tâm thở dài, nét mặt giọng nói chân thành vô cùng, ta chỉ là hy vọng cô nương năng lực gánh chịu Hắc Uyên linh ý, nhưng lại chưa bao giờ đã từng nói muốn để cô nương đi thờ phụng Hắc Uyên. Bởi vì ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, cho dù là không hề thành kính chửi ầm lên, Hắc Ám chi Uyên liền tại nơi đó, cũng không vì cô nương tâm ý mà sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Dạ Uyên nhíu lông mày, lại mở miệng lúc giọng nói có chút kinh ngạc, "Ồ, ta trước kia đã từng gặp qua bộ lạc võ sư, hiểu rõ bọn hắn thờ phụng trong tộc linh ý, lại là chưa từng có tượng ngươi như vậy lối ra tùy ý, không hề cố kỵ." Dừng lại một chút, nàng lại cười hỏi một câu, "Tất nhiên Hắc Ám chi Uyên liền tại nơi đó, vậy ngươi cho ta chửi một câu thử một chút." Tiếp đó, Dạ Uyên không khỏi trừng to mắt, có chút không tin lỗ tai của mình loại, nghe được theo Thiền Tâm trong miệng nói ra liên tiếp đại bất kính ngữ điệu. Không chỉ có là Hắc Ám chi Uyên, hắn thậm chí mang theo lên đại phản sinh thiên. Loại lời này ngươi cũng năng lực nói ra được, thậm chí còn không thêm một chút che giấu. Ngươi người này, sợ không là thằng điên. Dạ Uyên cứng họng, thậm chí không biết nên làm vẻ mặt gì. Không điên cuồng, không thành Phật. Thiền Tâm lần nữa chắp tay trước ngực, giọng nói chân thành tha thiết, trước đây không lâu, ta đi đại chu mặt đất Cửu Thánh Sơn, ở đâu gặp phải một vị gánh chịu đại phản sinh thiên ác niệm khổ luyện tông sư, cũng chính là cùng hắn gặp mặt, mới phá vỡ trong lòng ta cho tới nay nghiệp chướng, đem rất nhiều chuyện nghĩ đến thấu triệt tươi sáng. Hắn một tiếng thản nhiên thở dài, mặc kệ là Phạn Thiên hay là Hắc Uyên, thậm chí là cô nương vừa mới nhắc tới mỗi cái bộ tộc linh ý, người phía dưới các loại cái gọi là rườm rà tọa tiết, thậm chí là cuồng nhiệt thờ phụng, căn bản đều là không có chút ý nghĩa nào đổ vỡ. Mà chân chính thành kính, kỳ thực vô cùng đơn giản, đó chính là giống ta mới vừa nói một dạng, gánh chịu tương ứng linh ý, sau đó mạnh lên chính mình, cái khác mọi thứ đều không cần suy xét, chẳng qua là áp đặt trên người mình cảm động cùng trói buộc mà thôi. Nói nhiều như vậy, đêm cô nương nên đã hiểu ý của ta, cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác. Dạ Huyên trầm mặc hồi lâu, nếu như ta hay là không đáp ứng đâu? Không đáp ứng vậy không liên quan. Thiền Tâm Tâm đầu ý hợp, tất nhiên đêm cô nương không có làm ra chính xác lựa chọn, vậy chúng ta muốn giúp đỡ ngươi làm ra lựa chọn. Giang giác. Dạ Huyên giữ lại phía sau trường kiếm, đồng thời nhìn thấy lờ mờ thân ảnh xuất hiện sau Thiền Tâm mặt sâu trong bóng tối. Trong sân bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh băng trầm trọng, rất có hết sức căng thẳng chi thế. Nhưng ngay tại mấy cái hô hấp về sau, Thiền Tâm lại là hướng lui về phía sau ra một bước, lặng yên tản đi tất cả khí cơ. Đúng lúc này, hắn cúi người hành lễ, vạn bối Thiền Tâm gặp qua kiếm các tiền bối. Theo đạo thanh âm này vang lên, một cái lưng meo to lớn hộp kiếm lao giả áo xanh lặng yên không một tiếng động hiện ra bộ dạng, phản phất u đàm con ngươi hiện lên một chút tò mò quan mang, tập trung tại áo đen hắc bảo Thiền Tâm trên người. Các chủ. Dạ Huyên âm thầm thở ra một ngụm trọc khí, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lại bị xẹt qua gió lạnh thổi, cảm giác được thấu xương lạnh bớt. Tàng kiếm các chủ chậm rãi mở miệng nói, vì thiền làm hiệu, ngươi hẳn là Bắc Hoang mật giáo Phật tử. Chẳng qua nhìn xem vị này tiểu bằng hữu tình huống, dường như phản bội mật giáo, đã trở thành hắc ám chi bên chiếu cấu người. Đối mặt với tàng kiếm các chủ, Thiền Tâm giọng nói lại bình tĩnh như trước, các chủ pháp nhãn như nước, một chút liền nhìn ra vãn bối nền tảng, không thể không khiến vãn bối kính nể đã đến. Tàng kiếm các chủ có hơi gật đầu, vừa mới lão phu nghe ngươi lời nói, nhìn tới ngươi cũng coi là thật sự hiểu Bắc Hoang võ giả càng mạnh, thì Phạn Tiên linh ý càng mạnh hàng nghĩa. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía Thiền Tâm hậu phương sâu trong bóng tối, lại lắc đầu, chẳng qua ngươi còn không có biết rõ ràng, mặc kệ là đối với Phạn Tiên hắc uyên, hay là cái khác hiển hóa linh ý, cái gì mới có thể được xưng là chân chính võ giả. Cho nên mới sẽ hao phí không thở nhỏ ở giữa tinh thần và thể lực, chỗ đạt tới hiệu quả lại là có chút không như ý muốn. Thiền Tâm trong mắt ba quang lóe lên, trong nháy mắt minh bạch qua đến, các chủ có ý tứ là, chỉ có tiến vào huyền cảm cảnh giới chi thượng, chính thức có được thể nộ cảm giác linh ý năng lực, mới xem như ứng võ giả càng mạnh, thì hắc uyên càng mạnh ý nghĩa. Tàng kiếm các chủ gật đầu, huyền cảm sau đó, đạt đến cảm giác linh ý cơ sở, là hai bên dựng lên câu thông kết nối cầu đối. Thật sự quan trọng thì là tiến thêm một bước tông sư, thần cùng linh giao, thân cùng ý cảm giác, cái gọi là thiên nhân hợp hòa, giao cảm hóa sinh, mới xem như là linh ý tồn tại cùng lớn mạnh cung cấp giúp ích. Thiền Tâm mày nhăn lại, nếu như tông sư không tại, huyền cảm không còn, linh ý liền sẽ yên lặng, thậm chí là biến mất cũng không về phần, lâm vào yên lặng lại là khó mà tránh khỏi. Tàng kiếm các chủ cười nhạt nói, bản môn truyền thừa lâu ngày, đây giáo môn thất tông đều muốn càng lâu, lão phu thân làm các chủ, tất nhiên là hiểu rõ một ít che giấu tại thời gian trường hà chỗ sâu lịch sử. Tỷ như nói Phạn Thiên thay thế Hắc Uyên, trong lúc đó rốt cục đã trải qua thế nào máu tanh tàn khốc sát lục. Lại tỷ như đại chu võ đế không tiếc đại giới bình định Nam Cương, lại trưng tập Nam Cương võ giả Bắc Thượng đạp phá kim trướng, một tay tá lực đả lực dùng đến quả nhiên là làm người ta nhìn mà than thở. Thiền Tâm lâm vào suy tư, không người thi lễ, đa tạ các chủ mở miệng chỉ điểm, nhường văn bối cảm ngộ rất nhiều. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, lại hỏi một câu, các chủ hẳn phải biết đế thi tự miên lòng chân sống lại, bây giờ lại tới Bắc Hoang chỗ sâu, hẳn là tiền bối chính là vì trận chiến này mà đến. Phải, cũng không phải. Tàng kiếm các chủ nhìn về phía Bắc Phương, trên mặt lộ ra cảm khái nét mặt, lão phu chuyến này chỉ là muốn khoảng cách gần quan sát một chút Phạn Thiên đại tiếu, mượn một chút Phạn Thiên linh ý ôn dưỡng kiếm khí, cũng không có cùng bất kỳ bên nào là địch ý nghĩa. Tại có chút sự việc phía trên, Phật tử phải cùng chúng ta có cộng đồng mục đích, cho nên lão phu mới biết cố ý hiện thân gặp mặt, mời ngươi cùng chúng ta đồng hành. Nói nhiều như vậy, Thiền Tâm Phật tử nên đã hiểu ý của ta, cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác. Thiền Tâm im lặng một lát, mặt lộ mừng rỡ nụ cười, kiếm các chi chủ chính miệng mời, văn bối không dám có bất kỳ chối từ. Chương 340, Tứ Linh, 1, chương 340, Tứ Linh, 1, trong màn đêm vùng hoang dã một mảnh hắc ám. Bắc Phong thỉnh thoảng gào thét mà qua, cuốn lên mảng lớn băng tuyết. Hoang vu tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sức sống. Đối mặt tàng kiếm các chủ mời, Thiền Tâm nụ cười hân hoan vui sướng, thậm chí là chúng quanh hắc ám tăng thêm rất nhiều sức sống. Thiền Tâm Phật tử biết tiến tối, do lý lẽ, biết được chuyện có việc nên làm, có việc không nên làm, chỉ này một điểm liền đã vượt qua không biết bao nhiêu người đi. Tàng kiếm các chủ hơi cười một chút, quay người hướng phía Bắc Phương nhìn lại, có Thiền Tâm Phật tử gia nhập, chúng ta đối với Phạn Thiên linh ý hiện hóa đầu nguồn định vị sẽ càng thêm tinh chuẩn, như thế mới có thể giảm bớt rất nhiều thời gian cùng tinh thần và thể lực. Các chủ là chuẩn bị trực tiếp tiến về linh ý đầu nguồn sao? Văn bối vì đã từng lễ kính Phạn Thiên, sau lại gánh chịu hắc uyên nguyên nhân, đúng là hiểu rõ chỗ kia địa phương vị trí chính xác. Với lại chúng ta bây giờ đều ở vào Phạn Thiên linh ý hướng ra phía ngoài tản mát một con đường phía trên, dọc theo cảm ứng một mực về phía trước có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Bất quá, Phạn Thiên linh ý đầu nguồn sắp buộc phát đại chiến, chúng ta thân là ngoại nhân, nếu là không làm chuẩn bị liền xông vào lời nói, rất có thể lại nhận đại chu võ đế cùng kim trướng vương chủ hai mặt giáp công. Thiền Tâm gật đầu một cái, lại mở miệng lúc nét mặt cùng giọng nói, trực tiếp đem chính mình định vị tại thuộc hạ cùng trợ lý phía trên. Hắn thái độ chuyển biến nhanh chóng, trước sau biến hóa chi trôi chạy tự nhiên, giống như hắn vốn chính là tàng kiếm các đệ tử, đang hướng nhà mình các chủ làm lấy báo cáo, sau đó lại đưa ra đề nghị. Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung nói, như các chủ mong muốn hấp thu Phạn Thiên linh ý, tiện thể đối phó võ đế, chẳng bằng chậm đợi hai phe giao thủ kết thúc. Đến lúc kia, Phạn Thiên linh ý cho dù không có chia năm xẻ bảy, sợ là cũng sẽ trở nên suy yếu rất nhiều, rõ ràng càng thêm dễ dàng đối phó. Mà đế thi cũng giống như nhau đạo lý, trải qua khổ chiến sau đó, cho dù có thần ý nhập thể, vậy tránh không được tổn thất tiêu hao quá lớn. Tàng kiếm các chủ thở dài, Phạn Thiên linh ý nồng nặc nhất bộc phát, mới có thể tách ra sinh đẹp nhất, sát lục chi hoa, như thế mới càng thêm phù hợp ôn dưỡng kiếm khí điều kiện. Về phần Đại Chu Võ Đế, lão phu chưa bao giờ đã từng nói muốn đối địch với hắn, cho nên hắn trạng thái đến tuột cùng là tốt là xấu, với ta mà nói đều không có quá lớn ý nghĩa. Thiên Tâm hoài nghi nói, nếu như Võ Đế đánh tan Phạn Thiên sau vẫn đang ở vào toàn thịnh đỉnh phong, các chủ lẽ nào không lo lắng hắn lại đối phụ cận kiếm các đệ tử ra tay? Hắn sẽ không ra tay với chúng ta. Tàng Kiếm các chủ chậm rãi lắc đầu, cho dù lão phu đều đứng trước mặt của hắn, chỉ cần không có chủ động khiêu khích cử chỉ, liền sẽ không dẫn tới công kích của hắn. Vì sao? Vì kiếm các đệ tử tu kiếm tu tâm, chỉ câu kiếm chạm không dấu vết, từ đầu đến cuối đều là đơn thuần đến không thể thuần nữa túy người. Chúng ta cùng các loại linh ý chưa bao giờ có bất luận cái gì liên lụy, cũng không có như là giáo môn phúc địa mang đến khí tức quanh quẩn tại thân, cho nên mới có thể như thế chắc chắn, chỉ còn một sợi chấp niệm chưa tiêu đấy thì sẽ không cũng không nên tìm thấy trên đầu chúng ta. Thiền Tâm nghe lời ấy, trực tiếp liền trầm mặt xuống tới. Hắn cho mày, suy nghĩ quá sâu, sau một hồi mới có hơi mệt mỏi hỏi nói, các chủ biết được rất nhiều bí văn, như vậy có thể hay không báo cho biết văn bối, những thứ này cái gọi là linh ý, rốt cục là cái thứ gì? Còn có, Nam Cương Bắc Hoang, Đông Hải Tây Cực, cũng có linh ý hiển hóa, mà ở Trung Nguyên khu vực Đại Chu mặt đất, cũng rất ít nghe nói qua có linh ý tồn tại, lại là chỉ có cùng loại với giáo môn thất tông chân lý võ đạo. Như vậy, chân lý võ đạo cùng linh ý trong lúc đó, rốt cục lại có thế nào khác nhau? Tàng Kiếm các chủ nao nao, nhìn về phía Thiền Tâm ánh mắt không khỏi trở nên có chút kỳ quái. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, giống như ngươi linh ý chiếu cố người, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên là để cho ta rất cảm thấy kinh ngạc. Tiền bối đừng nghe ta nói cái gì, chỉ cần nhìn ta làm cái gì. Thiền Tâm chỉ là khẽ cười nói, như thế các chủ rồi sẽ hiểu rõ, bất luận là trước đó lễ kính Phạn Thiên, hay là hiện tại gánh chịu Hắc Quyên, văn bối kỳ thực luôn luôn vô cùng thành kính, thậm chí có thể dùng cùng nhiệt để hình dung. Cho nên ta mới biết một ý truy nguyên, muốn chân chính hiểu rõ Hắc Quyên rốt cuộc là thứ gì, hay là nó không phải là một món đồ, cái gọi là công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí, như thế mới có thể bắn tên có đích, càng thêm thuận tiện cho phát triển lớn mạnh cống hiến lực lượng. Tàng Kiếm các chủ suy tư hồi lâu, ngươi nói không sai, linh ý nó xác thực không phải là một món đồ, nhưng cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, hình như luôn luôn không có ai có thể thật sự làm cho hiểu rõ. Về phần linh ý lai lịch, lão phu chỉ biết là cùng tiên dân đối với sinh tử biến mất chống lại có quan hệ rất lớn. Tiên dân đối với tử vong chống lại. Đúng vậy à, có sinh liền có chết, có thịnh đều có suy, sinh tử luân chuyển, thành trụ hoại không, đây là từ xưa đến nay một mực tồn tại đạo lý, khó mà cá nhân ý chí là rời đi. Chỉ cần đọc qua cổ tịch, thường xuyên liền có thể nhìn thấy tiên dân cảm khái sinh mệnh chi dịch trôi qua, cho dù sinh thời như trăng sáng nhô lên cao, lượn vẩy quang minh, sau khi chết cũng chỉ có thể là một nắm cắt vàng tại, vạn sự tất cả thành không. Cho nên bọn hắn mặc dù biết được thành trụ hoại không đạo lý, lại còn là nghĩ muốn nhảy ra luân hồi, siêu thoát sinh tử, đây là mỗi một cái đứng ở chỗ cao người đều sẽ khát vọng truy cầu. Mà ở này siêng năng không biết mọi mệnh truy tìm trong, chẳng biết tại sao liền có các loại linh ý sinh ra, chỉ là trong đó quá trình sớm đã chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong, tìm không thấy đôi câu vài lời chữ viết ghi chép. Dừng lại một chút, Tàng Kiếm các chủ nói tiếp, về phần ngươi vừa mới nói tới chân lý võ đạo, lại càng thêm vân giả bụ cháo, để người nhìn không rõ. Có đôi khi lão phu vì thư tá tiểu, nghiên cứu cổ tịch, một lần tình cờ cũng sẽ không hiểu hồ tư loạn tưởng, cảm giác giáo môn thất tông chân lý võ đạo tựa hồ có chút không thích hợp, rõ ràng cùng linh ý có chút giống nhau, nhưng lại có chút quái dị không nói ra được. Thiên Tâm đối với cái này rất tán thành, văn bối tại Cửu Thánh Sơn lúc, xa xa nhìn thấy Linh Minh Sơn chủ thân ảnh, nàng tu tập linh minh cửu biến, thành Cửu Dương cực linh cảnh đại tông sư, lại là biến thành một cái không lý trí chút nào tên điên. Nếu như dựa theo các chủ lời nói, giáo môn thất tông chân lý võ đạo đúng là có chút quái dị. Tàng Kiếm các chủ lại là lắc đầu, không, tu tập võ đạo luyện điên mấy cái căn bản chính là lại chuyện không quá bình thường. Mà lão phu nhận thấy cảm giác đến quái dị, cũng không phải chỉ những thứ này. Linh ý xuất hiện mặc dù vậy quỷ thần rõ ràng, khó mà suy nghĩ, nhưng nếu quả như thật đi đào sâu nghiên cứu chi tiết, dù thế nào vẫn có thể tìm được một điểm không rõ ràng mạch lộ chỗ, cùng thời cổ tiên dân truy tìm thăm dò thoát không ra quan hệ. Nhưng đối với chân lý võ đạo, lại giống như nó đột nhiên liền tại nơi đó, chờ đợi nhìn tỉnh tỉnh mê mê đám người đi phát hiện, sau đó từng chút một người cùng ý hợp, ý cùng thân hợp, sau đó vừa từng có hưng thịnh, cũng có quá thấp cốc suy bại, dần dần tạo thành bây giờ cục diện này. Văn đối hiểu các chủ ý nghĩa. Thiền Tâm chắp tay trước ngực, túi người hành lễ, cùng loại với giáo môn chân lý võ đạo, kỳ thực chính là phương này tiên địa thân mình đều tồn tại thứ gì đó, mà Bắc Hoang Nam Cương, Đông Hải Tây Cực linh ý, thì là theo thời cổ tiên dân truy cầu mới dần dần hiện hóa ra hiện. Tàng Kiếm các chủ im lặng, tiên tĩnh nhìn áo bào đen người trẻ tuổi. Sau một hồi, hắn mới thở dài lắc đầu, trước đây không lâu lão phu mới tán dương ngươi thông minh thông thấu, kết quả nhưng ngươi hoàn toàn tính sai ta muốn biểu đạt ý nghĩa. Ngươi thử tưởng tượng, vì sao giáo môn thất tông ra một vị võ đạo tông sư, luôn luôn muốn so Nam Cương Bắc Hoang muốn khó hơn một ít. Sau đó ngươi lại suy nghĩ một chút, bất kể là Phạn Thiên hay là Hắc Quyên, võ giả chỉ cần đạt tới thiên nhân giao cảm, trên cơ bản đều có thể tiếp dẫn linh ý giáng lâm, đơn giản chính là phổ thông thượng sư ít một chút, chiếu cố người càng nhiều hơn một chút khác nhau. Nhưng đối với giáo môn tông sư, tại bọn họ hiển hóa chân lý võ đạo lúc, ngươi cẩn thận cảm giác một chút có thể hiểu rõ cùng tiếp dẫn linh ý giáng lâm khác nhau. Thiền Tâm lông mày lập tức nhăn lại, như có điều suy nghĩ. Mấy cái hô hấp về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, thậm chí là không thể tin qua mang. Dựa theo các chủ ý nghĩa, chẳng lẽ nói giáo môn thất tông riêng phần mình đối ứng chân lý võ đạo, kỳ thực cũng không tại chúng ta chỗ thế gian, mà là cùng loại với Bắc Hoang bộ tộc thần tiên ma quái trong truyền thuyết nhắc tới, cùng loại với Minh Ngoại Thiên Ma thứ gì đó, rơi vào phàm thế liền muốn làm mưa làm gió, làm hại nhân gian. Tàng kiếm các chủ rũ mắt con ngươi, một tiếng trầm thấp thở dài, lão phu chỗ đứng độ cao chưa đủ, tầm mắt kiến thức không sâu, bởi vậy không biết trong đó nguyên nhân cụ thể. Chương 340, Tứ Linh 2, chương 340, Tứ Linh 2, chỉ biết là Thiền Tâm Phật tử suy đoán tựa hồ có chút thái quá, ngay cả ta nghe cũng cảm giác kinh ngạc vô cùng, không thể không tán thưởng người trẻ tuổi quả nhiên suy nghĩ đông đảo, ý nghĩ linh hoạt. Hồi các chủ lời nói, Văn Bối vẫn muốn biết rõ ràng Hắc Ám Chi Viên bí mật, cho nên mới sẽ thường xuyên nghĩ đông nghĩ tây, lại là trở nên khó phân tạp niệm mọc thành bụi, mất đi đã từng linh đài sạch sẽ thanh minh. Không nhiễm trần thế không nhất định tốt, phức tạp rối loạn không nhất định hỏng, mọi thứ đều muốn nhìn ngươi làm sao đi đối đãi. Chẳng qua nghe được ngươi Minh Ngoại Thiên Ma lời giải thích, lại là nhường lão phu chợt nhớ tới từ tây hướng đông mà trên đường tới, gặp được một cái người thật kỳ quái. Hắn nhìn qua tương đối phổ thông bình thường, nhưng ở cảm giác trong lại là một đoàn bạn bèo dây dưa ảnh tử, giống như cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, nhưng lại có thể vì một loại kỳ lạ thả lỏng dung nhập trong đó. Một đoàn ảnh tử, người kia đâu? Thiền Tâm nhãn tỉnh sáng lên, dường như rất có hứng thú. Hắn không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết, cố gắng đánh lén lão phu, tự nhiên là bị một kiếm hai đoạn, liều cũng lại khó liều đến quay về. Nói đến chỗ này, Tàng Kiếm các chủ không có dấu hiệu nào không nói. Sau một khắc, hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía bóng tối bao trùm xa xa. Cái hướng kia có hai người. Bọn hắn thu lại khí cơ như ngân thạch, lại hơi kém đem lão phu cũng giấu giếm quá khứ. Âm thanh rơi xuống, Tàng Kiếm các chủ thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Thiền Tâm đồng dạng quay đầu nhìn lại, ban đầu còn hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, một lát sau lại đột nhiên nheo mắt lại. Lại là hắn. Đột nhiên một cỗ huyết khí xông lên đầu, nhường Thiền Tâm nguyên bản bình tĩnh không lay động suy nghĩ tỏa ra gợn sóng. Hắn ngàn vạn không thể chết, nếu để cho hắn ở trước mặt ta bị Tàng Kiếm các chủ tiêu diệt, chính là đối Hắc Ám Chi Viên lớn nhất bất kính. Cho nên nhất định phải đem Tàng Kiếm các chủ ngăn lại, tốt nhất đừng nhường giữa bọn hắn xảy ra bất kỳ xung đột nào. Bình một tiếng vang thật lớn, Thiền Tâm dậm chân đạp đất, thân hình tăng vọt. Hắc Ám Chi Viên linh ý vẩn quanh quanh thân, dẫn động nút trong bóng tối số lớn võ giả, hướng Tàng Kiếm các chủ rời đi phương hướng điên cuồng đuổi theo. Trong chốc lát nơi này liền chỉ còn lại có chính Dạ Uyên. Vừa mới chợt nổi lên chợt rơi cảnh ngộ, cùng với các chủ cùng Thiền Tâm một phen trò chuyện, đều bị nàng tỉnh tỉnh mê mê không rõ ràng cho lắm, thậm chí là sinh ra ngơ ngác cảm giác. Nàng trơ mắt nhìn các chủ đi đầu một bước, Thiền Tâm sau đó điên cuồng đuổi theo, mãi đến khi hai người đều biến mất tại cuối tầm mắt, vẫn chưa năng lực hoàn toàn lấy lại tinh thần. Không biết là cái kia đi theo đuổi theo, hay là dựa theo kế hoạch đã định, đến phía trước đi tìm đến Bắc Hoang bộ tộc tạm nơi ở càng nghĩ, Dạ Uyên quyết định lưu tại nguyên chỗ bất động. Lấy bất biến ứng mà biến, chờ đợi nhìn các chủ lão nhân ra ông ta trở về. Nàng hạ xuống đất, tuyển chỗ cản gió vị trí, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Đột nhiên, Dạ Uyên trong lòng hơi động, tại nào đó cổ quái quỷ dị suy nghĩ điều khiển, đem con mắt lặng yên mở ra một cái khe. Xuyên thấu qua hắc ám màn đêm, nàng chỉ có thấy được tinh hồng đôi mắt, nhưng còn chưa chờ Dạ Uyên phản ứng, cặp kia tinh hồng đôi mắt chung quanh liền xuất hiện lít nha lít nhít, khó mà tính toán con mắt, ở người nàng trước mấy bước ngoại không dừng lại chớp động. Dạ Uyên không tự chủ được đem con mắt trợ to, đồng tử lại tại thời khắc này hướng vào phía trong co vào, bên trong còn chiếu ra đến lít nhít điểm đỏ, chính là những kia tinh hồng đôi mắt bắn ra hiện ra. Dường như là ở đâu đứng sừng sững lấy lấp kín màu mực vết tượng, lại có hàng trăm hàng ngàn giống như bị máu tươi nhuộm dần con mắt nhìn chăm chú đến, như là sáng lên vô số đĩa lúc sáng lúc tối tinh hồng ngọn đèn nhỏ. Dạ Uyên nuốt xuống một hớp nước miếng, run lên vì lạnh. Cho dù là chỉ có ban đầu một con kia, dưới loại tình huống này liền đủ để cho nhân tâm sinh cảnh giác, mà bây giờ lại là núi thành một mảnh, khắp nơi đều là hỗn loạn tà ác, lạnh băng máu tanh. Là cái này Dạ Uyên đệ nhất trực quan cảm thụ. Không có chút gì do dự chần chờ, cũng không thấy có hành động lớn gì, phía sau song kiếm một dài một ngắn, liền trực tiếp rơi vào Dạ Uyên trong tay. Âm dương tương tế, lưỡng nghi luân chuyển. Dạ Uyên như thiểm điện chém ra thư hùng song kiếm. Bạch. Hàn mang phá toái hư không, sắc cơ lẫm liệt tung hành. Một kiếm chạm ra, Dạ Uyên lại là ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp hướng phía sau lách mình mà đi. Giang giác. Dưới chân mặt đất có thêm mấy đạo vết rạn. Dạ Uyên sắc mặt u ám chậm chạp, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía chính mình một bên bả vai. Chỗ nào, không biết khi nào có thêm đến một đầu đen nhánh bàn tay. Nó dường như là một đoàn biến ảo chập chờn ảnh tử, tại loại này hắc ám tĩnh mịch môi trường dưới, cho người ta đem lại một loại không hiểu quỷ dị cảm giác khủng bố. Năm ngón tay vặn vẹo cuốn quanh, dễ như trở bàn tay khóa lại tinh thần của nàng cùng thân, ngay cả động cũng không cách nào lại động truy tập. Từ ngực, phản phất có nuốt tiếng vang lên. Sườn đất phía dưới, một sợi tấm vải theo gió lướt tới. Mặt đất có thêm mấy giọt máu tươi, nguyên bản còn đứng ở chỗ này, Dạ Uyên cũng đã biến mất không thấy gì nữa, tại vô thanh vô tức ở giữa liền mất tung ảnh. Hắc ám hoang dã chỗ sâu, hai thân ảnh đứng sóng vai. Sư đệ suy nghĩ cái gì? Nghe xương con mắt nửa mở nửa khép, quanh thân khí cơ đều thu lại, giống như hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối. Ta đang nghĩ võ đế đối với hoàng cực ấn lý giải. Vệ Thao thuận miệng làm ra đáp lại, còn đang ở khổ sở suy nghĩ trong. Ban đầu ở Cửu Thánh Sơn Miên Long chân lúc, hắn đối với võ đế đánh giá chính là bốn chữ. Đó chính là sâu không lường được. Tại thực lực lại lần nữa tăng trưởng qua đi, hắn lần nữa quay lại hai cái hoàng cực ấn như thế, đạt được vẫn là sâu không lường được đánh giá. Mà cái này lại là đế thi mới vừa từ đạo kia kẻ nước trong sống lại, thần ý chấp niệm lục thân chưa rèn luyện hòa hợp tình huống. Bây giờ lại là một quãng thời gian quá khứ, ai mà biết được vị này đã từng thiên hạ đệ nhất lại sẽ có thế nào tăng lên, đạt đến cao đến độ nào tầng thứ. Cho nên nói, đối với Bắc Hoang Phạn Thiên Như Lâm đại địch, Vệ Thao cũng không có quá nhiều kinh ngạc ý nghĩa, ngược lại có chút cảm động lây, có chút lý giải. Từ đó có thể thấy hoàng cực ấn tiềm lực cực lớn, giá trị tuyệt đối phải đi xâm nhập nghiên cứu. Cũng chính là tại đây một suy nghĩ thôi thúc giới, tại đem kể ra linh ý đặt vào hoàng cực ấn sau đó, hắn mong muốn tiến thêm một bước, lại gặp phải trước nay chưa có nan đề. Nghe Sương lại hỏi nói, sư đệ đã thiên nhân giao cảm, thành tựu hoàng cực tông sư, hẳn là tại sau này trong tu hành, lại gặp phải khó mà giải quyết vấn đề. Vệ Thao gật đầu, trong giọng nói ẩn có rất nhiều hoài nghi, theo Lăng Vân Cương sau khi trở về, ta nếm thử đem Phạn Thiên Hắc Uyên, La Trà Nhược Thủy bốn loại linh ý đều dung nhập công pháp trong, trong lúc đó mặc dù trận có một chút khó khăn, tất cả quá trình nhưng cũng coi như là trôi chạy thông suốt. Nhưng mà, sau đó trở về Sơn Môn sau đó ta liền suy nghĩ, tất nhiên Phạn Thiên linh ý là ý, Huyền Vũ chân ý cũng là ý, vậy tại sao liền không thể đem nó vậy dung nhập vào Hoàng Cực pháp ấn trong? Nghe Xương trong mắt ba quang lóe lên, giống như thu thủy lâm diễm, vệ sư đệ thử, cuối cùng lại thất bại. Vệ Thao nở nụ cười, nếu như là tại cuối cùng nào đó phân đoạn thất bại, trong mắt của ta kỳ thực cũng không gọi thất bại, mà chỉ là tạm thời không thành công. Dường như là một con đường đi đến phía sau phát hiện không thông, kia liền nghĩ biện pháp đưa nó đạt thông, cho dù là cuối cùng cũng không thể đạt thông, vậy cũng coi như là ở phía trước nhìn qua đường này bên trên phong cảnh. Nhưng trải qua nhiều lần như vậy đếm thử sau đó mới phát hiện, ta muốn đem chân lý võ đạo dung nhập hoàng cực, lại căn bản cũng không có đường, đừng nói bỏ dở nửa chừng thất bại, thậm chí không cách nào tìm kiếm được thông hướng thất bại cửa vào. Hắn cho mày, thở dài, sau đó liền dẫn xuất một cái vấn đề khác, đó chính là Phạn Thiên Hắc Uyên và linh ý, cùng Huyền Vũ Quỷ Sa và chân ý, giữa hai bên rốt cục có thế nào khác nhau? Ân. Nghe Sương vừa muốn mở miệng, chợt biến sắc. Tại trong tầm mắt của nàng, nhất tuyến quang mang từ sâu trong bóng tối lặng yên xuất hiện. Nó từ không tới có, do nhỏ đến lớn. Trong chốc lát cũng đã xuyên qua mạng lớn hắc ám hư không, đồng thời còn đang ở nhanh chóng mở rộng nhìn tự thân phạm vi bao phủ. Nghe Sương đột nhiên nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia xua tan hắc ám quang mang, một cái ý niệm trong đầu từ đáy lòng lặng yên dâng lên, sau đó nhanh chóng chiếm cứ tất cả tâm thần. Đạo kiếm quang này, so với nàng trước đó đã thấy tất cả kiếm khách đều muốn càng mạnh. Oanh! Không khí đột nhiên bị xé nứt. Vệ Thao nhưng vào lúc này tiến lên trước một bước, đứng ở trước người của nàng. Sau đó một quyền về phía trước chậm rãi đánh ra. Oanh! Nguyên thai quyền ấn rơi xuống, hắc ám phun trào không ngớt, giống như đem mảng lớn không gian cũng đảo ngược lại, hướng phía đạo kiếm quang kia che đậy mà tới. Giữa không trung đột nhiên nổ lên mảng lớn rực rỡ hỏa tinh. Chương 340, Tứ Linh 3, chương 340, Tứ Linh 3, còn có răng rắc một tiếng sấp xỉ gào thét giòn vang, cùng với nó trong cùng một lúc truyền ra. Vệ Thao thu hồi đánh ra quyền ấn, cúi đầu nhìn về phía mấy bước ngoại địa mặt. Chỗ nào nằm ngang nhìn một thanh trường kiếm, bị hắn một quyền nện thành rồi hai đoạn. Thân kiếm lại còn tại có hơi rung động, giống như có được linh tính cùng sinh mệnh, mong muốn lần nữa phi thăng mà lên, chạm phá hư không. Thậm chí ngay cả người đều không có xuất hiện, chỉ là một thanh kiếm đến đây sao? Lẽ nào đây là một thanh phi kiếm, ta gặp được trong truyền thuyết cách không ngự kiếm chi thuật. Vệ Thao đưa tay chộp một cái, đem hai cắt đứt kiếm đặt trong lòng bàn tay, phóng tới trước mắt quan sát kỹ. Hắn cũng không có nhìn ra cái quái gì thế, trực tiếp hai tay hợp lại, sau đó nhất trà sát, liền đem chuôi này không phải là phàm phẩm trường kiếm biến thành hai đoàn sắt vụn, không còn trước đó quang mang bắn ra bốn phía bộ dáng. Xa xa, tàng kiếm các chủ hơi biến sắc mặt, nét mặt kinh ngạc. Có thể nhục thân kiếm gãy, hay là đoạn kiếm của hắn, người này tuyệt đối là Dương Cực khổ luyện đại tông sư. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Liền xem như Dương Cực khổ luyện, hắn cũng có không chỉ một loại cách, có thể đem đối phương từng chút một mài chết. Thật sự nhường tàng kiếm các chủ kinh ngạc, hay là vừa nãy đột nhiên bộc phát Huyền Vũ vô cực chân ý hư không Huyền Vũ dẫn động hắc ám từ khí, lại thêm vô cực tán thủ vân mê vụ khóa che đậy, cho nên nói vừa mới xuất thủ người kia, hẳn là Dương Cực khổ luyện Huyền Vũ vô cực đại tông sư. Có thể đem ba môn hao thời hao lực công pháp đồng thời tu hành đến như thế nói cho cảnh giới, thiên phú của người nọ tư chất tuyệt không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Cho dù là lão phu cô quản đã lâu tâm cảnh, đều muốn vì đó sinh ra một tia gợn sóng. Tàng kiếm các chủ thở phào một ngụm trọc khí, đưa tay để lại sau lưng lưng bèo kiếm. Bạch! Lại có ba thanh trường kiếm y mắng ra khỏi vỏ, hướng phía sâu trong bóng tối bay nhanh mà đi. Vệ Thao còn đang ở tìm kiếm tàng kiếm các chủ tung tích, trong lòng không hiểu khẽ động. Giống như còn có nhất đạo hư vô mở mị tâm thanh, đồng thời theo ý thức chỗ sâu lặng yên vang lên. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, thật vậy. Lại là tam tài sát kiếm, cho nên nói ẩn vào chỗ tối cũng không phải một cái tàng kiếm các kiếm sư, mà chí ít là bốn đại kiếm sư. Vệ Thao cảm giác đập vào mặt rét lạnh sắc cơ, lại là một bước về phía trước bước ra. Nguyên thai ấn ra, song quyền đột nhiên vân vân vậy đèn che thể, lại có bén nhọn cốt thứ bạo khởi, mấy hắc ám tử khí cuộn cuộn, đột nhiên về phía trước đập xuống. Nhưng ngay tại một khắc cuối cùng, khi hắn thấy rõ ràng lẻ loi chơi chọi bay tới ba thanh trường kiếm, nhưng như cũng không thấy đối diện tề tu tam tài sát kiếm kiếm khách lúc, lại là đột nhiên thay đổi chủ ý vô thanh vô tức ở giữa, nguyên thai chuyển hóa hoàng cực. Trong chốc lát hắc ám như nước thủy triều tản đi, bốn loại linh ý đồng thời hiện hóa, đem ba thanh vết gỉ loang lộ trường kiếm một mực bao vây trong đó. Phía sau lại có tinh hồng quỷ ti tuôn ra, cuốn dao rảo lượn quanh không ngớt, bệnh ra một cái lưới lớn bao phủ xuống tiếp theo. Ông tam tài sát kiếm kịch liệt rung động, phá không về phía trước, lại như là phi trùng chui vào sền sệt vô cùng nhờ cao su trong, mỗi tiến lên trước một bước cũng vô cùng gian nan, tại chặt đứt không biết bao nhiêu lưu huyền quỷ ti sau đó, rốt cục bị trái ba vòng phải ba vòng cuốn chặt chẽ bước vàng, mất đi toàn bộ cơ động năng lực. Vệ Thao khẽ ngoắc một cái, đem ba thanh trường kiếm khép lại đến phụ cận. Cảm giác được trong đó riêng phần mình nhận chứa một tia sát ý, hắn lập tức mặt lộ mừng rỡ nụ cười, ngay cả bị đánh lén mà sinh ra tích tụ cũng trở thành hư không. Xa xa tàng kiếm các chủ sắc mặt lại biến. Hắn vì tam tài sát kiếm là thủ đoạn ứng đối, chuẩn bị dùng sát ý mở ra lỗ hổng, nhằm vào khổ luyện Dương Cực lục thân, không ngờ rằng lại lần nữa không hề có tác dụng. Mà lần này, hắn thu hoạch được càng lớn kinh ngạc. Này đến cùng là cái gì công pháp? Phạn Thiên Hắc Uyên, La Trà Nhược Thủy, vậy mà như thế hài hòa địa hòa làm một thể, đồng thời dùng cái này trái lại cắt đứt ta cùng với Tam Tài Sát Kiếm liên hệ, quả thực là thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe tình huống. Bác Hoang giáo môn công pháp tề tu, bốn loại linh ý đồng thể, rốt cục là hạng người gì, mới có thể làm đến loại trình độ này? Tàng Kiếm Các chủ hít sâu một cái lạnh băng không khí, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự chần chờ, đến cùng muốn hay không lại tiếp tục. Có bốn đạo linh ý kề bên người, hắn giống như vừa nãy như vậy tùy ý ra tay đã tuyệt không thủ thắng có thể. Thật muốn đánh lời nói, hoặc là hộp kiếm mở rộng, toàn lực thi triển ngự kiếm thuật đối địch, hoặc là liền phải thật sự đứng ở trước mặt đối phương, vì bản lĩnh giữ nhà cùng với nó làm đến một hồi. Hay là hai loại thủ đoạn dùng chung, bất chấp đại giới, muốn ở đây đem đối phương chém giết. Tàng Kiếm Các chủ suy tư hai cái hô hấp thời gian, cuối cùng quyết định thôi được rồi. Không cần thiết tại lúc này, địa điểm này, cùng vị này thần bí cường đại võ giả đến một hồi sinh tử giao phong. Hắn thở nhỏ tu kiếm, tu chính là thẳng tiến không lùi đơn thuần kiếm ý, nhưng tuyệt không phải là cố chấp ngoan cố hành động theo cảm tính. Có thể đi vào năng lực lui, biết người biết ta, đối với một cái kiếm khách mà nói cũng là đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Kiếm các rất nhiều trên điện tịch, xác thực có duy năng lực cực tại tỉnh, mới có thể cực tại kiếm những lời này, nhưng lại bị rất nhiều đệ tử môn nhân lý giải sai lầm rồi ý tứ chân chính, đi lên một cái có thể xưng là vặn vẹo điên cuồng con đường. Nghĩ đến đây, Tàng Kiếm Các chủ muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng sắc nhọn hót vang đột nhiên bên tai bờ vang lên, mang theo mảng lớn huyết sắc quang mang. Còn có như ẩn như hiện hồng viêm, tại hắc ám trong màn đêm như ẩn như hiện, tạo thành một đóa từ từ bay lên liên đài bộ dáng. Tàng Kiếm Các chủ nao nao, trong lòng hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Đây là quỷ sa chân ý, nghiệp hỏa hồng liên. Của ta tàng kiếm thuật có thể thu lại khí cơ, ẩn nấp thân hình, vừa mới chỉ là một điểm nhỏ nhặt không đáng kể tâm cảnh ba động, vậy mà liền bị hắn phát hiện. Cho nên nói, người này là tiếp dẫn bốn loại linh ý nhập thể, huyền vũ vô cực linh minh thanh liên khổ luyện đại tông sư. Võ giả bình thường năng lực vì một loại công pháp thiên nhân giao cảm, cũng đã là đáng giá muôn phần mừng rỡ chuyện may mắn. Người này lại là tứ linh ngũ giác, thật sự là khó có thể tưởng tượng, rốt cục muốn có thế nào thiên phú tư chất, mới có thể làm đến loại trình độ này. Xem ra là đi không nổi, cũng chỉ đành lưu lại mở mang kiến thức một chút vị này nhân vật thần bí khuôn mặt thật. Vừa nghĩ tới lập tức sẽ cùng tứ linh ngũ giác đại tông sư đối chiến giao phong, ta ôn dưỡng mấy chục năm kiếm tâm cũng nhịn không được có chút nhảy cẫng cùng kích động. Ân. Tàng Kiếm Các chủ vừa muốn quay người lại thể, lại đột nhiên dừng lại bất động. Hắn đồng tử có hơi co vào, trong đôi mắt chiếu rọi ra một đoàn vặn bẹo dây dưa ảnh tử, đều xuất hiện tại bên người mình. Còn có một đầu đen nhánh bàn tay, đang mở ra năm ngón tay, lặng yên không một tiếng động hướng phía bờ vai của hắn rơi xuống. Càng xa một ít địa phương, Vệ Thao Linh Minh tự biến, Quan Thần Bảo Khí, Nghiệp Hỏa Hồng Liên Thế Thi, cuối cùng bắt được chỗ tối đạo kia giấu cực sâu thân ảnh. Quả nhiên không phụ Tàng Kiếm Các kiếm sư tên, lão gia hỏa này thu lại khí cơ, ẩn nấp thân hình năng lực, đều nhanh muốn so lên Tôn Tẩy Nguyệt không thấy không nghe thấy. Bất quá, cuối cùng bị ta tìm được ngươi. Vệ Thao vừa muốn bước về phía trước một bước, đột nhiên lông mày giật mình, tay phải năm ngón tay mở ra thành trảo, hướng thẳng đến một bên không trung chụp tới. Hắn cánh tay phải đột nhiên biến lớn bành trướng, vân vân vảy đen che thể, mọc ra bén nhọn ngón tay, phát lực đè xuống. Giang giác. Ngoài dự liệu là, hắn ngưng tụ sức mạnh một trảo lại rơi vào khoảng không, thu to bén nhọn năm ngón tay đụng vào nhau, phát ra kim loại giao minh loại tiếng vang. Có tuân ra một đoàn chói mắt hỏa tinh. Vệ sư đệ, bên trái ngươi. Nhưng vào lúc này, giọng nghe xương gấp rút chuyển đến. Vệ Thao nhanh chóng quay đầu, nhất đạo vận bẹo ảnh tử đập vào mi mắt. Dường như trong cùng một lúc, hắc ảnh đã cuốn lên thân thể hắn, sau đó hướng vào phía trong đột nhiên co vào. Giang giác. Giang giác giang giác. Vệ Thao thân thể trừ ra lúc mới bắt đầu có chút biến hình, phía sau đạo kia vận bẹo dây dưa hắc ảnh lại hoàn toàn cuốn không đi xuống, thậm chí còn mơ hồ có bị đổ xuống dấu hiệu. Hắn mặt không biểu tình, xương cốt phát ra liên tục giòn vang. Thân hình nhanh chóng bành trướng mở rộng, lại bị chăm chú chói buộc, giữa hai bên tạo thành đấu sức cục diện giằng co. Vân bèo hắc ảnh không dừng lại tăng lớn lực lượng, nhưng như cũng không cách nào quấn quanh nắm chặt. Vân văn vậy đen theo dưới làn da nổi lên, chỗ khớp nối nô lên tráng kiện sắc bén gai ngược, trực tiếp đem bao trùm hắn hắc ảnh đỉnh ra từng đạo bén nhọn độ cong. Bạch. Vân bèo hắc ảnh không có dấu hiệu nào tàn đi. Bèn. Đột nhiên không có ngoại lai lực lượng chói buộc, Vệ Thao trong nháy mắt bành trướng đến vượt qua hơn một trượng độ cao, sau lưng tu xà đuôi dài nóng nảy vung dậy, đem cứng rắn băng tuyết mặt đất ném ra từng đạo đen nhanh cái nước. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía hắc ảnh tản đi phương hướng, một đôi tinh hồng đôi mắt lóe ra phẫn nộ cáo kỉnh qua mang. Chương 341, khác nhau, 1, chương 341, khác nhau, 1, thiền tâm tại trong hắc ám nhanh chóng ghé qua. Hắn rất gấp, đồng thời cảm giác được áp lực thật lớn. Loại áp lực này, là thân làm hắc ám chi viên chiếu cấu người, đối với hắc viên linh ý nhất là rõ ràng cảm giác. Nói cách khác, ngay cả hắc ám chi viên cũng cấp bách. Mặc dù thiền tâm rõ ràng rành mạch, hắc viên không có sinh linh vốn có bản thân ý chí, nhưng nó chính là cấp bách. Chỉ dẫn trong hắn, thậm chí có thể nói là thúc giục hắn, muốn tiến đến bảo trụ vị kia gánh chịu hắc nguyên linh ý khổ luyện tông sư tính mệnh. Kỳ thực không cần hắc nguyên linh ý chỉ dẫn, thiền tâm vậy tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Tàng Kiếm Các chủ ra tay. Dù sao không phải lâu trước cựu thánh sơn hành trình hắn thu hoạch lớn nhất chính là tiếp nạp vị này khổ luyện tông sư được gặp hắc nguyên. Không chỉ nhường hắc nguyên linh ý càng biến đổi thêm hoạt bát, thậm chí ngay cả hắn chịu chiếu cố cũng càng đậm một chút. Nhưng đối với thiền tâm mà nói, càng quan trọng hơn còn chưa không phải những biến hóa này, mà là thông qua cùng vị tia trẻ tuổi khổ luyện tông sư trò chuyện, nhường hắn có thể thật sự bung ra chấp niệm, bài trừ mê chướng, suy nghĩ minh bạch là hắc nguyên linh ý chiếu cố người, đến tột cùng muốn làm thế nào mới xem như xứng đáng thân phận của mình. Hắc ám hành giả càng mạnh, thì hắc nguyên linh ý càng mạnh. Mặc kệ bọn hắn là tốt là xấu, là người hay là cậu, chỉ cần có thể gánh chịu hắc ám chi nguyên linh ý, còn có thể một mực mạnh lên thêm tiếp tục sống, đó chính là thành tín nhất hắc nguyên độ chúng. Cái gì tam sinh lục xúc, cái gì tế bái đại điện, toàn bộ đều là nói chuyện tào lao. Cuối cùng muốn chính là kéo người đầu, nhường nhiều hơn nữa võ giả được gặp hắc nguyên, thành công gánh chịu hắc nguyên linh ý, ai làm được càng nhiều, người đó là cuồng nhiệt nhất thành tín hắc nguyên chiếu cấu người. Cho nên nói, một cái khổ luyện tông sư chết đi, đối với hiện giai đoạn tiền tâm mà nói, tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được tổn thất to lớn. Mà theo hắc nguyên linh ý chỉ dẫn đến xem, tựa hồ đối với không phải sinh mệnh, vậy không phải thứ gì nó mà nói, bản năng dường như cũng là như thế. Bạch Thiên Tâm tốc độ cực nhanh, kéo theo trung binh mật giáo thượng thi tại hắc ám hoang dã đi nhanh. Nhưng hắn hay là trực tiếp mất đi tàng kiếm các chủ bộ dạng. Ngay cả ngự sử bí pháp tiến hành cảm giác, cũng là trống rỗng, không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Thật giống như giữa thiên địa đã không có người này, muốn tìm được hắn, chỉ có thể chờ trông hắn tự động hiện thân ra đầy tìm ngươi. Kiếm tại trong vỏ, không lộ tài năng, tàng kiếm các tàng kiếm thuật, quả nhiên là nội liễm đến cực hạn. Ta chẳng qua là muộn một bước, liền từng bước là hậu, trực tiếp tìm không đến tàng kiếm các chủ người ở chỗ nào. Thiên Tâm kết trong trói ấn, lại chuyển ngoại phục ấn. Thần cùng linh giao, thân cùng ý hợp. Tâm cảnh tại thời khắc này trở nên trong suốt long lanh, cẩn thận thể nghiệm và quan sát cảm giác cảnh vật chung quanh biến hóa. Mười mấy hô hấp về sau, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía xa xa luồng thứ nhất kiếm quang lặng yên hiện hiện phương hướng. Thời gian ngắn như vậy, tàng kiếm các chủ vậy mà liền xuất hiện ở như thế địa phương xa. Cái khác tạm thời không nói, đơn thuần hắn thân pháp tốc độ đã vượt ra khỏi tuyệt đại bộ phận tông sư võ giả. Cũng may ta muốn bảo đảm người tu hành là kim cương bí pháp, thành tựu là mật giáo khổ luyện tông sư, liền xem như đối mặt tàng kiếm các chủ dạng này kiếm đạo cao nhân, cũng có thể đầy những võ giả khác nhiều kiên trì thời gian rất lâu. Thiên Tâm hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra. Hắn cũng không tiếp tục về phía trước đi đường, mà là đứng ở trong tuyết không nhúc nhích, ngay cả nét mặt cũng tại thời khắc này trở nên có chút lạnh băng chậm chạp. Gió đêm thổi qua, đem lại băng hàn ý lạnh. Băng tinh mảnh vụn rất xuống, rất gần cùng sớm một bước rơi xuống đất tuyết động hòa làm một thể. Nhìn qua mọi thứ đều rất bình thường, nhưng ở Thiên Tâm cảm giác trong, hết thảy chung quanh cũng vô cùng không bình thường. Đột nhiên, hắn đột nhiên quay đầu hướng về sau nhìn lại. Một cái tọa hóa sau bị rót vào hắc nguyên linh ý mật giáo thượng sư, đúng lúc này biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh góc áo bị gió lớn quét sạch đến phương xa. Ân. Thiên Tâm suy nghĩ khẽ động, đột nhiên túi đầu nhìn về phía mình thân thể. Ngay tại bên trái trên bờ bay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu quỷ dị vặn mèo bàn tay. Năm ngón tay đen như mực, lại khô gầy như sải, vô thanh vô tức xuống dưới chụp đến. Đây là vật gì? Tiểu này không hiểu cảm giác của quái, lẽ nào là tàng kiếm các chủ vừa nãy nhắc tới vặn mèo hắc ảnh, vì đồng bạn bị giết muốn báo thù, sau đó một đường thì thầm đuổi tới Bắc Địa Hoang Nguyên chỗ sâu. Thiên Tâm mặt không biểu tình, tay phải kết vô ấn, ở chỗ nào chỉ đèn nhánh vặn mèo bàn tay rơi xuống trước một khắc, nhẹ nhàng nâng lòng bàn tay ở bên trên. Song trưởng giao nhau, năm ngón tay lẫn nhau gõ. Hai loại khác nhau màu đen lặng yên hợp ở một chỗ, nhưng không có dẫn tới bất luận cái gì động tĩnh, tất cả quá trình ăn vô cùng yên tĩnh. Nhưng đều sau đó một khắc, máu tươi từ Thiền Tâm trong thất khiếu không có dấu hiệu nào tuôn ra, trong nháy mắt thấm ướt cả tờ gương mặt. Hắn lại đối với cái này giống như chưa tỉnh, một đôi con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, ánh mắt xuyên thấu bên cạnh thân như ẩn như hiện màu đen lưu quang, cuối cùng nhìn thấy dấu ở lưu quang trong rốt cuộc là thứ gì. Ở chỗ nào chỉ vặn bẹo cánh tay hậu phương, lại là một cái nhìn lên tới lại so với bình thường còn bình thường hơn cô gái trẻ tuổi. Trên đầu nàng mang che hai mũ da, mặc trên người cũng là Bắc Hoang bộ tộc thường gặp áo da quần da, trên mặt làn da có chút thô ráp phím hồng, chợt nhìn căn bản chính là cái không có gì đặc biệt dân du mục trí nữ. Nhưng mà Thiên Tâm đối đầu con mắt của nàng, nhưng lại từ đó phát hiện một chút vật khác biệt. Đó là một đôi hắc bạch phân minh con người, bên trong cũng không có đối mật giáo thượng sư vốn có tôn kính, mà là tràn ngập tò mò thần sắc, nhưng lại cho hắn một loại cao cao tại thượng thận trọng lạnh băng cảm giác. Hai người hai tay cùng dắt, mười ngón đan sen, yên lặng quan sát đến đối phương, ai cũng không có đánh phá kiểu này cổ quái quỷ dị ăn ý đột nhiên. Con kia toàn thân đen nhánh, giống như ảnh tử vặn mèo bàn tay khẽ động, liền trực tiếp thoát ly Thiền Tâm vô ý ấn kiềm chế, lần nữa hướng phía thân thể hắn nén tiếp theo. Thứ không biết chết sống. Thiền Tâm dậm chân đạp đất, thủ ảnh nặng nề, giống như cánh bạch liên nở rộ hắc ám hư không, lặng yên không một tiếng động đón nhận rơi xuống đen nhánh lợi chảo. Cả hai va chạm, vẫn không có truyền ra một tơ một hào tiếng vang. Hết thảy tất cả cũng trầm mặc yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vun vút tại bên người đi vòng. Giang giác. Không có dấu hiệu nào một tiếng vang nhỏ, dường như là đồ sứ vỡ vụn âm thanh tại Thiền Tâm bên thai lặng yên đợi ra. Trước mắt hắn đột nhiên một hoa, lúc này không quan tâm, vô niệm vô tư, lại là một trường nặng nề đánh ra. Và anh, nhất đạo tiếng sấm lăn qua mặt đất, lực lượng khổng lồ đụng nhau giao phòng, đem Thiền Tâm chỗ dốc thoải trực tiếp nổ ra một cái hố to. Băng tuyết đá cuội bay lên cao cao, sau đó lại nặng nặng rơi xuống, đùng đùng, không dứt, nện ở chung quanh mặt đất, trong nháy mắt dường như là hạ một hồi hắc bạch hỗn hợp mưa đá. Trong hầm bụi mù dần dần tàn đi, hiện lộ ra bên trong nhất đạo đứng nghiêm thân ảnh. Thiền Tâm chậm rãi bình phục hô hấp, bắt đầu ở hố to tình trạng chọn chọn lựa lựa, tìm kiếm nhìn cái quái gì thế. Sau đó không lâu, hắn theo trong hố bỏ lên ra đây. Vậy không có đi xa, liền tại phụ cận tìm chỗ coi như bằng phẳng địa phương, bắt đầu đem trong tay mảnh vỡ từng chút một tổ hợp đến cùng nhau, cuối cùng lại phục hồi như cũ ra một tấm không có gì nét mặt gương mặt. Là cái này cái đó cô gái trẻ tuổi. Nhưng Thiền Tâm hơi nghi hoặc một chút là, mặc kệ từ góc độ nào đi xem, nàng đều không nên là thực lực không tầm thường võ giả, mà chỉ là cái bình thường bộ tộc nữ tử. Nhưng chính là một người như vậy, vừa mới lại vững vàng đón đỡ hắn ba lần ra tay. Chương 341, khác nhau 2, chương 341, khác nhau 2. Mặc dù hai lần trước vì thăm dò đối phương hư thực, đồng thời cũng là vì dò hỏi tình báo, hắn cũng không có thật sự sử xuất toàn lực, nhưng dù vậy, đối phương biểu hiện cũng đã có chút nằm ngoài dự đoán của Thiền Tâm. Kỳ quái hơn là, hắn ở đây đáy hố cũng không có tìm được nhiều hơn nữa khối thịt. Giống như trừ ra khuôn mặt này ngoại, người phụ nữ toàn bộ thân thể đều đã hóa thành cho bụi tàn đi, lại không có để lại một tơ một hào dấu vết. Ngoài ra, còn có nàng vừa mới hiện lộ ra ánh mắt, cũng làm cho Thiền Tâm không hiểu cảm giác có chút không đúng. Dường như là có những người khác chiếm cứ nữ tử thân thể, lại đối hết thể chúng quanh tràn ngập tò mò, cho nên mới sẽ tiến hành công kích. Thiền Tâm tu lại suy nghĩ, đang chuẩn bị rời khỏi nhưng lại đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đen như mực bầu trời đêm. Trên mặt hiện ra hoài nghi ngưng trọng, thậm chí là có chút vẻ mặt mờ mịt. Một lùm bị băng tuyết vùi lấp thấp bé bụi cây bên cạnh. Vệ Thao chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hắc ảnh tiêu tán phương hướng. Âm ảnh lần nữa y mắng phun trào, rất nhanh từ đó đi ra một cái lưng đeo song kiếm tú mỹ nữ tử. Nàng mặc toàn thân áo trắng, chỉ là rất nhiều nơi đều có chút chỗ thủng, lộ ra bên trong đồng dạng da thịt trắng nõn. Thân thể cũng có chút bặm mẻo, bả vai cùng bên eo giống như bị dã thú gặm ăn qua một dạng, mấy chỗ khu vực cũng mấp mô, xung quanh còn có đã vết máu khô khốc. Ngươi vừa mới ra tay đánh lén, đã chọc giận ta. Vệ Thao hoạt động một chút thân thể, cúi đầu nhìn xuống còn không có chính mình một nửa cao đeo kiếm nữ tử, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, không ngờ rằng còn có thể nhìn thấy ngươi dạng này kiếm khách, ta nghe nói qua tàng kiếm các có tàng kiếm thuật, cho nên tu hành bộ này kiếm pháp về sau, có thể ảnh hưởng những võ giả khác cảm giác, để cho mình hành tẩu tại hắc ám âm ảnh trong. Đối mặt với cao hơn 4 mét giữ tận thân thể, nàng không rên một tiếng, không nói lời nào. Chỉ là mặt không biểu tình đứng bất động, đem ánh mắt tập trung rơi vào Vệ Thao cùng trên người Nghê Dương, thậm chí từ đầu tới cuối không nháy mắt một cái con mắt. Vệ sư đệ, nàng có chút kỳ quái. Giọng Nghê Dương lặng yên vang lên, người này, có thể nàng đã không thể lại được xưng là người, chí ít không phải người sống. Vệ Thao vậy không có gấp ra tay, mà là mở miệng hỏi, không phải người lời nói, sư tỷ cảm thấy nàng là cái gì? Chợt nhìn qua, nàng chính là một bộ bị người áp chế thi thể, nhưng cẩn thận cảm giác một chút, ta nhưng lại cảm thấy dường như không thích hợp. Nghê Dương suy tư chậm rãi nói, sư đệ chú ý tóc của nàng, dường như cũng không phải là bản thân nàng tất cả, mà là tại phía sau mới sinh ra biến hóa này. Còn có vừa mới quấn quanh ở người trên người âm ảnh, nên liền cùng tóc của nàng có quan hệ rất lớn. Vệ Thao khẽ gật đầu, thân hình tu lại biến trở về nguyên bản bộ dáng, từng bước một hướng phía nàng đi tới. Bước tiến của hắn cũng không nhanh, vừa đi vừa nghỉ thậm chí có thể nói rất chậm. Đây người bình thường đi đường tốc độ cũng chậm không ít. Bởi vậy ngắn ngủi không đến 20 mét khoảng cách, cũng là bị hắn gắng gượng dùng đi 10 cái hô hấp thời gian, mới xem như chân chính đứng ở đeo kiếm nữ tử trước mặt. Sư tỷ nói không sai, tóc của nàng cùng thân thể mặc dù hòa làm một thể, nhưng lại năng lực từ đó tìm thấy không hài chỗ không ổn. Còn có nàng nhìn xem ánh mắt của ta, cũng có được biến hóa rất nhỏ xuất hiện, cùng ta vừa mới cho rằng võ đế dưới trướng thi thể liền có khác biệt lớn. Vệ Thao nói đến chỗ này hơi chút dừng lại, đưa tay kẹp lại xíu xíu trắng non cái cổ, đem người dơ lên thật cao. Vào tay chỗ chân nhắn lạnh bước, xác thực không phải người sống thân thể xúc cảm. Nàng thậm chí không có bất kỳ cái gì phản kháng, duy nhất động tác chính là chậm rãi chuyển động con mắt, từ trên xuống dưới đánh giá trước người nam nhân. Vệ Thao khẽ nhíu mày, giọng nói mơ hồ hơi nghi hoặc một chút, ta có loại bị thăm dò cảm giác, dường như là có người tại thông qua con mắt của nàng bí mật quan sát. Bạch. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn đột nhiên một hoa, trong tầm mắt xuất hiện lít nha lít nhít con mắt, tại trong hắc ám hiện ra màu sắc đỏ tươi huyết sắc quang mang. Ta vô cùng phản cảm tiểu này quá thân thiết tập sắp xếp. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nguyên bản còn muốn tìm căn nguyên tố nguyên, tìm kiếm một chút trên người ngươi rốt cuộc cần giấu đi thế nào bí mật, như thế cũng có thể để ngươi vì loại trạng thái này sống lâu một lát. Nhưng ngươi không nên dùng loại phương thức này, tới thực ô nhiễm cảm giác của ta, kia liền là chính mình muốn chết, chẳng trách người khác. Hai tay của hắn đột nhiên phát lực, bình một tiếng bạo hưởng, đột nhiên máu tươi văng khắp nơi, cốt đục bay ra tại mấy mét xung quanh mặt đất. Tất cả con mắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, trong màn đêm hoang dã lần nữa khôi phục bình thường. Vệ Thao trong tay nắm một sợi lây dính máu tươi sợi tóc, hai đầu lông mày hoài nghi chẳng những không có theo đeo kiếm nữ tử chết đi mà biến mất, ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc lên. Chúng nó dường như là xà bàn giống nhau vặn bẹo quan xoắn, còn muốn xuyên thấu qua làn da chui vào thân thể hắn. Sau một khắc, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía đột nhiên trở nên chân nhắn mặt đất. Nguyên bản màu trắng băng tuyết đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là phun trào tóc đen, trong nháy mắt đem cả người hắn nuốt hết trong đó, thậm chí phát ra ngược một tiếng vang trầm. Vệ Thao mặt không biểu tình, mặc cho những vật này quấn quanh thân thể. Mãi đến khi cuối cùng một tia khe hở khép lại thời điểm, đột nhiên từ đó tuôn ra một sợi như máu tinh hồng u huyền quỷ ti, đỏ thâm song sắc xen lẫn một chỗ, qua lại cắn giết thôn vệ. Theo thời gian trôi qua, tinh hồng màu sắc trung quy là dần dần chiếm cứ thượng phòng, đem sợi tóc màu đen đều nuốt hết sạch sẽ. Nghe Dương đi tới gần, thứ này tựa hồ có chút tượng vệ sư đệ ngự sử u huyền quỷ ti, là có chút tượng, nhưng cũng không giống nhau. Vệ Thao suy tư chậm rãi nói, tại bị những vật này bao khóa lúc, ta lần nữa sinh ra bị thăm dò cảm giác, dường như về đêm màn trong có một đôi cũng không tồn tại, nhưng lại dường như ở khắp mọi nơi con mắt, đem ánh mắt tập trung đến trên người của ta. Nghe Dương chậm rãi gật đầu một cái, ta vừa mới cũng có chuẩn bị âm thầm theo dõi cảm giác, chẳng qua lại không giống sư đệ cường liệt như vậy. Vệ Thao mong muốn nói cái gì, vừa mới mở miệng nhưng lại dừng lại. Hai người cùng nhau quay đầu, nhìn thấy đang đến gần đến đạo thân ảnh kia. Đây là một cái lão giả áo xanh, sau lưng gánh vác lấy một đầu to lớn hộ kiếm. Theo khoảng cách song phương tiếp cận, mảng lớn hắc ám hư không giống như lâm vào ngưng trệ, ngay cả gió lạnh đều không thể tiến vào bên trong. Lão phu giả nhất, tàng kiếm các đương đại các chủ. Lão giả tại ngoài mấy trượng dừng bước, vừa mới hai vị có phải hay không cũng bị giấu ở trong bóng đen địch nhân đánh lén, với lại sinh ra bị nhìn trộm nhìn chăm chú cảm giác. Hắn nói rất chậm, âm thanh cơ giới cứng ngắc, nghe vào cho người ta một loại tương đối cảm giác kỳ quái. Chúng ta không chỉ là bị trong bóng đen địch nhân đánh lén, còn giống như bị Lao tiên sinh chém mấy kiếm. Vệ Thao trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, kết quả ta cũng vậy không nghĩ tới, ngươi lại còn dám hiện thân ra đây, thật cho là chúng ta chính là ai cũng có thể tùy tiện bóp thượng một cái quả mềm. Tàng kiếm các chủ đưa tay đè lại phía sau một kiếm, so với chúng ta trước đó nho nhỏ hiểu lầm, lão phu hiện tại nói tới sự việc mới càng trọng yếu hơn, còn hy vọng hai vị vì đại cục làm trọng, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, để cho mình lọt vào càng thêm thê thảm đau đớn thứ bị thiệt hại. Nghe Dương quan sát kỹ, đúng lúc này thì thầm nói nói, hắn có chút không bình thường, sư đệ không nên tùy tiện tin vào người này lời nói. Nói chuyện đồng thời, nàng đưa tay cùng hắn năm ngón tay đan xen. Xíu xíu như ngọc ngón trỏ của lên, tại lòng bàn tay viết xuống một cái phát tự. Vệ Thao vỗ nhẹ nhẹ một chút nghe xương mu bàn tay, ra hiệu nàng lui xa một chút, chính mình thì chậm rãi bước về phía trước một bước, đứng ở trong ba người ở giữa. Chương 341, khác nhau, 3, chương 341, khác nhau, 3, đó là ngươi đại cục, không phải của ta đại cục. Đêm các chủ chém ta bốn kiếm, chỉ cần ngươi có thế để cho ta hồi thượng bốn quyền, bản thân đều đồng ý ngươi cách nói, cho rằng vừa mới chẳng qua là cái nho nhỏ hiểu lầm. Bốn kiếm hoan bốn quyền, bất luận nhìn thế nào ngươi cũng là kiếm, lão tiên sinh ý như thế nào? Tàng kiếm các chủ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lộ ra một tia không hiểu đủ cười, cho các ngươi đường sống, các ngươi lại không nên chính mình tìm chết, lại là ứng tự gây nghiệt, không thể sống, câu cách môn kia. Giang giác. Thanh âm hắn rơi xuống, phía sau hộp kiếm mở rộng. Hơn 10 thanh tiểu dáng khác nhau trường kiếm từ đó bắn ra. Vờn quanh tàng kiếm các chủ quanh thân gào thét mà đi. Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại. Tại trong cảm nhận của hắn, tất cả mọi thứ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bất luận là tàng kiếm các chủ thân ảnh, hay là vòng quanh người mà đi trường kiếm, toàn bộ mất đi bóng dáng. Sau một khắc, mãnh liệt uy hiếp cảm đột nhiên xuất hiện. Nhất đạo giống như ánh trăng quang mang không có dấu hiệu nào xuất hiện, chiếu rọi ở trên người hắn. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí đến nhường hắn rất khó phản ứng trình độ. Xoẹt. Vệ Thao có hơi cúi đầu, mới nhìn đến tại vai trái của hắn, có thêm nhất đạo nhỏ như sợi tóc, dài hơn thước ngắn dây đỏ. Vết thương không có bất kỳ cái gì đau đớn, nhưng ở trong mắt Vệ Thao, không có cảm giác còn muốn đây kịch liệt đau nhức càng thêm đáng sợ. Điều này nói rõ tại đối phương kiếm ý ăn mòn dưới, dây đỏ chung quanh huyết đục đã mất đi cảm giác, biến thành không bị khống chế thì chết. Nay vẫn là bởi vì hắn huyết vong ra bản, khổ luyện dương cực, có cường hãn tới cực điểm nhục thân. Nếu như là cái khác võ đạo tông sư, chúng vào một kiếm này sợ là muốn bị chém làm hai đoạn, mệnh tang tại chỗ. Vậy, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một sợi thanh đũ quang mang tại Vệ Thao bên ngoài thân lặng yên nở rộ. Lại là nhất đạo tỉ mỉ dây đỏ xuất hiện tại trên người hắn. Ngự kiếm thuật, tàng kiếm thuật, quả nhiên lợi hại vô cùng. Không chỉ lực sát thương kinh người, với lại xuất quỷ nhập thần, tại hắn vừa mới cảm giác được thời điểm nguy hiểm, cũng đã bị chạm tại trên người. Cùng võ đế hoàng cực ấn có dị khúc đồng công chi diệu. Đã như vậy, Vệ Thao nặng nề thở ra một ngụm trọc khí. Nguyên thai ấn chuyển hoàng cực ấn, bốn loại linh ý đồng thời giáng lâm, phong tỏa chung quanh mảng lớn không gian. Bạch, lại là một sợi ánh trăng chiếu rọi thân thể. Tại linh ý trong lưu lại nhỏ bé không thể nhận ra nhàn nhạt dấu vết. Vệ Thao đúng lúc này tiến về phía trước một bước bước ra, hướng phía nào đó khoảng phương hướng đột nhiên một quyền ném ra. Bạch, thân hình hắn cấp tốc bành trướng lớn mạnh. Chân lý võ đạo dung nhập thể nội, bốn đạo linh ý vờn quanh quanh thân, ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần ý, bộc phát ra toàn bộ lực lượng một kích. Giang giác. Vệ Thao bên ngoài thân thêm nữa mấy đạo dây đỏ, bén nhọn cốt thứ đứt gãy, vân vân vậy đen pha toái, máu tươi tùy theo tứ tán bay ra. Cung trường kiếm gãy nước tiếng ai minh đồng thời đánh vỡ yên tĩnh. Bạch, lại có mấy đạo hàn quang chiếu rọi mà đến. Vệ Thao vẫn như cũ không quan tâm, lại làm một quyền ném ra. Trên người hắn thêm nữa mấy vết thương, đổi lấy thì là vô số thân kiếm khí đứt gãy thê thê gào thét. Tự khai thủy giao thủ đến bây giờ, hai người từ đầu tới cuối không có chạm mặt, thậm chí ai cũng nhìn không thấy ai. Hoàn toàn là ngươi đánh người, ta đánh ta, mọi người các đánh các. Tàng kiếm các chủ công kích xuất quỷ nhập thần, lại đem lại một loại thanh lãnh xa cách mỹ cảm. Vệ Thao thì là đại khai đại hợp, khí thế bằng bạc, lấy bạo chế bạo, vì lực phục người. Hắn căn bản không quản có thể hay không tinh chuẩn bắt được tàng kiếm các chủ vị trí, chỉ cần biết đối phương chỗ khoảng phạm vi cũng đã đầy đủ, mỗi lần ra quyền cũng giống như đem mảng lớn không gian lật qua lật lại cuốn ngược, tất cả bao phủ che đậy xuống dưới. Buộc tàng kiếm các chủ không thể không thời khắc di hình hóa bị. Không chỉ xáo trộn hắn ra tay tiết ấu, còn có thể lần lượt biến hóa trong cảm giác bắt được nhiều hơn nữa khí tức. Ầm ầm. Vệ Thao lại là một quyền đánh ra, đem toàn bộ lùm cây nện thành một cái hố to. Bùn cát băng tuyết nổ tung, cao cao giơ lên, giống như hạ một trận mưa lớn. Hắn vừa mới đứng thẳng người, đồng tử bỗng nhiên co vào một điểm. Nhìn thấy một vòng ngân nguyệt tại trong hắc ám từ từ bay lên. Nó vậy mà tại xoay chậm chậm, đem tất cả mọi thứ đều vào lúc này lâm vào đình trệ. Chỉ còn lại thanh đạm u lãnh quang mang, sắp chiếu rọi ở trên người hắn. Đến hay lắm, ta chờ ngươi đã lâu. Vệ Thao quát khẽ một tiếng, không lùi mà tiến tới, như thiểm điện xông về phía trước. Bèn, lít nha lít nhít mái tóc đen dài thấu thể mà ra, tại nguyên thai hoàng cực ấn rơi xuống trước đó, liền trước một bước lên như diều gặp gió, cuốn về kia luân do trường kiếm tạo thành trăng tròn. Tàng kiếm các chủ đưa tay đè lại bên eo chưa từng động tới chuôi kiếm, ánh mắt rơi vào lẽ ra không nên xuất hiện tóc đen phía trên, đờ đẫn cứng ngắc trên mặt cuối cùng có thêm vẻ kinh ngạc nét mặt. Bèn, mái tóc đen dài dây dưa rảo lượn quanh, nhường giống như trăng tròn kiếm luân xuất hiện nháy mắt vương hữu. Đúng lúc này, một tôn dữ tợn to lớn thân thể đột nhiên va chạm đi lên. Vệ Thao đột phá kiếm luân bước ra một bước, bốn loại linh y đúng lúc này cùng các loại chân lý võ đạo một dạng, đột nhiên hòa tan vào thân thể. Thân hình của hắn nghịch hướng sinh trưởng, cấp tốc thu lại thu nhỏ, lại giống như đột phá không gian hạn chế, trực tiếp liền xuất hiện ở tàng kiếm các chủ phụ cận. Sau đó một quyền từ trên xuống dưới chậm rãi đè xuống, tàng kiếm các chủ rút ra bên eo trường kiếm, kiếm xuất vô ngã, nguyên thai quý nhất. Ầm ầm, tự giao phối thủ đến nay cuồng bạo nhất quyết đấu, nhưng vào lúc này bộc phát, hai thân ảnh ầm vang đụng nhau một chỗ, trong chốc lát giao phong không dưới trăm lần, nắm đấm cùng trường kiếm ở giữa va chạm càng là hơn không thể đếm hết. So với trước đó linh ý bao phủ không gian, kiếm luân lên không chiếu rọi, hai bên lúc này giao thủ lại không có quá nhiều ảnh hưởng còn lại tràn ra, mà là bị riêng phần mình hoàn toàn tiếp nhận tiếp theo. Thậm chí càng đây vừa nãy càng thêm hung hiểm rất nhiều. Giang giác, Vệ Thao vai trái bị trường kiếm đâm vào, lưu lại một đạo trước sau thông thấu vết thương, chỉ kém không đến nửa thước khoảng cách, liền muốn bị chém tới cái cổ. Hắn đồng thời đem tay phải theo tàng kiếm cắt chủ phần bụng rút ra, giữa ngón tay còn quấn quanh lấy một đoạn không dừng lại nhúc nhích với ruột. Hai thân ảnh đồng thời lảo đảo lui lại, máu tươi tích tắp rơi xuống mặt đất. Nhưng đúng lúc này, bọn hắn lại đột nhiên đụng nhau một chỗ, lần nữa mở ra đệ nhị lá mọc vòng chết giao phong. Ầm ầm, cho đến nhất đạo tiếng sấm lăn qua hoang dã, hai người cuối cùng hoàn toàn tách ra. Vệ Thao quần áo tả tơi, toàn thân trên dưới máu me đồng địa, dường như biến thành một cái huyết nhân. Tàng kiếm cắt chủ tay phải cầm một cái chuỗi lưỡi chuôi kiếm, tay trái đủ khuỷu tay mà đứt, ngực bụng trong lúc đó một cái to lớn chỗ trống, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong chảy máu nhúc nhích nội tạng. Còn có lít nha lít nhít giống như tóc dài màu mực sợi tơ, tại trong đó đi khắp dây dưa, đem vốn nên trượt ra rơi xuống khí quan miễn cưỡng cố định lại ở đó. Cho dù chịu nặng như thế thương thế, tàng kiếm cắt chủ nhưng như cũng là lạnh băng thật thà nét mặt. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, giọng nói cứng ngắc chậm rãi nói, mặc dù cô thân thể này bị thương còn muốn càng nặng một ít, nhưng tiếp tục đánh xuống, chết trước nhất định là ngươi. Vệ Thao đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ là thở dài nói, ta không biết ngươi có phải hay không chân chính tàng kiếm các chủ, nhưng ngươi dù thế nào đều không nên quên, ta và ngươi không giống nhau. Dừng lại một chút, hắn lộ ra một vòng ý cười, ta có sư tỷ, nhưng ngươi không có. Đây chính là chúng ta khác biệt lớn nhất. Tàng kiếm các chủ đột nhiên ngơ ngẩn. Giang giác. Ba thanh trường kiếm theo hai vai cùng phía sau lưng đâm vào, lại từ trước chiếu phổi ra. Lực lượng lớn, giống như ba sáo tiêu thương, lập tức đem tàng kiếm các chủ hạ gục, thậm chí gắt gao đóng ở trên mặt đất. Sư tỷ chờ một chút. Vệ Thao đúng lúc này mở miệng, gọi lại chuẩn bị xuống sát thủ nghe xương. Sau một khắc, tinh hồng vị ti phun trào, đem tàng kiếm các chủ một mực bao vây, thậm chí theo vết thương chui vào hắn thân thể, chỉ còn lại đầu lâu lộ ở bên ngoài. Làm xong đây hết thảy, Vệ Thao mỏi mệt thở dài, ta có một chút nghi ngờ không giải, chứ không nóng nảy lấy hắn tính mệnh. Chương 342, thời bận, 1, chương 342, thời bận, 1, sắc trời sắp sáng, nắng sớm hơi lộ ra. Một con thỏ hoang theo trong động chui ra, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, sau đó bắt đầu tìm kiếm còn có thể cựa vào nhánh cỏ. Nhàn nhạt huyết tinh vị đạo theo gió thổi qua. Vài đầu sói hoang theo dõi mà đến, da lông nhiễm nhìn băng tuyết nước bùn, dường như là mặc vào một lớp bụi bạch cao giáp. Siêu. Thỏ hoang hoảng hốt chạy bừa, liều mạng chạy trốn. Hơi kém đâm đầu vào cửa hang phụ cận loạn thạch. Đầu lang chú ý tới con thỏ làm ra tiếng động, lại hoàn toàn không có chạy đến đi săn dáng vẻ, mặc dù chúng nó đã đói đến da bọc xương, không biết còn có thể hay không chống đến xuân về hoa nở đến. Chúng nó hoàn toàn bị cách đó không xa lều vải hấp dẫn chú ý, mấy cái hắc vũ mắt đỏ quạ đen rơi xuống, rất nhanh không nhập sổ đồng biến mất không thấy gì nữa. Huyết tinh vị đạo dường như càng đậm một ít. Đàn sói nằm phục người xuống chậm rãi về phía trước. Càng là tiếp cận lều vải, chúng nó liền vượt có vẻ nôn nóng bất an. Rốt cuộc nơi này không phải cùng địa phương khác, mà là những kia hai cước khủng bố hai cước thú địa bàn. Hơn nữa là nguy hiểm nhất, khu vực hải tâm. Đối với mỗi một đầu thảo nguyên sói tới nói, đối với nhân loại sợ hãi bẩm sinh, đây là dùng vô số máu tươi mới ngưng tụ mà thành ký ức, đã sớm thật sâu ấn khắc tại huyết mạch chỗ sâu, đời đời truyền lại không cách nào quên. Nếu như không phải bởi vì cái này mùa đông thực sự gian nan, chúng nó cũng sẽ không lô mãng như thế, lần theo một cô huyết tinh vị đạo đều thẳng đến Bắc Hoang bộ tộc khu quần cư mà đến. Nhưng hôm nay lại có chút kỳ quái. Đầu lang dừng bước lại, tại đất tuyết trong nằm sấp tiếp theo. Tận lực giảm bớt nhìn thân thể bại lộ diện tích. Tại nó đơn giản trong trí nhớ, nơi này không phải như vậy yên tĩnh. Liền xem như đêm khuya, cũng có thể có các loại động tĩnh cùng thanh âm. Nhưng lúc này thiên tướng bình minh, lại là như chết trống không yên tĩnh. Mặc dù nó sẽ không tự hỏi, chỉ có thể vì kinh nghiệm cùng bản năng làm việc, nhưng cũng ngửi ngửi thấy không nhiều tầm thường khí tức. Đều lăn lộn nồng đậm huyết tinh vị đạo trong, cùng nhau chui vào mũi của nó. Cuối cùng, đầu lang đứng lên, bắt đầu hướng phía tầng ngoài cùng lều vải đi đến. Một cỗ thi thể nằm ở lều vải phía sau, đã trở nên lạnh băng cứng ngắc. Sau đó giống như mở ra nào đó thần bí chốt mở, càng ngày càng nhiều thi thể ánh vào mắt của bọn chúng màn. Hô hấp của bọn nó cũng thô trọng, gấp gáp đã bắt đầu túi đầu gặm ăn. Bén nhọn răng cắn lấy đông cứng da thịt phía trên, phát ra liên tiếp ca ca âm thanh. Đột nhiên, xôn xao một tiếng vang nhỏ. Một tòa lều vải bông vải màn bị từ bên trong xốc lên. Đi ra một cái cao gầy thon dài thân ảnh. Là một đám lang, hẳn là lần theo huyết tinh vị đạo tìm tới. Nghe Dương xa xa nhìn thoáng qua, quay đầu nói một câu, có muốn hay không ta đưa chúng nó xử lý? Ta biết rồi, không cần quản nó nhóm. Vệ Thao gật đầu, cầm lấy đổ đầy rượu sữa ngửa cái túi uống một ngụm, lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mặt lão giả áo xanh. Tàng kiếm các chủ thở dài, có thể cho ta uống một chút sao? Không thể. Vệ Thao trực tiếp từ chối, ta là tâm thiện người, không thể gặp người khác thành quả lao động bị tao đạp lãng phí. Đón lấy tàng kiếm các chủ có chút ánh mắt nghi hoặc, hắn lại bổ sung một câu, bụng của ngươi thượng lớn như vậy một cái hố, uống cũng muốn lộ ra, đây không phải lãng phí lại là cái gì? Được thôi, các chủ nói tiếp đi, có thể ta nghe được hài lòng, có thể thưởng cho ngươi một ngụm rượu uống. Lão phu hẳn là bị an toán. Tàng kiếm các chủ gian nan xê dịch thân thể một cái, để cho mình năng lực qua loa dễ chịu một ít. Ngay tại vừa rồi bước vào Bắc Hoang lúc, ta gặp phải một cái người thật kỳ quái. Hắn nhìn qua bình thường, không có chỗ đặc biệt gì, nhưng ở cảm giác của ta trong, lại như là một đoàn dây dưa vặn vẹo hắc ảnh, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, lại có thể vì một loại phương thức kỳ lạ dung nhập trong đó. Người này không có dấu hiệu nào ra tay đánh lén, đã thương lão phu một cái đệ tử, sau đó liền bị ta vì ngự kiếm thuật một chạm hai đoạn, lấy đi tính mạng của hắn. Ta trước đây cũng không có đem chuyện này quá mức để ở trong lòng, chỉ coi là một lần không có gì đặc biệt bị tập kích. Rốt cuộc thiên hạ lớn, võ giả đông đảo, các loại cổ quái kỳ lạ công pháp tu hành vậy tầng tầng lớp lớp, tên giá hỏa có mắt không tròng càng là hơn nhiều vô số kể giết chi không hết, như vậy một tên giết cũng liền kết thúc, cũng không dẫn tới của ta đầy đủ coi trọng. Nhưng theo bây giờ quay đầu lại nhìn, người kia bị giết cũng không phải một cái kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta vị kia đệ tử nên tại làm lúc cũng đã bị gieo trùng tử, giữa bất chi bất giác liền bị ăn mòn nhiễu loạn tâm thần. Sau đó tại sau này thường ngày sinh hoạt thường ngày đi đường tiếp xúc trong, ngay cả ta cũng không chú ý mắc lửa, cuối cùng đưa đến đêm qua một dãy chuyện xảy ra. Còn có lão phu mấy cái kia đi vào lều vải tá túc đệ tử, đồng dạng nhận lấy liên lụy, tạo thành chỗ này khu quần cư máu tanh sát lục. Vệ Thao lâm vào suy tư, giữa ngón tay vướt về một sợi đen như mực sợi tóc. Hắn từng ngụm uống xong trong túi rượu, chậm rãi đứng dậy, ta có thể khẳng định thứ này không phải u huyền quỷ ti, nhưng quan sát kỹ cảm giác phía dưới, dường như lại cùng quỷ ti có không hiểu liên hệ. Lão tiên sinh thân làm tàng kiếm các chủ, lại yêu thích đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lượn duyệt điển tịch, có thể hay không nhận ra nó đến cùng là cái gì nền tảng. Ta trước kia vậy chưa từng gặp qua, cho nên không dám tùy ý nói bừa. Tàng kiếm các chủ lắc đầu, trầm mặc một lát sau lại nói tiếp, chẳng qua lấy lại tinh thần sau đó, ta lần lượt quay lại đêm qua từng ly từng tí, liền có một cái suy đoán, cũng không biết là đúng hay sai. Vệ Thao lại cầm lên một đầu tiểu túi, ngươi có cố chuyện ta có rượu, đối với không đúng tạm thời không để cập tới, nói ra trước đã nghe một chút mới là đạo lý. Tàng kiếm các chủ trầm rãi nói, trăm năm trước kiếm các loại cục, bên trong rất có thể đều có loại vật này ảnh tử. Trăm năm trước loại cục. Vệ Thao trong mắt ba quang lóe lên, ngươi có ý tứ là, Tây Cực chiến loạn, kiếm các đi về đồng, lại cùng cái đồ chơi này liên quan đến. Tại bản môn trong điện tịch, từng có qua như tơ như lọn, gánh chịu kiếm ý tản thiên ghi chép. Lão phu trước đây nhìn đến đây, thời gian rất lâu đều có chút không rõ ràng cho lắm, không nghĩ ra mỗi người tại trong tu hành thể ngộ kiếm ý, vì sao còn có thể có kiểu này truyền thừa cách thức. Lại sau đó, lão phu gặp được Mạc Châu Định Huyền phái võ giả, theo trong miệng hắn biết được Quế Thư phòng tái hiện U Huyền Quỷ Ti, Định Huyền trưởng môn tu đồng tâm kết bí ẩn. Vừa mới bắt đầu ta cho rằng tìm được rồi như tơ như lọn, gánh chịu kiếm ý lai lịch, thậm chí còn có chút kinh ngạc cảm khái, nghĩ bản môn tiên hiền quả nhiên là vô cùng lợi hại, vậy mà tại trăm năm trước có thể đem vật này lại hiện ra, đây Chu Đình giáo môn còn muốn trước thời hạn giáp trở lên thời gian. Nhưng phía sau xâm nhập nghiên cứu mới phát hiện, U Huyền Quỷ Ti căn bản là không có cách gánh chịu kiếm ý, cho nên nói thứ này cùng U Huyền Quỷ Ti cũng không phải một loại đồ vật, chẳng qua tại một số phương diện có chút giống nhau mà thôi. Sau đó ta mang theo hoài nghi lật khắp bản môn tiền bối lưu lại tất cả chữ viết, trong đó lại vì tu hành tâm đắc cùng các loại nhật ký làm chủ, liền lại phát hiện trước đó chưa từng chú ý tới bí mật. Bí mật gì? Vệ Thao vừa nói, một bên đem rượu túi phóng tới tàng kiếm các chủ bên miệng, nhường hắn đu ngục manh rót nhất khí. Tàng kiếm các chủ chậm rãi thở ra một ngụm tử khí, lão phu chưa bao giờ nghĩ tới, còn có thể hô hấp thở, lại có ngụm rượu uống, vậy mà sẽ trở nên xa xỉ như vậy. Hắn nhắm mắt lại dư vị một lát, mới lại tiếp theo nói xuống dưới. Ta đọc qua trong các tiền bối ghi chép, phát hiện tại như tơ như lọn, gánh chịu kiếm ý sau đó, bọn hắn hành văn nội dung lại là đột nhiên biến hóa, dường như là biến thành người khác, thậm chí cho người ta một loại điên cuồng bạt mẹo, tâm thần đại loạn cảm giác. Sau đó chính là Nam Cương Bắc Hoang Tây Cực cùng sinh loạn cục, kiếm các nguyên bản tuân theo là kiếm trạng tục duyên, xuất thế độc lập cách luôn, lại tại kiểu này ngày càng điên cuồng tâm trạng thôi thúc dưới, gia nhập vào Tây Cực loạn cục trong. Tàng kiếm các chủ mở to mắt, không có chút huyết sắc nào trên mặt lộ ra một chút nụ cười, trong lúc đó thần ý lấp lánh, các loại linh ý hiển hóa, ngay cả Đại Chu giáo môn thất tông phúc địa cũng có các loại dị động xuất hiện. Chuyện về sau ngươi hẳn là cũng hiểu rõ, Đại Chu võ đế hoành không xuất thế, đem tất cả loạn cục đều trấn áp bình định, mãi đến khi sau trăm tuổi hôm nay. Vệ Thao im lặng không nói, yên tĩnh lắng nghe. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến khi tàng kiếm các chủ ngưng giảng thuật, hắn mới lại mở miệng hỏi, đối với thần ý hiện, thiên hạ loạn thuyết pháp này, đêm các chủ lại có gì giải thích? Chuyện cũ phù bụi, khó mà hồi ức, như muốn biết rõ câu nói này hàm nghĩa chân chính, còn phải đến hỏi một chút võ đế trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đêm các chủ nói tương đương chưa nói, đế thi mặc dù từ cựu thánh sơn sống lại, nhưng cũng chỉ còn lại có một tia chưa tiêu chấp niệm mà thôi, lại làm sao có khả năng tượng người bình thường giống nhau trả lời các loại vấn đề. Tàng kiếm các chủ thở dài, có thể trăm năm trước thiên hạ nên làm đại loạn, nhưng chính là bởi vì có vị này tu vi cảnh giới thiên hạ đệ nhất, thân phận lại là cao quý đại chu hoàng đế cường lực chấn áp, mới đưa loạn cục hướng về sau chậm trễ trăm năm thời gian. Mà thần ý hiện, thiên hạ loạn những lời này, đã nói lên hắn vậy biết mình làm tất cả chỉ là kéo dài, mà không phải giải quyết triệt để cùng trừ tận gốc. Về phần đến tuột cùng có thể kéo dài bao lâu, một năm, mười năm hay là trăm năm, ta nghĩ ngay cả chính võ đế cũng không thể xác định, thậm chí ngay cả đại khái thời gian đều không thể suy tính. Nhìn tới lão nhân già ông ta không tin sau trí tuệ con người. Vệ Thao cầm lấy đệ tam túi rượu sữa, mở ra cái nắp uống một ngụm, bằng không thì cũng sẽ không ở khi còn sống làm ra an bài như thế, dù là quấy đến cái chết của mình sau an nghỉ. Nói đến chỗ này, hắn chợt nhớ tới cái gì, vừa mới đêm các chủ nhắc tới kiếm các tiền bối tâm thần đại biến, điên cuồng bặm mẹo. Như vậy võ đế tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc không dừng lại vẽ kinh hồn tiếp, dường như vậy xa vào đến trong điên cuồng, giữa hai bên có thể hay không có liên hệ gì. Tàng kiếm các chủ lâm vào trầm tư, sau một hồi mới hỏi ngược một câu, ta chưa từng gặp qua đế thi, càng không biết đế thi trên người có không có những thứ này màu mực sợi tơ tồn tại qua dấu vết, cho nên không dám ăn nói linh tinh. Vệ Thao nói, nếu như năng lực vì tiêu chuẩn này tiến hành phán đoán, vậy ta có thể khẳng định không có. Ồ, chương 342, thời vận 2, chương 342, thời vận 2, Tàng Kiếm các chủ nỗ lực ngẩng đầu nhìn đến một chút, lẽ nào ngươi đã từng tiếp xúc gần gũi qua đế thi? Tiếp xúc qua, còn cùng lao nhân ra ông ta đúng rồi hai chiều, bị hai cái hoàng cực ấn trực tiếp đập bay, dùng rất dài thời gian mới khôi phục lại. Vệ Thao nói xong cầm lên tiểu túi, chính mình uống trước một nửa, sau đó đem còn lại một nửa đưa đến Tàng Kiếm các chủ bên miệng. Hắn nhìn tiểu túi từng chút một trống rỗng, nét mặt nghiêm túc hỏi nói, đêm các chủ còn phải lại ăn chút ít thịt khô nhắm rượu sao? Không cần, đã đủ rồi. Tàng Kiếm các chủ chậm rãi lắc đầu, lão phu trước kia thích nhất vì thư tá tiểu, mặc dù bây giờ điều kiện đơn sơ, trong tay cũng không thể đọc dưới điện tịch tiểu, nhưng có thể cùng ngươi vị này nhân tài mới nổi ngồi đối diện giao lưu, nhưng cũng làm cho người vui vẻ khoan khoái, dư vị vô tận. Vệ Thao gật đầu nói, tiền bối đăng lâm pháp cảnh, cảnh giới chi cao, kiếm pháp mạnh, văn bối khắc ở trong tâm. Nếu là tiền bối không có bị ăn mòn nhiễu loạn tâm thần, có thể gìn giữ thông minh kiếm tâm, đem tự thân sở ngộ chi pháp thật sự bày ra, đêm qua đánh một trận kết quả đến tột cùng làm sao, hay là ân số. Tàng Kiếm các chủ đối với cái này chỉ là cười một tiếng, không phải ta không cố gắng, là hoàn cảnh nguyên nhân dẫn đến ta thất bại vận vậy mệnh vậy. Đối với đã từng xảy ra sự việc, nghĩ đến lại nhiều vậy không có ý nghĩa gì. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu lại nhìn một chút, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào kinh ngạc vẻ cảm khái, lúc này mới bao lâu trôi qua, trên người ngươi kiếm thương cũng đã khỏi hẳn hơn phân nửa. Liên xem như đạt đến âm dương quý nhất tầng thứ kim cương bí pháp, cũng không có khả năng có cường đại như thế năng lực khôi phục, này đến cùng là cái gì phương pháp tu hành? Vệ Thao lại mở một đầu tử túi, nét mặt bình tĩnh, ngự khi ôn hòa nói, kỳ thực cũng không phải cao thâm bí pháp, chẳng qua là Huyền Vũ chân giải quy xả thiên mà thôi. Huyền Vũ chân giải, quy xả giao bản. Tàng Kiếm các chủ im lặng một lát, từng chữ chậm rãi nói, mặc dù lao phu thân ở Tây Cực kiếm các, nhưng đối với đại chu giáo môn võ đạo công pháp, cũng coi là có chỗ đọc lướt qua. Cái khác ta không dám nhiều lời, nhưng đối với Huyền Vũ chân giải quy xả thiên, trước đây cũng đã từng trải qua xâm nhập nghiên cứu, lại là dù thế nào cũng không nghĩ ra, nó làm sao có khả năng đạt tới như vậy độ cao tầng thứ. Vệ Thao lại là cười một tiếng, các chủ cho rằng nó không đạt được loại độ cao này, chỉ vì nguyên nghiên cứu phải trả chưa đủ sâu, không có thật sự đạt tới Huyền Vũ dần dần sinh, quy xả trùng minh cảnh giới. Huyền Vũ dần dần sinh, quy xả trùng minh. Tàng Kiếm các chủ dường như là nghĩ đến cái gì, lập tức trầm mặc xuống tới. Sau một hồi mới thở dài nói, ngươi trẻ tuổi như vậy, lại năng lực đạt tới khiến người ta kinh ngạc độ cao, tại lão phu trong mắt đã không cách nào dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Ngay cả trăm năm trước đại chu võ đế, tại giống như ngươi lớn lúc, có thể cũng không bằng ngươi lấy được thành tựu. Dừng lại một chút, Tàng Kiếm các chủ quay đầu nhìn về phía cửa. Ánh mắt rơi vào chỗ nào đang phá giải hộp kiếm bằng gỗ, lại đặt gỗ thật tấm vật liệu nạp lại lên tổ hợp nghe xương trên người. Vì một loại cảm khái thở dài giọng nói tiếp, còn có bạn lữ của ngươi, tại kiếm đạo trên tu hành tư chất tuyệt đối thượng giai, nếu để cho lão phu thời gian trước gặp được nàng, chắc chắn thu làm quan môn đệ tử, dốc hết tâm huyết đại lực bồi dưỡng. Các chủ quá khen, đối với võ đạo trên tu hành thiên phú, ta đối với mình luôn luôn có rất rõ ràng nhận biết, tuyệt đối không coi là thiên tài, nhiều nhất chẳng qua là cái tầm thường thôi. Ngươi nếu là tầm thường, vậy lão phu cũng chỉ có thể là đồ ngu. Tàng Kiếm các chủ cười ha ha một tiếng, không, ngay cả đồ ngu cũng không tính, cùng ngươi so ra, ta cảm giác mình tựa như là một đầu vừa mới sẽ vung vẫy nhanh cây hầu tử. Vệ Thao lắc đầu, các chủ có thể còn không biết, làm con khỉ theo trên cây tiếp theo độc lập hành động, lại học được sử dụng công cụ, liền đại biểu nhìn một cái hoàn toàn mới thời đại đến. Ồ, điều này đề pháp rất có ý nghĩa, lão phu vậy là lần đầu tiên nghe được, có thể hay không nói kỹ càng một chút? Tiếp xuống hai người trò chuyện vui vẻ, ngồi đối diện mà nói, thỉnh thoảng kinh lên tiểu túi uống mấy ngụm, cực kỳ giống xa cách từ lâu lão hưu, tiến đến trong lều vải thoải mái uống. Dù là không có thái, nhiệt tình lại là không giảm chút nào. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết hai nói một câu cái gì, hai người liền đồng thời cười ha ha. Chỉ là cười lấy, trong lều vải bầu không khí lại ma quái nặng nề tiếp theo. Vệ Thao thu lại đủ cười, hảo hảo thu về vừa mới uống xong tiểu túi, giờ lành đã đến, các chủ còn có cái gì hậu sự muốn an bài sao? Người chết như đèn diệt, vạn sự tất cả thành không, sắp đặt không an bài vậy không có ý nghĩa gì. Tàng Kiếm các chủ đồng dạng thu lại đủ cười, chẳng qua nể tình cái này đống nhiên uống rượu được vui mừng phân thượng, lão phu có hai câu nói tặng cho ngươi. Các chủ thỉnh giảng, vãn bối rửa tai lắng nghe. Đối với những thứ này như là màu mực sợi tóc đồ vật, tại không có thật sự biết rõ ràng gốc rễ đấy trước, ngươi không muốn phớt lờ, quá mức chủ quan. Vệ Thao gật đầu, đối với cái này rất tán thành. Tàng Kiếm các chủ thở dài, sau đó từng chút một nhắm mắt lại. Chuyện thứ hai, Hoa Hề Phúc chỗ nằm, Phúc Hề Họa sở ý đi, hai người các ngươi tu hành giáo môn công pháp, tuổi còn trẻ liền đạt đến cảnh giới như thế, ngày sau tất nhiên năng lực từng bước kéo lên, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có tầng thứ cũng chưa biết chừng. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng không nhất định toàn bộ là chuyện tốt, còn cần kiên định bản tâm, minh tâm kiến tính, đỡ phải cuối cùng đi đến một cái điên cuồng mẹo, bản thân hủy diệt tuyệt lộ. Đa tạ tiền bối sắp chia tay lời khen tặng. Vệ Thao nghiêm túc quần áo, không người thi lễ. Khi hắn đứng thẳng người, đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên. Tàng Kiếm các chủ chậm rãi cúi đầu, nhìn đâm vào yếu hại tam tài sát kiếm, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Có thể chết ở bản môn tam tài kiếm giới, ngược lại cũng tính toán là một loại khác trên ý nghĩa lá dụng về tội. Hắn há to miệng, giống như còn muốn nói thêm gì nữa, cuối cùng lại không thể đạt thành nguyện vọng, đầu nghiêng về một bên như vậy bỏ mình. Nghe xương chậm rãi đi tới, giúp đỡ thu liễm Tàng Kiếm các chủ thi thể. đưa hắn dùng một cái mới tinh chăn lông bao lấy, lại cất vào vừa mới dùng mấy khối bản tâm chế tác tốt quan tài trong. Giang giác, nắp quan tài bị phong bế chặt chẽ, che lại bên trong tấm kia quy về mặt mũi bình tĩnh. Sau đó không lâu, hai người san bằng mới đào hầm mộ, đem một loạt gãy mất trường kiếm đâm vào trong đất, nhường hắn cùng tàng kiếm các chủ cùng nhau an nghỉ. Vệ Thao trầm thấp thở dài, lão tiên sinh cũng đúng cái diệu nhân, có chút đáng tiếc. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía mây đen hội tụ bắc phương chân trời, Phạm Thiên Linh ý tại mấy lần bộ phát về sau, nhưng lại đột nhiên mai danh nhận tích, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe Sương nói, có lẽ là yên lặng, cũng có thể là tụ lực, đương nhiên còn có thể là ẩn ấp, tại chúng ta tìm được Bắc Hoang Kim Trướng Phạm Thiên đại tiếu trước đó, tất cả đều có khả năng xảy ra. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, một lát sau lời nói xoay chuyển, ngay tại đêm qua, ta rõ ràng cảm giác được hắc ám chi bên chiếu cố người hơi thở của Thiên Tâm, nhưng phía sau lại đi tìm kiếm nhưng lại không tu mạch được gì. Cũng không biết hắn cũng giống tàng kiếm các chủ giống nhau nhận lấy tấn công bất ngờ, hay là sợ sệt bị ta giảm giá một cái chân, bởi vậy mới cố ý tránh né không thấy. Nghe Sương nói, sư đệ gánh chịu hắc ám chi nguyên linh ý, ta tu hành hôn nguyên tiên tiếp dẫn thanh lân sơn địa khí, dường như vậy cùng hắc nguyên khí tức có mấy phần liên hệ. Tiếp xuống chúng ta liên thủ làm, chỉ cần thiền tâm Phật tử lại lần nữa ra tay, hẳn là có thể đại khái xác định vị trí của hắn. Vệ Thao gật đầu, việc nơi này tất, chúng ta cũng được, rời đi, đáng tiếc không có Phạm Thiên linh ý chỉ dẫn, còn muốn tìm kiếm kim trướng chỗ đều độ khó tăng gấp bội, cũng không biết sẽ không bỏ qua võ đế cùng Phạm Thiên cuối cùng giao phong. Lời còn chưa nói hết, hắn lại không có dấu hiệu nào ngậm miệng không nói. Thân thể từng chút một kéo căng, hoàn toàn là một bộ như lâm đại địch tư thế. Bên cạnh Nghe Sương khẽ nhíu mày, nét mặt tại thời khắc này trở nên ngưng trọng nghiêm túc. Cùng với một tiếng êm tai len ken kêu khẽ, hai người đồng thời chậm rãi quay người, hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc phức tạp cung trang mỹ lệ nữ tử, chính từ nơi không xa lều vải sau chậm rãi đi ra, đi tới bọn hắn phụ cận. Một bước một nhóm trong lúc đó, váy áo theo gió tung bay, đồ trang sức len ken văng lên, là lúc tờ mở sáng khắp nơi trên đất tử thi khu quần cư tăng thêm mấy phần tiên hoạt khí tức. Nhưng đi tới gần, nhưng lại năng lực nhìn thấy động tác của nàng cơ giới cứng ngắc, lại thêm chỗ cổ cái kia dây đỏ, lập tức đem tiên sống trở thành tự ý, còn nhiều ra mấy phần khó mà nói hết quỷ dị. Vệ Thao chỉ nhìn một chút, liền đem tầm mắt theo trên người nàng rời. Ánh mắt lướt qua lều vải, tiếp tục hướng sau xa xa nhìn ra xa. Mượn có hơi trắng bệnh sắc trời, Vệ Thao loáng thoáng nhìn thấy một cái đứng trang nghiêm bất động thân ảnh, đồng dạng hướng phía bên này nhìn lại. Kia tựa hồ là một cái cao quan kim phục nam tử. Tiên tĩnh trầm mặc đứng ở tuyết trắng mênh mang trong, giống như đã tại chỗ nào chờ đợi hồi lâu, liền vì hai người bọn họ quay người nhìn lại cái nhìn này. Nghe Sương hít sâu một hơi, lại thở phào. Âm thanh tại thời khắc này đột nhiên trở nên rất nhẹ, cao quan kim phục, người này là Đại Chu Võ Đế. Một cái lao bằng hữu mà thôi, ta cũng không biết lại năng lực ở chỗ này cùng hắn gặp nhau. Vệ Thao trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô Nghe Sương cánh tay, sư tỷ đi trước, ta đi qua cùng hắn tự ôn chuyện, một hồi liền tới. Sư đệ không đi, ta cũng không đi. Nghe Sương trở tay cầm lòng bàn tay của hắn, hồi vì một cái thanh tịnh nụ cười, nếu là lao bằng hữu, ngươi nên giới thiệu chúng ta biết nhau mới đúng, như thế mới không coi là mất vốn có cấp bậc lễ nghĩa. Vệ Thao trầm mặc một lát, trung bình là chậm rãi gật đầu một cái. Hắn hít sâu một cái thấm lạnh không khí, chậm rãi bình phục gợn sóng này sinh tâm cảnh. Đợi cho lại mở miệng lúc, lại là một tiếng không hiểu thở dài, dường như là tàng kiếm các chủ vừa mới nói, không phải ta không cố gắng, là hoàn cảnh nguyên nhân dẫn đến ta thất bại vận vậy mệnh vậy. Cũng không biết chúng ta thời vận là tốt là xấu, lại năng lực tại lúc này, địa điểm này, cùng vị này đột nhiên gặp nhau. Chẳng qua thú vị là, hẳn là hắn hiểu rõ ta cùng sư tỷ là một đôi, cho nên tới tìm chúng ta lúc, liền không mang theo cái khác dưới trướng tông sư, mà là chỉ dẫn theo một cái phi tử, đồng dạng góp thành rồi một đôi. Như vậy nhìn tới, võ đế cũng là chú ý người. Chương 343, hung tà, 1, chương 343, hung tà, 1, ánh bình minh vừa ló dạng, luồng thứ nhất quang mang đột phá tầng mây. Tại không biết bao nhiêu ngày mây đen buông xuống, tuyết lớn đầy trời về sau, bác hoang mặt đất cuối cùng nên đón ít có tinh nhật. Đem toàn bộ tộc khu quần cư bôi lên thượng một tầng vàng nhạt màu sắc. Xa xa đạo thân ảnh kia mang cao quan, nhìn kim bảo, lại bị nắng sớm chiếu rọi, lập tức giống như cựu thiên tri thượng thần linh giáng lâm thế gian, toàn thân cũng đang phát tán ra thánh khiết kim sắc quang mang. Một hồi gió nhẹ lướt qua, cung trang nữ tử trên người sức bội va chạm tiêu khẽ, âm thanh thanh thúy vui thai. Nàng bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi mà đến. Trừ ra nét mặt động tác có chút cơ giới cứng ngắc, còn lại cũng cùng thiên tiểu bá mị đại nội phi tử không khác. Cao quan kim bảo thân ảnh vẫn như cũ đứng trang nghiêm bất động, đều như thế lặng lặng nhìn, giống như sắp phát sinh mọi thứ đều cùng hắn không liên hệ chút nào. Vệ Thao cùng Nghe Sương đồng dạng không động. Mặc dù cung trang nữ tử đã tới 10 bước trong, tiến vào có thể đụng tay đến phạm vi công kích, hai người lại chỉ là giữ yên lặng, thậm chí không có ở trên người nàng tập trung quá nhiều chú ý, mà là đem tuyệt đại bộ phận tinh thần cũng rơi vào càng phương xa hơn kim quang hòa lẫn chỗ. Cửu bộ, thất bộ, năm bước. Làm khoảng cách song phương chỉ có 3 bước lúc, cung trang nữ tử rốt cục cũng ngừng lại. Mà hắn động tác kế tiếp lại là có chút qua loa ngoài Vệ Thao đằng trước. Nàng có hơi cúi đầu, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Vệ Thao nao nao, trong lúc nhất thời có chút không rõ vị này rốt cuộc là ý gì. Vì nàng cũng không phải kết thanh liên pháp ấn, mà là muốn cái gì một loại lòng bàn tay hướng lên, trải phẳng ra. Nghe Sương ánh mắt lưu chuyển, thổ khí như lan, sư đệ trong tay tóc đen. Vệ Thao tâm niệm chớp động, lại quan sát đối phương ánh mắt chỉ, đột nhiên cảm giác được quả nhiên là có khả năng này. Mặc dù cung trang nữ tử hai mắt không hề hòa khí, từ đầu tới cuối cũng chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng căn cứ nàng tầm mắt điểm rơi, kết hợp với đưa tay phương hướng, có thể thật là vì cái này lọn sợi tóc màu đen mà đến. Tiến thêm một bước suy nghĩ lời nói, hẳn không phải là nàng đối sợi tóc màu đen có hứng thú, mà là đứng ở đằng xa vị kia nhìn chúng sợi tóc màu đen, cho nên mới nhường nàng tới trước đòi hỏi trở về. Đã như vậy, Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, đem trong tay màu mực sợi tóc chia đều hai nửa, suy nghĩ một chút lại cho hắn trong một nửa tăng thêm chút ít, sau đó mới chậm rãi đưa tay, thử thăm dò đem đặt cung trang nữ tử lòng bàn tay. Bạch, một sáng thoát ly Vệ Thao không chế, kia lọn màu mực sợi tóc liền điên cuồng phun trào lên, liều mạng hướng phía cung trang nữ tử thể nội chui vào. Nàng đối với cái này giống như chưa tỉnh, mặc cho những vật kia chui vào làn da trong. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, lại duỗi ra cái thứ hai thủ. Muốn một nửa trở lên còn chưa đủ, nàng đây là muốn đem ta trực tiếp đào giống. Chẳng qua nàng một cái nhược nữ tử, trời đang rất lạnh khắp nơi buôn ba cũng không dễ dàng, phía sau còn có người đang chờ nàng trở về phục mệnh, cho nên ta qua loa ăn một điểm thua thiệt, nhường một chút nàng cũng là phải có tâm ý. Thiện chí giúp người, cùng phe mình liền, huống chi tất cả mọi người là đại chu đồng hương, lại đều là thanh liên truyền nhân, bên ngoài muốn cho chút thể diện, bao đoàn hỗ trợ. Vệ Thao khẽ nhíu mày, trong lòng trong chốc lát chuyển qua mấy cái suy nghĩ. Hắn rất nhanh làm ra quyết định, hay là chuẩn bị lại phân cho cung trang nữ tử một ít. Nhưng đều sau đó một khắc, hắn lại là hơi biến sắc mặt, chằm chằm vào lòng bàn tay của nàng bất động. Theo cung trang nữ tử từng chút một mở ra nắm chắc tay chỉ, Vệ Thao nhìn thấy một viên trong suốt long lanh ngọc phù, lặng lặng nằm ở lòng bàn tay của nàng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống xuyên suốt ra hào quang bảy màu. Chỉ nhìn mặt ngoài, ngọc phù tuyệt đối là khó gặp bảo vật. Không nói giá trị liên thành, chí ít vậy vạn kim khó cầu. Vì đang nhìn đến nó lần đầu tiên, thanh trạng thái liền đã nổi lên phản ứng, có thể chuyển hóa làm tăng thực lực lên kim tệ. Nhưng thật sự nhường hắn cảm thấy kinh ngạc, còn tại ở ngọc phù nội ẩn nén một sợi thần ý nó là như thế tĩnh mịch an bình. Không hề băng tuyển sơn kia đám lam liên giết lạnh, cũng không có miên long chấn tả hữu kim cương hộ pháp thể nội ngọc bội của bạo, dường như là chờ đợi bị hắn tỉnh lại, sau đó muốn gì cứ lấy để cho hắn sử dụng. Đây là cho ta. Vệ Thao vô thức hỏi một câu, tự nhiên không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Mà ở rất nhiều tình huống dưới, không có trả lời, nhưng cũng là một loại đáp lại. Im lặng, cũng là một loại tỏ thái độ phương thức. Vệ Thao còn nhớ tại miên long chấn lúc, tả hữu kim cương hộ pháp thế nhưng vừa thấy mặt muốn cùng hắn ra tay đánh nhau, căn bản không phải như bây giờ chậm rãi đi tới, hai bên còn có qua có lại, có im ắng giao lưu. Cho nên tại rất ngắn thời gian do dự về sau, hắn trực tiếp cầm đi viên kia ngọc phù, quả nhiên không có dẫn tới sự phản kích của nàng. Cung trang nữ tử vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, mãi đến khi mấy cái hô hấp quá khứ, mới chậm rãi thu cánh tay về. Sau đó nàng từng chút một thay đổi thân thể, dọc theo lúc đến con đường chậm rãi rời khỏi, không quay đầu lại nhìn lên một cái. Có thể bọn hắn đêm qua cảm giác được chúng ta cùng tàng kiếm các chủ chiến đấu, chính là chuyên vì thứ này mà đến. Nghe xương mắt nhìn Vệ Thao ngọc trong tay phủ, trên mặt hiện ra nhạt nhẽo đủ cười, với lại bọn hắn không phải trực tiếp ra tay cướp đoạt, ngược lại là lấy vật đổi vật tiến hành trao đổi. Nhìn tới sư đệ nói không sai, võ đế vẫn thật là cái chú ý người. Tại tàng kiếm các chủ suy đoán trong, trăm năm trước kiếm các biến cố có khả năng cùng những thứ này màu đen xúc ti liên quan đến. Vệ Thao nhìn thanh liên nữ phi bóng lưng, như có điều suy nghĩ chậm rãi nói, trước đây ta đối với hắn cái thuyết pháp này còn nửa tin nửa ngờ, nhưng trải qua hiện chuyện đang xảy ra, nhưng lại cảm giác có chút sự việc có thể đúng như tàng kiếm các chủ lời nói. Nếu không, sẽ rất khó giải thích võ đế vì sao lại đối những vật này cảm thấy hứng thú, thậm chí chuyên môn tìm được chúng ta nơi này. Hắn vừa nói, đưa mắt nhìn thanh liên nữ phi về đến võ đế bên cạnh. Nhìn hai người đồng thời quay người, lại thật sự muốn trực tiếp rời khỏi. Thẳng đến lúc này, Vệ Thao mới âm thầm thở ra một ngụm trọc khí. Từ bắt đầu liền kéo căng tiếng lòng, vậy cuối cùng có thể qua loa trầm tĩnh lại. Phía sau lưng thậm chí bị mồ hôi thấm ướt, bị gió thổi qua đem lại băng hàn ý lạnh. Vệ Thao đối với cái này không thèm để ý chút nào, trong lòng thậm chí có loại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ cảm giác. Nếu như đêm qua không cùng tàng kiếm các chủ sinh tử giao phong, thân thể vẫn còn định phong cường thịnh trạng thái, cho dù là đối mặt với võ đế đích thân tới, hắn cũng có liều mạng một lần tín niệm cùng quyết tâm. Nhưng chỉ bằng hắn lúc này bị thương chưa lành tình huống, đừng nói có thể lực gáp huyền võ đạo chủ hòa kim trướng vương chủ hai đại pháp cảnh cao thủ võ đế, ngay cả cái này thanh liên phi tử cũng không nhất định có thể thoải mái cầm xuống. Vệ Thao vuốt ve trong tay ngọc phù, xúc cảm bóng loáng lạnh bớt, dường như là vừa vặn tiếp xúc đụng phải thanh liên nữ phi lòng bàn tay. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Một nhóm kim sắc chữ viết lặng yên hiện hiện. Phát hiện thông thần ngọc phù, khuyết tổn, có phải đối nó tiến hành bù đắp? Vệ Thao lựa chọn hay không, kim sắc chữ viết một hồi mơ hồ, sau đó xuất hiện lần nữa. Phát hiện thông thần ngọc phù, khuyết tổn, có phải tiến hành chuyển hóa hấp thụ? Hắn trầm mặc suy tư một lát, vẫn như cũ lựa chọn hay không. Ngọc phù bên trong ẩn chứa nhìn một tia thần ý, cùng trái phải kim cương hộ pháp thể nội bảo vật coi như là đồng căn đồng nguyên đồ vật. Nếu như hấp thụ chuyển hóa, chí ít có thể vì thanh trạng thái gia tăng 20 mai trở lên kim tệ. Nhưng Vệ Thao suy tính được càng nhiều, chủ yếu vẫn là không muốn để cho cái này ti thần ý trực tiếp biến mất. Tất nhiên đế thi sống lại, ngăn địch thủ đoạn chính là vì thần ý khu động hoàng cực, như vậy hắn sở tu hoàng cực ấn có thể dung hợp linh ý, có phải hay không cũng có thể giống như võ đế, đem này ti thần ý đồng dạng đặt vào trong. Vệ Thao suy nghĩ hồi lâu, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu như làm không được thì cũng thôi đi, chỉ cần có thể cẩn thận bảo đảm ngọc phù không hỏng, kế tiếp còn có thể tiếp tục vận dụng thanh trạng thái thôn vệ hấp thụ, chuyển hóa làm trực tiếp có thể dùng kim tệ. Nhưng nếu là con đường này có thể đi thông, ngọc phù tất nhiên sẽ tượng linh minh bảo ngọc loại hóa thành cho bụi tàn đi. Một bên là đem thần ý đặt vào hoàng cực, một bên là chí ít thu hoạch nhị mươi mai kim tệ, đây mới thực sự là nhường hắn tình thế khó xử nơi mấu chốt. Có thể chuyển hóa kim tệ vật phẩm mặc dù hiếm thấy, nhưng chung quy là có dấu vết mà lần theo, dùng nhiều phí một chút thời gian tinh thần và thể lực luôn có thể tìm thấy cái khác vật thay thế. Nhưng ít ra từ trước mắt nhìn xem, có thể bình an vào tay thần ý lại chỉ này nhất đạo, cho nên nói nên lựa chọn như thế nào đã không cần quá nhiều xoắn suýt do dự. Chương 343, hung tà 2, chương 343, hung tà 2, vừa nghĩ đến đây, Vệ Thao lập tức làm ra quyết định, đem viên kia ngọc phù cẩn thận cất kỹ, chờ đợi nhìn Võ Đế thật sự rời xa về sau, tiện tay nếm thử đem bên trong thần ý đặt vào hoàng cực. Chúng ta bây giờ rời khỏi sao? Nghe Sương khẽ hỏi, trên trán sợi tóc có thể thấy rõ ràng nhất tuyến băng tinh. Đây là mồ hôi bị đông cứng sau dấu vết. Không cần phải gấp, nếu là hai vị kia mong muốn ra tay, chúng ta liền xem như dùng tốc độ nhanh nhất bước ra mà đi cũng không hề có tác dụng. Vệ Thao chậm rãi lắc đầu, cho nên nói một động không bằng một tĩnh, chờ bọn hắn rời xa sau đó lại nói. Nghe Sương gật đầu, thở phào một ngụm sương trắng, không hổ là trăm năm trước thiên hạ đệ nhất. Nàng nhìn chăm chú đang chậm rãi rời đi hai thân ảnh, lại là thở dài một tiếng, vừa mới chỉ là xa xa bị hắn nhìn chăm chú, đều cảm thấy áp lực thật lớn đập vào mặt, giống như đang đối mặt địa khí lúc bộc phát Thanh Lân Sơn, thậm chí còn vẫn còn thắng chi. Mà cái này lại là còn sót lại một tia chấp niệm chưa tiêu đế thì, nếu như là trăm năm trước thời kỳ toàn thịnh võ đế, còn không biết sẽ là thế nào một loại độ cao tầng thứ. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn qua một chút, thiên hạ đời nào cũng có nhân tài ra, một đời người mới thay người cũ, sư đệ có phát hiện hay không, vì trăm năm làm danh giới, mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một vị nào đó thật sự đứng ở đỉnh phong, quan sát chúng sinh nhân vật. Vệ Thao nói, vô cùng xa xưa ta không rõ lắm, chẳng qua 200 năm trước có khai quốc quốc sư, 100 năm trước có đại chu võ đế, sau đó lại sẽ là vị nào hành không xuất thế, hiện tại còn nhìn không ra. Nghe Sương ánh mắt lưu chuyển, nghiêm túc nói, trong mắt ta, chính là vệ sư đệ ngươi a. Vệ Thao nghe vậy, chỉ là cười một tiếng, trước béo không tình béo, sau béo áp sập giường, bây giờ nói cái này còn sớm, không đi đến cuối cùng ai cũng không biết sẽ có. Lại nói một nửa, hắn đột nhiên không nói. Hai người cùng nhau quay đầu, hướng phía sau nhìn lại. Một cái áo đen hắc bảo lão giả thân hình chớp liên tục, rất mau tới đến chỗ gần. Hắn nhìn một chút đầy đất thi thể, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng lạnh băng. Người nơi này, là các ngươi, không phải chúng ta giết người. Vệ Thao trực tiếp đưa hắn ngắt lời, đồng thời làm ra một cái im lặng thủ thế, còn có, mời lão thượng sư tận lực giữ vững tỉnh táo, chí ít ở chỗ nào hai vị đi xa trước đó, giữa chúng ta không muốn bộc phát bất kỳ cãi lộn cùng chiến đấu. Hai vị kia trước khi đi. Lão giả khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là thu âm thanh, theo Vệ Thao chỉ dẫn từ xa nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, hắn lập tức sửng sốt, ngay cả thân thể cũng bắt đầu dừng không ngừng run rẩy. Hắn là? Lão giả lúng ta lúng túng tự nói, vị này làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Vệ Thao lại thở dài, trước đây võ đế đều muốn đi rồi, nếu như bởi vì ngươi xuất hiện lại ngừng lại, có tin ta hay không lập tức liền sẽ đánh chết ngươi. Lão phu, ta. Bác Hoang thượng sư đối đầu hai người đồng thời nhìn qua ánh mắt, đột nhiên tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Lúc đến tất cả phẫn nộ cùng sắc cơ, cũng tại thời khắc này biến mất không còn tâm tích, ý thức đột nhiên một mảnh kinh sợ trống không. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, hai cái này cộng lại cũng chưa tới hắn một nửa số tuổi người trẻ tuổi, lại toàn bộ đều là thiên nhân hóa sinh võ đạo tông sư. Không, bọn hắn rất có thể đã âm cực dương sinh, đạt đến đại thượng sư độ cao tầng thứ. Lão giả mong muốn quay đầu chạy trốn, lại phát hiện tại loại này cực độ kinh khủng tinh thần chèn ép phía dưới, ngay cả động đều không thể động truy cập. Đột nhiên, tất cả áp lực lặng yên tản đi. Trước mặt hai người người trẻ tuổi ôn nhuận như ngọc, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Giống như vừa nãy đột nhiên xuất hiện, lại không có dấu hiệu nào biến mất khủng bố áp lực, cũng chỉ là trong thoáng chốc một hồi ác mộng mà thôi. Người tốt nhất thành thật một chút, đừng tượng vừa nãy như vậy cả kinh một mới hảo hảo trả lời chúng ta mấy cái vấn đề, có thể bảo trụ tính mạng của mình. Vệ Thao bình thản, chậm rãi nói, trước đó Phạm Thiên Linh ý mấy lần một phát, nhưng lại đột nhiên yên tĩnh lại, ngươi có biết hay không ở trong đó chuyện gì xảy ra? Hồi công tử lời nói, Vương chủ triệu tập chư bộ thượng sư tề tụ kim trướng, chuẩn bị mở ra Phạm Thiên đại tiểu trấn áp phía trước vị kia. Phía sau cũng không biết xuất hiện vấn đề gì, mấy cái thượng sư trong thất khiếu tuôn ra hàng loạt sợi tóc màu đen, nghe nói còn có Hắc Nguyên Ma ý ngưng tụ yêu ma hiện hiện thân hình, đại tiểu vậy bởi vậy bị ép nửa đường mà dừng. Vương chủ liền dẫn người hướng Bắc Hoang chỗ sâu rời đi, ta cũng không biết bọn hắn đi đến nơi nào. Trong thất khiếu tuôn ra sợi tóc màu đen. Vệ Thao cùng Nghe Sương liếc nhau, lại hỏi tiếp, ngươi vì sao không cùng nhìn quá khứ, không phải là trên nửa đường cầm cố đạo binh? Ta cấp độ thực lực không đến, lại tuổi già sức yếu, không có bước vào tham gia Phạm Thiên đại tiểu nhân tuyển. Hắn gật đầu, đang chuẩn bị tiếp lấy hỏi lại, lại là đột nhiên meo mắt lại, nhìn về phía Võ Đế cùng Đế Phi ánh mắt vậy biến đổi. Bởi vì bọn họ ngừng lại. Khu quần cư ngoại một tòa dốc đá chi thượng, Võ Đế đứng chắc tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Phản phất đang trên những tầng mây cất giấu cái gì hiếm thấy chân bảo. Cung trang nữ tử theo hầu ở bên, quanh thân hơi nước vờ quanh, dưới chân thanh liên nở rộ, cho người ta một loại mông lung như mộng ảo mỹ cảm. Thiên hình như đột nhiên biến thành đen. Nhưng vào lúc này, giọng Nghe Sương vang lên. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên. Tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ, ánh bình minh vừa ló dạng, tầng mây mờ nhạt, mọi thứ đều cùng vừa nãy không có gì thay đổi. Nhưng thông qua võ đạo tông sư thiên nhân giao cảm, nhưng lại năng lực hiểu rõ cảm giác được thương khung ảm đạm, lung nắp khắp nơi. Hắc ám tại vô thanh vô tức ở giữa giang lâm, đem mảnh này hoang dân bộ tộc khu quần cư đều bao quát ở bên trong, đồng thời còn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuống dưới che đậy bao phủ đến. Tất cả mọi thứ cũng trở nên có chút lạ lẫm. Thiên sắc thực đen. Với lại cuối cùng ta có loại không hiểu cảm giác, lần này hiện ra biến hóa, rất có thể cùng võ đế lấy được kia một sợi tóc đen liên quan đến. Vệ Thao gật đầu, rời tầm mắt, lần nữa nhìn về phía võ đế cùng cung trang nữ tử. Nghe Sương chân mày to cao lại, dựa theo vệ sư đệ lời giải thích, đế thi vào tay sợi tóc màu đen mới bao lâu thời gian, lẽ nào có thể dẫn phát kịch liệt như thế thiên tượng biến hóa? Hơi dừng lại một chút, nàng lại là phối hợp tiếp theo nói xuống dưới, ta vừa mới nghĩ vấn đề góc độ không đúng, nếu như tại 100 năm trước, võ đế liền đã tiếp xúc qua loại vật này, như vậy hiện tại xuất hiện biến hóa cũng liền có thể nói tới thông. Vệ Thao không nói gì, luôn luôn tại quan sát kỹ nhìn Thạch Cương thượng đạo kia cao quan kim bảo, giống như pho tượng không nhúc nhích thân ảnh. Thời gian từng giờ trôi qua. Sau đó không lâu, hắc ám cuối cùng đem bộ lạc khu quần cư hoàn toàn bao phủ. Thậm chí không cần dùng thiên nhân giao cảm thăm dò, dù chỉ là một người bình thường, cũng đã năng lực thông qua mắt thường nhìn đến đây chỗ khác biệt. Loại trình độ này hắc ám ý cảnh, còn muốn so với ta toàn lực xuất thủ hư không huyền vũ càng thêm làm cho người kinh hãi. Vệ Thao nín thở, ánh mắt dây lát không rời võ đế Tả Hữu, muốn biết tiếp xuống rốt cục sẽ phát sinh cái gì. Đột nhiên, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng kết, đồng tử đột nhiên co vào. Thạch Cương phía trên, cao quan kim bảo võ đế cuối cùng động. Hắn giống như phát ra một tiếng kéo dài thở dài, sau đó chậm rãi bước về phía trước một bước. Hai tay mang theo từng đạo tàn ảnh, kết xuất cái này đến cái khác phức tạp ấn quyết, cuối cùng chậm rãi thu nạp hợp nhất, bày ra một tôn không hiểu thức mở đầu. Đột nhiên kim quang mãnh liệt, chiếu rọi bốn phương tám hướng, đem mảng lớn hắc ám tất cả đều xua tan. Còn có một cỗ khí thế mênh mông, theo kim sắc quang mang chỗ sâu ẩm vàng hiện hiện. So với Miên Long Chấn Đế thi mới nổi lên thời điểm, còn muốn càng thêm đáng sợ khủng bố rất nhiều. Đúng lúc này, nhất đạo rộng lớn quần quần âm thanh, liền tại Vệ Thao đáy lòng ẩm vang nổ vang. Hoàng đạo vô cực, hung tà thối tán, bát hoang huy thần, lắc lang thái nguyên, phổ cáo cửu thiên, thiên địa tự nhiên. Hắn toàn bộ tâm thần cũng đầu nhập trong đó, đem mỗi một chữ thiết, mặc cho một chỗ động tác, thậm chí cả đưa tới khí cơ biến hóa, thần ý khiên động toàn bộ chiếu rọi trong tim. Thì ra là thế, lại là như vậy. Cùng trước đó tại Thái Huyền Sơn nhìn thấy cái bóng mở kia xóa ra, đây mới là hoàng cực ấn chính xác mở ra cách thức. Lần này quan sát võ đế ngự thần ý, thi hoàng cực, mới phát hiện lại còn có thể làm được trình độ như vậy, hơn nữa là vì như vậy một loại đại xảo bất công, đạo pháp tự nhiên cách thức. Chẳng qua võ đế biểu hiện ra một bộ không giữ lại chút nào tư thế, dường như chuẩn bị toàn lực ra tay, như vậy hắn mong muốn đối phó địch nhân lại tại ở đâu, lẽ nào ngay tại giáng lâm mảnh này trong bóng tối. Vệ Thao đáy lòng hiện lên các loại suy nghĩ, lúc này ra hiệu nghe xương hướng tương phản phương hướng nhanh chóng rời khỏi. Hắn một phát bắt được ngây người như phong bắc hoang thượng sư, thân hình như điện lui về phía sau. Vâng. Nhưng vào lúc này, nhất đạo bàng bạc áp lực cầm vang giáng lâm. Chương 343, hung tà 3, chương 343, hung tà 3, hắc ám kịch liệt phun trào, đem lại hỗn loạn tà ác, giữ tợn điên cuồng cảm giác, giống như một tòa núi lớn rơi vào trên người hắn. Giang giác. Vệ Thao đột nhiên định trụ bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám phun trào bầu trời. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, khóe mắt dư quang nhìn về phía bên cạnh thân Nê Sương. Lại phát hiện nàng dường như cũng không chịu ảnh hưởng, chí ít không như hắn như vậy giống như trên lưng một tòa núi lớn. Sư tỷ có phải là không có cảm giác được áp lực? Nghe Sương nói, có một ít, nhưng cũng không ảnh hưởng hành động. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến trong tay mình còn lại sợi tóc màu đen, trong lòng lập tức dâng lên một chút hiểu ra. Võ đế cầm tới sợi tóc màu đen về sau, mới có hắc ám che đậy bao phủ, như núi áp lực giáng lâm. Cho nên nói ta hiện tại cảm động lây, cũng là bởi vì ngoài ra gần một nửa sợi tóc đều ở trong tay chính mình nguyên nhân. Chỉ là ở vào hắc ám giáng lâm khu vực biên giới, ta cũng cảm giác được to lớn như vậy áp lực, như vậy ở vào khu vực trung tâm đế thì đối mặt lại đặt sẽ là như thế nào khủng bố. Tất nhiên thứ này có vấn đề, vậy liền để nó nắm chặt biến mất. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Thao không chút do dự liền đem chi vứt bỏ, dường như là ném rơi một đoàn làm cho người chán ghét rất hại. Bạch màu mực xúc ti biến mất không còn tăm tích, đều chui vào còn không rõ ràng cho lắm Bắc Hoang thượng sư thể nội, lại về phía trước đẩy một cái, đem người vung ra mấy trượng bên ngoài. Người lão giả há miệng muốn nói, nhưng từ trong miệng tuôn ra đại đoàn màu đen xúc ti, sau đó là tất cả thất hiếu, toàn bộ bị chen trúc mà ra sợi tơ lấp đầy. Vẹn vẹn nháy mắt thời gian, liền đã biến thành một đoàn điên cuồng loạn vũ sợi tơ tụ hợp thể. Vệ Thao nhìn cũng không nhìn, tiếp tục bay ngược về đằng sau. Nhưng vào lúc này, đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, phản phất đang hai người ý thức chỗ sâu trực tiếp đẩy ra. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía giống như trở thành thể rắn hắc ám thương khung. Không gian đang bị xé rách, dường như là một khối màu mực mặt kính, từ ở giữa bị gõ ra một vết nứt. Đúng lúc này, vết rạn nhanh chóng mở rộng, lít nha lít nhít chiếm cứ một mảnh lớn khu vực. Lại là răng rắc một tiếng vang dọn, hắc ám vỡ ra, mảnh vỡ tứ tán bay ra. Hai người còn đang ở ra tốc lui lại, trong nháy mắt liền lướt qua trăm trượng khoảng cách. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng vỡ vụn còn đang không ngừng vang lên. Một cái khó mà dùng lời nói diễn tả được đồ vật đống nhiên hiện hình. Đó là một đoàn phun trào không nghỉ sợi tóc màu đen, lại có một đầu dây dưa vặn vẹo lợi trào từ đó nhô ra, hướng phía võ đế chỗ Thạch Cương nén xuống dưới. Dường như trong cùng một lúc, cái thứ hai lợi trào theo phát bụi trong nhô ra, nhắm ngay hai người vị trí. Trong chốc lát áp lực tăng lên gấp bội, ngay cả mặt đất cũng đột nhiên xuống dưới lõm xuống. Còn có bén nhọn tê lương, làm cho người vì đó phát cuồng tiêu gạo, tầng tầng lớp lớp vang vọng hư không. Trốn không thoát. Đêm qua huyết vòng thôn vệ hàng loạt sợi tóc, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này mới sẽ bị thứ này để mắt tới. Vệ Thao trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy, đúng lúc này đột nhiên dừng bước lại. Nghe Sương ngước đầu nhìn lên, giống nhau vặn vẹo lợi trảo đêm qua từng xuất hiện tại tàng kiếm các nữ kiếm khách trên người, chẳng qua cái này chỉ phóng không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Nhìn nó, dường như là hoàn toàn hóa thành thực thể, giống như đã có được sinh mạng chân lý võ đạo, cho nên đây rốt cuộc là cái thứ gì? Vệ Thao lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ biết là nó bị võ đế làm ra đây, cũng không biết tiếp xuống nên xử lý như thế nào. Giang giác. Lợi trảo chậm rãi ép xuống. Nhìn qua tốc độ không nhanh, lại hoàn toàn phủ kín rừng hai người tránh lui không gian. Vâng. Nhưng vào lúc này, võ đế một trường chậm rãi hướng lên đưa ra. cùng nén xuống lợi trảo vì tốc độ thật chậm qua lại tiếp cận, cho đến vô thanh vô tức giao tiếp một chỗ. Thời gian giống như tại thời khắc này lâm vào đình trệ. Đúng lúc này, thạch cương bắt đầu y mắng vỡ vụn, hóa thành mạn thiên phi vũ đột miệng. Lợi trảo không bình thường hướng ngoại cuốn cong, như thiểm điện rút về vặn mèo loạn phát trong. Ngoài ra một chỗ phương hướng, vệ thao tinh khí thần ý hòa làm một thể, đột nhiên nổ lên cao đến cực hạn. Lập tức thần và ý hợp lại, ý cùng thân hợp, hai tay chậm rãi nhấc đến trước người, tại trong chốc lát liên tiếp biến ảo, kết xuất từng đạo ấn quyết, cuối cùng bày ra cùng võ đế giống nhau như lúc thức mở đầu. Đem vừa mới cảm giác thể ngộ đến hoàng cực ý cảnh thật sự đặt vào bản thân, vì độc thuộc về mình lý giải lại lần nữa bày ra. Ngay tại hoàn thành hoàng cực ấn thức mở đầu về sau, hắn bên ngoài thân bắt đầu nổi lên nhàn nhạt tứ sắc quang mang, quanh thân linh ý giống như nhận loại lực lượng này chèn ép, mất khống chế loại kịch liệt phun trào. Ngay cả hoàng cực ấn giai đoạn tiếp theo cũng bắt đầu tự động vận chuyển, thậm chí muốn thoát ly khống chế của hắn tự động bộc phát phản kích. Nhưng vệ thao nhìn xuống bất động, thậm chí quay đầu nhìn thoáng qua Nghê Sương. Nàng có hơi gật đầu, thu thủy loại đôi mắt tại thời khắc này nhiễm lên kim hồng màu sắc. Hai người đứng song vai, khí cơ xen lẫn, giống như hòa làm một thể. Vệ thao bật hơi cất giọng, thân hình tăng vọt, hướng lên đánh ra giống nhau như đúc cấn quyết. Vâng. Nhất đạo hoàng thiên hậu thổ loại nặng nghề lực lượng đột nhiên bộc phát, cùng rơi xuống lợi chảo đâm vào một chỗ. Vệ thao trong miệng máu tươi tuôn ra, nhưng như cũ gắt gao đính tại chỗ. Cho dù xương cốt vang lên kèn kẹt, các nơi cũng truyền đến kịch liệt căng đau cảm giác, cũng không có bị áp đảo trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Nghê Sương từng tiếng quát, song quyền cùng xuất hiện, hôn nguyên vô cực, hiệp bọc lấy khí thế bằng bạc, sau lưng mơ hồ có thể thấy được từ vực sâu hắc ám phóng lên tận trời giữ tận long thú, đập ầm ầm tại lợi chảo trung ương. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên xuất hiện nhất đạo to lớn hố lõm, hai thân ảnh đột nhiên bay rất ra ngoài. Vệ thao trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã tại xa xa mặt đất. Một bên Nghê Sương sắc mặt thảm đạm, giữa mũi miệng đồng dạng có từng tia từng sợi máu tươi tràn ra. Cái thứ hai lợi chảo vậy rụt trở về, không trung chỉ còn lại một đoàn điên cuồng loạn vũ tóc đen. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Dựa theo vừa nãy cái đó Bắc Hoàng võ giả lời nói, lẽ nào chính là nó phá hủy còn chưa hoàn thành Phạn Thiên đại thiếu? Vệ thao tại Nghê Sương nâng đỡ đứng dậy, lần nữa thở ra một ngụm tràn ngập huyết tinh vị đạo trọc khí. Đột nhiên, lại có một vật tự đen phát trong chậm rãi rôi ra. Đây là một tấm dữ tợn vặn vẹo dã thú gương mặt. Nhìn qua tượng miêu, cũng có chút như là ly, thậm chí còn có chút ít loài chó đặc thù. Nó có 6 con mắt, đồng thời lóe ra cáo kỉnh hỗn loạn quang mang, gắt gao tập trung vào hóa thành bột mịn thạch cương. Xôn xao. Đại đoàn tóc đen chút xuống tiếp theo, đem vệ thao cùng Nghê Sương chỗ khu vực hoàn toàn bao phủ, lần nữa đoạn tuyệt bọn hắn rút đi không gian. Sau một khắc, hai cái lợi chảo lần nữa nhô ra, cùng nhau hướng phía võ đế đã từng đứng yên thạch cương rơi xuống. Cao quan kim bảo thân ảnh theo kẽ nước trong bước ra một bước, lại là một cái hoàng cực ấn hướng lên đánh ra. Ầm ầm. Nhất đạo tiếng sấm liên tục ở giữa không trung nổ vang, sóng xung kích quét sạch mặt đất, trong chốc lát hình thành từng đạo sóng lớn. Sư đệ đêm qua cùng tàng kiếm các chủ giao thủ thương thế chưa lành, bây giờ còn có thể kiên trì sao? Nghê Sương bị vệ thao một mực bảo hộ ở dưới thân, ngựa khí bình tĩnh hỏi một câu, nếu như không được ta còn có liều mạng sát chiêu chưa ra, nên có thể đem nó ngăn trở nhất thời, cho sư đệ sáng tạo chạy trốn không gian. Ta ngược lại thật ra không sợ những thứ này sợi tóc, sư tỷ trước không nên gấp gáp. Vệ thao ngưng thần tĩnh khí, thanh trạng thái lặng yên hiện trước mắt. Từ tại thương viện thành hẻm nhỏ cùng cái đó nữ sát thủ giao phong về sau, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng có trong chiến đấu để thăng qua công pháp, nhưng giờ này khắc này, nếu là vật kia lại đem vùng chảo nhiều mấy cái nữa, sợ là ngay cả dương cực khổ luyện cùng quy xà giao bản đều khó mà ngăn trở. Có thể bên kia võ đế có thể đem thứ này đánh lui, nhưng hắn lại không nghĩ đem nhà mình an nguy hoàn toàn hệ cho người khác trên người. Thực tế đối phương hay là cái không cách nào ước đoán người chết. Tên: Hoàng Cực Phát Ấn. Tiến độ: 130. Trạng thái: Phá hạn 3 đoạn. Miêu tả: Vì linh ý khu động dẫn dắt, cùng những công pháp khác xác minh, thành tựu Hoàng Cực tông sư. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Hoàng Cực Phát Ấn tu hành tiến độ. Vệ thao chầm chậm vào nghề này chữa nhỏ, đột nhiên cắn răng một cái, lựa chọn là: Răng rắc. Thiếp thân cất đặt ngọc phù đột nhiên vỡ ra. Khí tức thần bí cuồng bạo rót vào thân thể. Tính liệt biến hóa tùy theo dáng lâm. Cùng lúc đó, nhất đạo thê lương kêu gào chấn động hư không. Trong đó còn có lạnh băng hở hững thanh âm nam tử, lan lộn trong đó đồng thời băng lên. Thần ý hiện, thiên hạ loạn. Trạng ly có mau, tự giác tấn mẫu, kỳ danh là loại. Trước khi còn sống có thể đem tất cả kỹ xảo chặt đứt chấn áp, sau khi chết có thể làm lại một lần, vì thiên hạ lại bảo đảm 100 năm bình an. Vâng. Vệ thao đột nhiên cắn chặt răng, bên ngoài thân tuân ra đại bổng xương máu, hấp dẫn vô số tóc đen tràn vào thân bên trong, ngay lập tức bị huyết vong khiếu huyệt toàn bộ thôn phệ, hóa thành thuần túy nhất chất dinh dưỡng. Bổ ích công pháp sau khi tăng lên xuất hiện to lớn thiếu hụt. Chương 344, xé rách, 1, chương 344, xé rách, 1, ù ù tiếng sấm nối thành một mảnh. Tại tuyết hậu hoang dã không dừng lại oanh tạc. Lạnh băng cứng rắn mặt đất như sóng triều động, nguyên bản dốc đá sớm đã mất tung ảnh, chỉ có từng đạo sóng lớn ầm vang ném đi. Mà ở ngoài ra một chỗ phương hướng, thì là hoàn toàn khác biệt một màn cảnh tượng. Phát như tóc xanh, như mây như thác nước. Xen lẫn dây dưa một chỗ, đem xung quanh mấy trượng khu vực một mực bao trùm ở bên trong. Bên trong mơ hồ có thể thấy được một tôn giữ tận thân thể, chính gặp nhìn thiên châm vạn tuyến toàn thứ cực hình. Vệ thao con mắt nửa mở nửa khép, đối với bên ngoài thân máu me đầm địa không hề hay biết. Giờ này khắc này, trừ ra phân tâm chú ý đầu kia hỗn loạn vặn vẹo quái vật ngoại, hắn dường như toàn bộ tâm thần đều bị biến hóa trong cơ thể hấp dẫn tới. Thần ý cùng linh ý, chỉ là kém một chữ, nhưng đem đặt vào hoàng cực lúc mang tới cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Không có linh ý nhập thể lúc ủy thiếp thuận hoạt, cả người thậm chí như là tại bị thiên đạo vật quả. Từ trong ra ngoài, theo nhục thân đến tinh thần, không một chỗ không có nhận khó mà chịu được tra tấn. Chính là bởi vì có kiểu này cực độ tra tấn tồn tại, mới khiến cho hắn không để mắt đến sợi tóc màu đen đâm vào thân thể cảm giác khó chịu. Cho dù là tại cường tự chịu được để thăng qua trình trọng, Vệ Thao cũng không có rời con mắt, vẫn như cú gắt gao nhìn chằm chằm xa xa cao quan kim bảo thân ảnh, nhìn hắn theo pha toái thạch cường trong bước ra một bước, cùng hai con giữ tận lợi chảo tiến hành lần lượt giao phong. Ầm ầm, lại là một lần không hề sức tưởng tượng chính diện liều mạng. Hai cái lợi chảo lại rụt trở về, chui vào đến điên cuồng vặn mèo phát đoàn chỗ sâu. Võ đế rơi xuống đất, đúng lúc này nhưng lại phóng lên tận trời. Giống như nhất đạo kim sắc quang mang, đột nhiên đâm vào bắt ngang hư không trong bóng tối, lập tức không thấy tăm hơi. Nương theo lấy dần dần đi xa tiếng sấm, giống như miêu ly liều mạng vùng vẫy thân thể, há miệng phát ra một tiếng thê lương gào thét. Đồng thời quanh thân hắc ám phun trào, cùng thỉnh thoảng sáng lên kim sắc quang mang qua lại mất diệt, giao phong va chạm. Cho đến đem mạng lớn hắc ám ngưng kết thành kính, mới khó khăn lắm đem đạo kia cao quan kim bảo thân ảnh phong vào trong đó. Phía dưới mặt đất, Nghê Xương hai tay kết hôn nguyên quyền ấn, thon dài thân thể thẳng tắp căng cứng, tùy thời đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhìn chung quanh điên cuồng loạn vũ sợi tóc, cho dù là vì sự chấn định của nàng, cũng không khỏi được cảm thấy có chút kinh hãi. Tự đen âm thầm xuất hiện đầu này yêu vật, thậm chí đối nàng cho tới nay cố hữu quan niệm tạo thành to lớn xung kích, có chút vượt ra khỏi nàng đối với võ đạo tu hành phạm vi hiểu biết. Bất kể từ góc độ nào đi cảm giác, nó chính là chân thật không giả tồn tại. Đây Dương Cực đại tông sư từ hư hóa thực chân lý võ đạo còn muốn cẩn thận, thậm chí còn có thể có được sinh mệnh cùng linh tính. Chỉ bằng vào điểm này, liền để Dương Cực tông sư chân lý võ đạo mong muốn mà không thể thành. Nhưng mà, tại loại này chân thực phía dưới, nhưng lại có loại khó mà nói hết hư giả. Giờ này khắc này, Nghê Xương thậm chí có chút mê man, không biết đến tột cùng cái gì là thật, cái gì lại là giả, thực hư ở giữa giới hạn, rốt cục là rõ ràng hay là mơ hồ. Thật thật giả giả thật thật, khó mà thấy được rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, nàng thậm chí đều có chút hoài nghi, thiên địa vạn vật, thế gian chúng sinh, tính cả chính nàng tồn tại lại là thật là giả, cũng có thể dùng cái gì đến tiến hành chứng minh. Bạch Quỷ Sa cánh chim chậm rãi vỗ, mang theo mảng lớn ánh máu. Trong đó lại có tinh hồng vị ti xông ra, đem phía trước đại đoàn loạn vũ tóc đen khu trục trong không. Sau một khắc, Quỷ Sa cánh chim lần nữa hướng vào phía trong khép lại, tu xà đuôi dài đi khắp xuyên thẳng qua, đưa nàng một mực bảo hộ ở bên trong. Nhưng nàng ở vào tuyệt đối an toàn khu vực trong, không nhận loạn phát quấy nhiễu, không động tâm vì ngoại vật. Nghê Xương theo phun trào loạn phát thượng thu hồi ánh mắt, nhìn một chút vân vân vảy đèn che thể, bén nhọn cốt thứ lồi ra giữ tợn thân thể. Tầm mắt theo Quỷ Sa cánh chim, tu xà đuôi dài thượng đảo qua, lúc này lại không có một tơ một hào vẻ kinh ngạc. Dường như ở trong mắt nàng, hắn trở thành cái gì bộ dáng đều là bình thường, trong lòng căn bản sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào sinh ra. Thậm chí theo thời gian trôi qua, nàng còn sinh ra một loại không hiểu cảm giác, giống như ở trên người hắn đang tản mát ra nào đó đối nàng vô cùng có lực hấp dẫn khí tức, đồng thời nhanh chóng trở nên càng thêm nồng nặc lên. Không biết có phải hay không là đã nhận ra sợi tóc màu đen bị hàng loạt thôn vệ biến mất, giữa không trung giữ tận thân ảnh bắt đầu kịch liệt vặn mèo, trong lúc đó liền có càng thêm lượng lớn màu mực xúc ti chút xuống, đem hai người chỗ khu vực che đậy vùi lấp. Trong chốc lát đâm vào Vệ Thao thể nội sợi tóc số lượng tăng gọn, đưa hắn cũng biến thành cùng trước đây không lâu Bắc Hoang thượng sư một dạng, dường như là một đoàn điên cuồng loạn vũ sợi tơ tụ hợp thể. Chỉ có Nghê Xương chỗ một mảnh nhỏ không gian, từ đầu tới cuối không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, trải qua một lần tăng vọt sợi tóc màu đen lại lần nữa trở nên thưa thớt, dường như là ăn mì bình thường, bị ngược ngược đều bị hấp thụ thôn vệ. Vệ Thao một tiếng khó mà ức chế trầm thấp thở dài. Nay còn là lần đầu tiên, tại tăng lên trên diện rộng công pháp lúc, hắn không có như thiêu như đốt đói khát, mà là giống như ngâm tại tràn đầy dinh dưỡng vật chất trong ô tuyển, tràn ngập cực độ thỏa mãn cảm giác. Thể nội huyết vong trọng yếu khiếu huyệt liều mạng căng rụt, đem không cần tiền đồ ăn đều tiêu hóa hấp thụ. Mà theo thôn vệ tóc đen tăng nhiều, ngay cả hư không huyền vũ chân ý cũng sinh ra dị động. Giống như đầu này từ sâu trong bóng tối giáng sinh quái vật, đối với nó lực hấp dẫn còn muốn lôi nặng các loại linh ý, chính là gặp được vô cùng ngon đồ ăn, đạt đến điên cuồng trình độ. Kéo theo trông hắn tăng tốc dung hợp thu nạp tốc độ, không biết dài đến đâu thời gian trôi qua, có thể chỉ là rất ngắn một cái chớp mắt. Tất cả sợi tóc màu đen nhanh chóng thu về, đều chui vào giữa không trung đầu kia vặn bẹo giữ tận thân thể. Trên mặt đất một mảnh thanh minh, không còn có trước đó điên cuồng phun trào. Nhưng vào lúc này, một tiếng thê lương chu lên chấn động hư không. Nghê Xương mày nhăn lại, phát hiện mình lại nghe rõ chưa vậy này thanh gào thét mong muốn biểu đạt ý nghĩa. Quy xà giao bản, huyền vũ trọng minh. Nàng đồng tử co vào, nét mặt nghiêm trọng, nhìn giữa không trung phát đoàn đột nhiên càng biến đổi thêm điên cuồng hỗn loạn. Thậm chí không để ý tự thân chung quanh kim quang lấp lánh, đột nhiên nô ra một cái lợi trảo, hướng phía hai người vị trí cuồng bạo nén tiếp theo. Nghê Xương hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Nàng chậm rãi tiến về phía trước một bước, đã làm xong không tiếc đại giới liều chết một kích chuẩn bị. Mặc dù không biết vệ sư đệ vì sao đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, nhưng nàng lại rõ ràng rành mạch, hắn hình như tại võ đạo trên tu hành có chỗ đốn ngộ, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt nhất. Nàng đồng dạng không biết, giữa không trung quái vật vì sao lại đột nhiên trở nên cáu kỉnh, phản phất đang vệ sư đệ tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, bắt đầu hàng loạt thôn phệ hấp thụ những kia tóc đen về sau, tâm tình của nó đều trở nên rất không ổn định, tràn đầy nóng nảy bạo ngược, thậm chí còn có loại mơ hồ sợ hãi. Nàng chỉ biết là liền xem như đánh bạc tính mệnh, cũng muốn đem sắp đến công kích một mực ngăn trở, cho hắn sáng tạo ra có thể thoát thân cơ hội. Giang giác, Nghê Xương lại là bước ra một bước, liền muốn rời khỏi Quỷ Sa cánh chim cùng tu xà đuôi dài bảo hộ khu vực. Sư tỷ không nên gấp gáp, mọi thứ đều giao cho ta xử lý. Nhưng vào lúc này, nhất đạo giọng ôn hòa ngay tại bên tai của nàng lặng yên vang lên, giống như ẩn chứa kỳ diệu ma lực, lập tức liền để Nghê Xương bình tĩnh trở lại, thu lại tăng lên tới cực hạn lực lượng khí tức, lần nữa lui trở lại chuyên môn vì nàng mở ra khu vực an toàn trong. Đông, thùng thùng. Giọng vệ thao tiêu ẩn không thấy, giống như nổi trống oanh minh lại tiếp lấy văng lên. Nghe xương tìm kiếm lấy đạo thanh âm này nơi phát ra, rất nhanh liền đem chi định vị ở trên người hắn. Đây là trái tim hắn đang nhảy nhót, ngay cả chung quanh mặt đất cũng tại tùy theo chấn động. Và anh, một đầu giữ tận thân thể đứng sừng sững phía tích, hắn độ cao thậm chí đã vượt qua 10 mét. Chương 344, xé rách 2, chương 344, xé rách 2, vệ thao từng chút một mở to mắt, hai vòng tinh hồng trăng tròn lặng yên sáng lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tinh hồng đôi mắt tràn ngập thuần túy nhất dục vọng, nhìn về phía giữa không trung điên cuồng phun trào màu mực phát đoàn, cùng với đang nén xuống con kia giữ tận cự trảo. Là cái này nhường hắn điên cuồng đầu mượn, giống như gặp được tối ngon đồ ăn, trong khoảnh khắc dẫn nổ tâm tình của hắn, để hắn làm tức xa vào đến nào đó khó mà ức chế cuồng bạo trạng thái trong. Vệ thao không núp đích, gắt gao tiếp cận ầm vang rơi xuống lợi trảo, trong ý thức chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đúng thế, cỡ nào to lớn một khối thì tươi. Ăn nó đi, nhất định phải ăn nó đi. Bạch. Quỷ sa cánh chim đột nhiên triển khai, mang theo gào thét cương phong bay lên trời. Ở chỗ nào chỉ lợi trảo hoàn toàn nén tiếp theo trước đó, hắn chủ động phát khởi cuồng bạo xung kích. Oeng. Lợi trảo đột nhiên tăng nhanh ép xuống tốc độ. Một cái móng vuốt dường như đem ta chấn áp. Chẳng qua là lập tức sẽ bị ăn sạch đồ ăn mà thôi. Tươi mới nguyên liệu nấu ăn, không cần trải qua bất kỳ nấu nướng. Vệ thao trầm thấp hống, tất cả chân lý võ đạo đặt vào thể nội, thần ý linh ý vẩn quanh quanh thân, giống như vì hắn càng biến đổi thêm giữ tận kinh khủng thân thể mặc vào một bộ lưu quang bốn phía áo giáp. Cùng ầm vang rơi xuống lợi trảo không hề sức tưởng tượng đụng nhau một chỗ. Ầm ầm. Nhất đạo kinh lôi ầm vang nổ vang. Bàng bạc sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán, đem bộ lạc khu quần cư trong nháy mắt trở thành một vùng phế tích. Vệ thao đột nhiên rơi xuống dưới, như lưu tinh nện ở mặt đất, đem một tòa dốc nhỏ trực tiếp san thành bình địa, lại đánh xuyên qua mặt đất tiếp tục hướng xuống, chui ra một cái đen nhánh địa động. Cùng lúc đó, một tiếng thê lương gào thét thẳng vào vân tiêu, đại đồng máu tươi từ giữa không trung chảy xuống, còn có nửa đoạn lợi trảo, trái với trọng lực quy tắc loại trên không trung lơ lửng bất động, chỗ đứt hàng loạt sợi tóc màu đen điên cuồng tuôn ra, cùng phía trên quái vật vết thương liên tiếp với nhau, dường như lập tức liền muốn phá không rời khỏi, lại lần nữa trở về bản thể. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng trầm đủ, mặt đất phá vỡ một cái to lớn cái hố. Vệ thao như thiểm điện theo lòng đất thoát ra, lần thứ hai bay lên trời, đột nhiên vọt tới nửa đoạn đoạn trảo. Giữa không trung truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, sợi tóc màu đen bạo động tuôn ra, rít lên nhìn đưa hắn giam cầm quấn quanh, tính cả đoạn trảo cùng nhau hướng phía quái vật bản thể kéo đi. Tại ngày càng áp lực cực lớn dưới, ngay cả vệ thao cũng có chút không chịu nổi, mảng lớn cốt thứ đứt gãy, vân vân vảy đen lần phiến xoay chuyển, thậm chí liên tiếp hạ phương huyết đục cũng tại xé rách, biến hình. Hắn lại đối với cái này không quan tâm, thờ ơ, toàn bộ tinh thần đều bị trước mắt tản ra không hiểu thương ngọt khí tức đồ ăn hấp dẫn tới. Đói bụng muốn ăn, ăn no sẽ không đói. Bất luận ở địa phương nào, đều là thật sự không giả đạo lý. Cho nên nói, cho dù có nặng nề chướng ngại, cũng vô pháp ngăn cản hắn đối với khối này thì khát vọng cùng truy cầu. Bạch. Đột nhiên vô số tinh hồng vị ti phá thể mà ra, cùng bọn tới màu đen loạn phát dây dưa cắn liết, đồng thời đem kia cắt đứt chảo chăm chú của lấy, không cho nó thoát thân rời khỏi, trở về bản thể. Sau một khắc, vệ thao đột nhiên phát lực, hiệp bọc lấy bỗng nhiên dáng lâm thần ý linh ý, sau lưng đồng thời hiện ra mục nát rách nát quy sắc gián thể, đột nhiên đâm vào đoạn chảo mặt ngoài, bắt đầu điên cuồng xé rách gặm cắn ướt. Đoạn chảo mắt thường tốc độ rõ rệt khô quắt xuống dưới, biến mất bộ phận toàn bộ tiến vào vệ thao trong miệng. Một tiếng thê lương gào thét đúng lúc này lần nữa truyền đến. Nó chuyển động tất cả con mắt, ánh mắt rơi vào cách đó không xa bịt lại rừng võ đế hắc ám hư không, tựa hồ là đã nhận ra chỗ kia địa phương kịch liệt chấn động, không thể không cố nén cực kỳ tức giận, cùng với không đau nhức khó có thể chịu được, từ bỏ đối với đoạn chảo tranh đoạn, tất cả sợi tóc đồng thời đứt đoạn, nhanh chóng hướng phía bản thể co lại. Hắc ám lần nữa bốc lên, kéo theo nhìn nó dần dần ẩn vào hư không. Giống như miêu ly khuôn mặt nổi lên đi ra, tất cả con mắt bắn ra không đồng tình tự quan mang, đồng thời rơi vào trên người vệ thao. Hỗn loạn lạnh băng, tà ác bạo ngược, nóng nảy phẫn nộ. Bị rất nhiều con mắt đồng thời nhìn chăm chú, vệ thao lập tức cảm giác được vô số tâm tình tiêu cực đánh tới, cố gắng ăn mòn nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Hắn lại đối với cái này không phát ra gì, một chút đều không tại ý, chỉ là ôm con kia đoạn trảo, đem xé rách ngai nát nuốt vào thể nội. Trong lòng toát lên nhìn cực độ thỏa mãn vui sướng, căn bản không thể nào bị cái khác tâm tình tiêu cực ảnh hưởng tới tinh thần. Cuối cùng lại nhìn một chút, phản phất muốn đem vệ thao dáng vẻ khắc sâu tại tâm, khuôn mặt kia chậm rãi ẩn vào trở thành nhạt phát bụi trong, có thể sau một khắc muốn biến mất không còn tâm tích. Nhưng ngay lúc này, sáu một đôi mắt đột nhiên trừng lớn, gắt gao tập trung vào cách đó không xa hư không. Dường như có răng rắc một tiếng vang nhỏ đẩy ra. Cái chỗ kia, nguyên bản ngưng kết hắc ám đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Đúng lúc này, vết rạn nhanh chóng mở rộng lan tràn, giống như mạng nhện khắp nơi màu bực mặt kính. Còn có từng đạo kim sắc quang mang, theo tất cả kẽ nứt trong hướng ra phía ngoài bắn ra, tất cả đều chiếu rọi ở chỗ nào trương giống như bính tấu vặn bẹo trên gương mặt. Nó tựa hồ có chút ngây người, ngay cả ẩn vào hư không xu thế cũng dừng lại nháy mắt thời gian. Răng rắc, là phong trấn hắc ám hoàn toàn phá toái. Cao quan kim bảo thân ảnh từ đó bước ra một bước, khu thần ý, ngự hoàng cực. Hai tay ấn quyết không ngừng biến ảo, lại tại thời khắc cuối cùng hợp lại là một. Vô thanh vô tức rơi vào khuôn mặt kia trung ương. Bành! Tất cả con mắt quanh tạc, và mèo khâu lại gương mặt đột nhiên ngửa về đằng sau đi. Võ đế lại là một bước về phía trước bước ra, đòn thứ hai hoàng cực ấn ầm vang rơi đập. Bành! Nương theo lấy tràn ngập sợ hai tiếng gáy, phản phất miêu ly khuôn mặt chia năm xẻ bảy, hiện lộ ra bên trong nhất đạo tứ chi chạm đất, hốt hoảng thoát đi thân thể. Vệ Thao nuốt mất cuối cùng nhất huyết thịt, đạt được cực lớn thỏa mãn tâm trạng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đúng lúc này ngẩng đầu, nhìn thấy đầu kia xấu xí vặn bẹo thứ gì đó, dường như là một đoàn không ngừng biến ảo hình dạng ố bế ảnh tử. Nó đồng dạng thiếu một đầu chân trước, không biết cùng bị hắn xé nát nuốt mất đoạn chảo có quan hệ hay không. Giờ này khắc này, Vệ Thao mới có chỗ hiểu ra. Mặc kệ là có rất nhiều con mắt khâu lại gương mặt, hay là điên cuồng phun trào sợi tóc màu đen, hoặc là từ trên trời giáng xuống khủng bố lợi trảo, kỳ thực đều không phải là gia hỏa này bản thể. Cuối cùng xuất hiện này đoàn không ngừng biến ảo và mèo, để người nhìn một chút liền tâm phiền ý loạn đồ vật, có thể mới là bản thể của nó. Vâng. Nhưng vào lúc này, võ đế lại là bước ra một bước. Đòn thứ ba hoàng cực ấn rơi xuống. Kim quang xuyên thấu hắc ám, trưởng ấn phá vỡ tóc đen. Từ đầu tới cuối vẫn như cũ vô thanh vô tức, rơi vào đã chỉ còn lại cuối cùng một tia hư ảnh bản mèo trên thân thể. Vệ Thao nín thở, ánh mắt dây lát không rời võ đế tả hữu, tâm thần vậy theo hoàng cực ấn rơi xuống mà chập chờn. Hắn lần nữa sinh ra loại đó cảm giác kỳ diệu. Chỉ cần võ đế muốn đem pháp ấn rơi vào ở đâu, nó đều nhất định phải rơi vào ở đâu, dù là mục tiêu muốn tiêu ẩn hư không không thấy, vậy nhất định phải sinh chịu một kích này mới có thể rời khỏi. Vâng. Đoàn kia ô hế ảnh tử run lên bần bật, giống như lại phát ra một tiếng thê thảm kêu rên, cuối cùng ẩn vào hư không không thấy. Hắc ám tối lui, tất cả dị tượng toàn bộ biến mất. Vệ Thao thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng thì đột nhiên khẽ động, hiện lên một cái không hiểu suy nghĩ. Võ đế đâu? Võ đế đi đâu? Mới đây thôi hắn còn đang ở chân đạp hắc ám, trưởng gia hoàng cực, như thế nào không có dấu hiệu nào đều biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lẽ nào hắn không yên lòng, đuổi theo đầu kia lai lịch không rõ quái vật mà đi, không nên đem nó xác nhận đánh chết mới tính bỏ qua. Nơi đây không nên ở lâu. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, muốn bay người kêu lên sư tỷ rời khỏi. Đột nhiên, hắn dừng ở đứng yên. Thân thể từng chút một kéo căng, sau đó chậm rãi đằng sau quay đi. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được võ đế băng lãnh cơ giới, không có bất kỳ cái gì tâm trạng, thậm chí không có bất kỳ cái gì hoạt khí âm thanh. Đều ở phía sau hắn lặng yên vang lên. Ngươi, quy xả huyền vũ. Hai tử bi ở chân, tiếp đi bệnh viện dạy vò hồi lâu nhiều thời gian, đổi mới liền thiếu chút ít. Chương 345, sát trận, 1, chương 345, sát trận, 1, ngươi, quy xả huyền vũ. Không chứa bất kỳ tâm tình gì âm thanh lặng yên vang lên. Vệ Thao chậm rãi quay người, mặt hướng cao quan kim bảo võ đế. Ánh nắng chiếu rọi đến, rơi vào áo bào màu vàng phía trên, chiết xạ ra từng đạo lộng lẫy huy quang. Bất quá, đó cũng không phải hắn chú ý trọng điểm. Thật sự dẫn tới Vệ Thao chú ý, còn tại ở võ đế thân thể. Lộ ở bên ngoài làn da, mơ hồ có thể thấy được nhỏ như sợi tóc vết dạng. Cùng đế thi tự miên long chấn trong mới nổi lên lúc so sánh, không hiểu nhiều hơn một chút mục nát suy bại hương vị. Ngươi, quy xả huyền vũ. Vệ Thao rõ ràng không nhìn thấy võ đế há miệng, đã có hư vô tính mịch tâm thành, phản phất đang ý thức chỗ sâu lặng yên đợi ra. Hắn vậy không nói gì, chỉ là chậm rãi lắc đầu, dùng cái này cho thấy thái độ của mình. Bác mang tuyết nguyên, gió sớm lạnh, quất vào mặt mà qua. Hai thân ảnh một kim đỏ lên, cách xa nhau 10 bước trầm mặc đứng trang nghiêm, xa vào đến không hiểu trong an tĩnh. Nhưng vào lúc này, đình dòng kêu khẽ tiếng vang. Cung trang nữ tử chân đạp thanh liên, thủ kết phát ấn, từ xa mà đến gần chậm rãi tới. Nàng khí cơ liên tục tăng lên, nhưng lại cùng xung quanh môi trường hoàn mỹ hòa làm một thể. Để người không tự giác liền muốn không để ý đến bản thân nàng tồn tại. Đột nhiên, một đóa thanh liên vừa muốn nở rộ, lại không có dấu hiệu nào vỡ vụn phá toái, đưa nàng theo loại đó tới gần tại viên nhuận vô hạ trong trạng thái khu ra đây. Cung trang nữ tử không thể không dừng bước lại, nhìn về phía đạo kia nhanh nhẹn mà tới cao gầy thon dài thân ảnh. Nghe xương rũ mắt con người, thả lỏng phía sau hai tay chậm rãi nắm chặt, kết thành hôn nguyên quyền ấn. Hai người đồng dạng khoảng cách 10 bước mà đứng, khí cơ dây dưa cùng nhau, nhưng lại phân biệt rõ ràng, hình thành răng nanh sen kẽ cục diện này. Thời gian từng giờ trôi qua, võ đế một mực không có ra tay, cũng không biết là đang tự hỏi, hay là có nguyên nhân khác. Chẳng qua theo Vệ Thao, đế thi có thể cũng không có tự chủ năng lực suy tư. Cho nên nói, võ đế không có ra tay, nguyên nhân lớn nhất chính là không vừa lòng xuất thủ điều kiện. Chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc đối phương, liền có thể tránh trận này không có bất kỳ ý nghĩa gì chiến đấu. Quy xả huyền vũ, cựu thủ quỷ xa, tệ vụ đằng xả. Đột nhiên, giọng võ đế vang lên lần nữa. Chỉ là cùng vừa nãy so ra, lần này âm thanh còn mang theo vài phần hoài nghi khó hiểu. Dường như huyền vũ quỷ xa đằng xả phù hợp một chỗ, nhường đế thi cũng cảm nhận được kỳ lạ. Vệ Thao nghe lời ấy, không khỏi cũng là khẽ giật mình. Quy xả huyền vũ cùng cựu thủ quỷ xa hắn tất nhiên là hiểu rõ lai lịch, nhưng tệ vụ đằng xả lại là lần đầu tiên nghe nói. Chẳng qua mặc dù võ đế không có nói rõ, hắn nhưng cũng có thể trực tiếp suy đoán ra, tệ vụ đằng xả chỗ đúng hẳn là giáo môn vô cực cung truyền lại công pháp. Tiềm long bất dụng. Hoặc vọt tại huyên. Nhưng vào lúc này, võ đế chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa nghe xương bóng lưng, giống như lại có thở dài một tiếng, tại Vệ Thao đáy lòng trực tiếp băng lên. Tiềm long bất dụng, hoặc vọt tại huyên. Đây là nói nghe sư thì sao? Vệ Thao hồi tưởng lại nghe xương ra tay, hiển hóa hắc huyên long thú chân lý võ đạo, trong lòng lập tức nổi lên một chút gợn sóng. Chỉ là một điểm chấp niệm chưa tiêu đế thì, lại còn năng lực có như thế nhãn lực, làm thật là khiến người ta kinh thán không thôi. Đột nhiên, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, thân thể đột nhiên kéo căng. Liên nhìn thấy đế thi chậm rãi phóng ra một bước, bày ra hoàng cực ấn thức mở đầu. Trong chốc lát thần ý hội tụ, kim quang dâng lên. Trong sân bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp. Vệ Thao dường như tại đồng thời do tĩnh chuyển động, tiến về phía trước một bước ra. Chỉ so với đối diện võ đế chậm nhất tuyến, dường như là đúng soi gương mặt, ấn quyết tùy theo biến ảo, cuối cùng định vào hoàng cực. Vâng anh! Vàng bạc lực lượng đột nhiên bộc phát. Ngay tại Vệ Thao hoàng cực ấn sắp thành hình một khắc này, kim sắc quang mang đột nhiên bộc phát. một mặt vì từ võ đế nâng lên song trưởng làm mở đầu, một chỗ khác trực tiếp xuất hiện tại vệ thao trước người. Dạng này như thế, như vậy lực lượng khổng lồ ba động, ngay cả còn tại xa xa nghe sương cũng vì đó thỉnh thịch kinh hãi. Tựa hồ là cùng vệ thao thần giao cách cảm, lại giống như nhận lấy khí cơ biến hóa dẫn dắt, nàng nhưng vào lúc này dậm chân đạp đất, hôn nguyên song truy đột nhiên về phía trước quanh ra. Một quyền này, nàng đem tinh khí thần ý cực hạn cất cao, cho đến đạt tới không thể vượt qua đỉnh phong. Giống như tiềm long tại uyên, nhất phi trùng thiên, mặc kệ phía trước có gì ngăn cản, đều muốn đem đánh nát đập nát. Đối mặt với phảng phất thiên nhân hợp nhất công kích, Thanh Liên Đế Phi vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nàng đột nhiên lui về phía sau một bước. Trong chốc lát đóa đóa liên hoa nở rộ, mở mịt hơi nước bốc lên. Kéo theo nhìn nàng truy tinh trục nguyệt loại hướng về sau lướt đi. Vâng. Nghe xương đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ là tuần hoàn theo nhà mình tâm ý, đem xong quyền dọc theo nhất là trôi chạy quỹ đạo, đột nhiên về phía trước anh kích ra ngoài. Hôn nguyên vô cực, vạn tượng vì nhất. Một nháy mắt liền đem đóa đóa liên hoa xông đến thất linh bát lạc. Quyền thế quần quận không vào nước vụ thanh liên chỗ sâu, truy tìm nhìn đạo kia giống như trở nên hư vô mở mịt thân ảnh mà đi. Nghe xương quyền thế chưa hết, thậm chí còn chưa kéo lên đến mạnh nhất đỉnh phong, lại đột nhiên cảm giác thân thể không hiểu trầm xuống phía dưới. Thật giống như rơi vào đến trong nước, giống như sau một khắc liền muốn ngạt thở chỉ vong, cho dù thực lực của nàng bây giờ tầng thứ đều không thể tránh ra. Loại cảm giác này, nhược thủy vãng sinh chi địa, kỳ lực không thể thẳng giới, lông hồng không nổi, không thể vượt qua. Nàng trong mắt lóe lên nhất đạo bà quang, cảm giác chung quanh nhược thủy vần quanh, khóa hộ cô lập, lúc này thay đổi đấu pháp. Hôn nguyên người, nguyên khí chưa phân, hỗn độn là một. Bởi vì không có sinh ra, bởi vì có sinh không, quan trống không chi biến hóa, liền có thể hư sinh tự nhiên. Hôn nguyên bí lục tự nhiên hiện hiện trong tim, nghe xương thân hình tại thời khắc này đột nhiên sinh biến. Do trước đó kiến long tại điển, phi long tại thiên, hóa thành có hay không sinh không, hư sinh tự nhiên. Bạch. Hai thân ảnh một trước một sau, tại mở mịt hơi nước trong truy đuổi hoàn du. Mặc dù chưa từng thật sự va chạm giao phong, trong đó trình độ hung hiểm lại vẫn còn thắng chi. Một sáng có ai xuất hiện mảy may vướng víu không hài tâm ý, liền làm tức sẽ dẫn tới như mưa rông gió bão công kích, cho đến vì một phương bại vong mà kết thúc. Đối mặt với không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền đã tới phụ cận công kích, vệ thao sớm có đoán trước, ý tùy tâm động, thân tùy ý động, đúng lúc này đem hoàng cực cấn đẩy về phía trước ra. Tất nhiên trốn không thoát, liền không có né tránh thiết yếu. Chính là muốn lấy cứng trọi cứng, chính diện giao phong. Như thế mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Vâng. Vệ thao song trưởng cùng xuất hiện, đã làm tốt đụng nhau giao phong chuẩn bị, trước mắt nhưng không thấy luồng hào quang màu vàng nóng kia. Chỉ thấy võ đế cao quan kim bảo thân ảnh, không có dấu hiệu nào một cái dừng chuyển hướng, hướng phía tương phản phương hướng nhanh chóng tối lui. Vâng. Hoàng cực pháp ấn nặng nề rơi xuống, thần ý linh ý đột nhiên một phát, sát qua võ đế thân thể, thậm chí đưa hắn đánh cho hướng về sau ném đi, xuyên thấu phế tích hình thành cái thẳng tắp hình người thông đạo. Phát sinh trước mắt một màn, hoàn toàn ngoài vệ thao đoán trước. Võ đế trưởng ra hoàng cực, nhưng lại tại một khắc cuối cùng đột nhiên thu tay lại. Tha rằng chống cự thượng nặng nề một kích cũng muốn quay người rút đi. Ma quái như vậy triển khai, quả thực nhường hắn kinh ngạc, hoài nghi muôn phần. Hắn đột nhiên dừng lại thân hình, cũng không có thừa cơ truy kích, mà là sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào phế tích chỗ sâu, chờ đợi nhìn có thể sau một khắc liền muốn đến cuồng bạo phản kích. Chuyện ra khác thường tất có yêu, thực tế đối phương hay là không thể vì người bình thường tư duy ước đoán đế thi, cho nên bất kể cỡ nào chú ý cẩn thận cũng không đủ. Xa xa nghe xương cùng đế phi chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Giao thủ giữa hai người không mang theo mảy may liên hòa khí tức, thậm chí như là hai cái quê trung mật hữu đang truy đuổi chơi đùa, từ đầu tới cuối không có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc. Vệ thao hít sâu một hơi, nhìn kim quan bảo phục thân ảnh theo phế tích trong chậm rãi đi ra, lần nữa bày ra hoàng cực pháp ấn thức mở đầu. Nhưng võ đế nhưng không có tiếp tục ra tay, mà là tại ngoài mười bước dừng lại, quanh thân tỏa ra ôn hóa khí tức. Cùng trước đó lạnh băng hờ hững, cơ giới cứng ngắc tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Hoàng cực kinh thế, thiên gia con cháu. Âm thanh rơi xuống, võ đế không có dấu hiệu nào phóng ra một bước, lại xuất hiện lúc đã tới vệ thao phụ cận. Hai tay cùng kết hoàng cực ấn, đi thẳng trung cùng, một vào đầu rơi xuống, vì một loại cũng không tính tốc độ nhanh đồng thời đánh tới. Đối mặt với đột nhiên đánh tới một kích, vệ thao không lùi mà tiến tới, tiến về phía trước một bước bước ra. Từ lòng bàn chân đến mi tâm, toàn thân huyết đục phun trào, gân cốt cùng văng lên, phát ra ù ù lôi âm. Trong chốc lát chân lý võ đạo vào thân, thần ý linh ý giáng lâm, đột nhiên nổ tung một đoàn vô hình vòng xoáy. Vâng. Hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra, ngay lập tức lần nữa đụng nhau một chỗ. Trong chốc lát trải qua hàng chục hàng trăm lần giao phong, mà càng là đánh xuống, vệ thao thì càng cảm giác sảng khoái, tâm ý thông thấu rõ ràng. Loại cảm giác kỳ diệu này, phản phất là về tới Thương Viễn Thành, vừa mới bái nhập Hồng Tiến môn đoạn thời gian kia, Chu sư phó tại tự tay chỉ đạo hắn cái này sơ nhập võ đạo người mới. Mỗi một lần chỉ điểm cũng vừa đúng, cho đến hạch tâm, nhường hắn sinh ra bừng tỉnh đại ngộ thoải mái cảm giác. Thời gian từng giờ trôi qua, hai bên do nhanh đến chậm, sau đó càng ngày càng chậm, cho đến cuối cùng song trưởng chống đỡ tại một chỗ, hoàn toàn ngừng lại. Mặt đất lặng yên không một tiếng động chìm xuống phía dưới, hình thành xung quanh hơn 10 trượng tròn trịa hồ to. Đáy hồ trung ương, hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, im lặng. Đột nhiên phủ một tiếng nhẹ vang lên. Vệ thao bắt đầu lui về phía sau, một bước một cái thật sâu dấu chân, cho đến đứng ở hố tròn biên giới mới rốt cục dừng lại. Hắn cúi đầu quan sát, ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ bất động kim bảo thân ảnh. Trầm mặc một lát, hắn nghiêm túc quần áo, không người thi lễ, van bối cảm ơn bệ hạ truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc tri ân. Võ đế chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh, rơi tại trên người vệ thao, sau đó chậm rãi quay người, hướng phía tương phản phương hướng lặng yên rời khỏi. Ngoài ra một chỗ phương hướng. Chương 345, sát trận 2, chương 345, sát trận, hai, thanh liên im ắng thu lại, nhàn nhạt hơi nước tiêu tán. Cung trang nữ tử cùng Nghe Sương như vậy tách ra, dọc theo võ đế rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Hai người một trước một sau, rất nhanh biến mất tại mênh mông cánh đồng tuyết trong, như vậy hồng nhạn xa xăm, không có để lại mảy may dấu vết. Sư tỷ suy nghĩ cái gì? Vệ Thao thu lại suy nghĩ, chậm rãi mở miệng hỏi. Sư đệ đem đạo kia thần ý dung nhập trong cơ thể. Nghe Sương hỏi ngược một câu, nhìn thấy Vệ Thao chậm rãi gật đầu, nàng như có điều suy nghĩ, nói tiếp, từ sư đệ đốn ngộ bắt đầu, ta liền từ ngươi nơi này cảm giác được không hiểu thân cận khí tức, sau đó mãi đến khi ngươi cùng võ đế giao thủ, mới khiến cho ta tìm được rồi loại khí tức này đầu mượn. Sư tỷ nói rất đúng đạo kia thần ý. Hắn suy tư một lát, trên mặt lộ ra giật mình nét mặt, trước đó thần ý từ bắc hướng nam mà đi, đi vào Thanh Lân Sơn phủ cận lúc bị địa khí lấy ra một chút, sau đó kia lọn thần ý rơi vào sư tỷ trong tay. Lần này Bắc Hoang hành trình ta vì nửa đoạn tóc đen đổi võ đế một viên ngọc phù, đồng dạng đem ẩn chứa trong đó nhất đạo thần ý đặt vào hoàng cực. Như thế nhìn tới, hai chúng ta cũng coi là có đồng căn đồng nguyên đồ vật. Nghe Sương nói, vị kia vừa mới bắt đầu còn muốn bạo khởi ra tay, phía sau lại bắt đầu chỉ điểm sư đệ tu hành, cũng là bởi vì hoàng cực ấn nguyên nhân. Vệ Thao mỉm cười nói, trước đó ta ở kinh thành lúc đã từng hỏi tham qua thành thần vương cùng Lưu Chuyên Minh về hoàng cực ấn sự việc, dựa theo bọn hắn lời giải thích, môn công pháp này chỉ có vũ gia hoàng thất huyết mạch dễ tu hành, ngoại nhân mong muốn nhúng chạm nhập môn cũng không tính nạn, thật sự khó khăn lại là đến tiếp sau nghiên cứu xâm nhập. Có thể chính là bởi vì duyên cớ này, võ đế liền đem ta trở thành đương thời hoàng tộc con cháu, cho nên mới đang nhìn đến ta thi triển hoàng cực ấn sau lúc này thu tay lại, theo vừa chạm liền tách ra sinh tử giao phong biến thành tự thân dạy dỗ chỉ đạo chỉ điểm. Chẳng qua vậy may mà hắn là chỉ còn lại chấp niệm chưa tiêu đế thì, nếu như là thật sự sống lại võ đế, nên tuyệt không loại chuyện tốt này. Tiếp đó, hai người tại hoang dân tụ cư dạo qua một vòng, tìm kiểm tra còn sót lại thi thể, từ đó tìm được hàng loạt sợi tóc màu đen. Chúng nó lại duy trì một chút hoạt tính, tại ở gần đến khoảng cách nhất định lúc, còn có thể chủ động phát động công kích, cố gắng chui vào lưỡng trong cơ thể con người. Nhìn tới võ đế chỉ là đưa nó trọng thương, cũng không có đem vật kia thật sự đánh chết. Vệ Thao đem tất cả sợi tóc một thôn vệ, xóa đi chúng nó tất cả tồn tại dấu vết. Theo cuối cùng một bộ tàn thi bên cạnh đứng thẳng người, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong đầu hiện ra tấm kia giống như khâu lại ghép lại khuôn mặt. Con quái vật này cấp độ thực lực cực mạnh. Khi nó buộc phát ra thủ lúc, bất luận là chân lý võ đạo hay là bốn loại linh ý, ứng đối lên toàn bộ có chút phí sức. Cũng là đem thần ý đặt vào hoàng cực, mới coi là có cùng hắn chính diện giao phong năng lực. Nhưng dù vậy, nếu như không phải võ đế kéo lấy nó phần lớn chú ý, chỉ bằng chính hắn lời nói, có thể còn không phải là đối thủ của nó, kết quả tốt nhất cũng chỉ là bảo mệnh bỏ chạy mà thôi. Sư tỷ nói không sai, nó cho người cảm giác dường như là hoàn toàn hóa thành thực thể, giống như đã có được sinh mạng chân lý võ đạo. Vệ Thao nói đến chỗ này, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, như vậy rốt cục có hay không có nào đó bộ võ đạo công pháp đối ứng cùng con quái vật này tương quan chân ý. Nghe Sương suy tư chậm rãi nói, theo nhìn thấy nó lần đầu tiên, ta liền tại biết các loại công pháp trong tiến hành so sánh, cho tới bây giờ cũng còn không thu hoạch được gì. Chẳng qua nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần con kia vặn mèo lợi trảo, cũng làm cho ta nhớ tới ở vào Mạc Châu nào đó võ đạo môn phái, bọn hắn trô bi chuyển ngũ âm lục thủ thi triển ra, ngược lại là cùng nó giống nhau đến mấy phần chỗ. Vệ Thao hỏi nói, ngũ âm lục thủ, năng lực tiên nhân giao cảm, thành tựu võ đạo tông sư sao? Nghe Sương lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, bà trước kia đã từng cùng ngũ âm môn người đánh qua giao tế, đi về hỏi hỏi nàng hẳn là có thể hiểu rõ. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, sư đệ có hay không có thấy rõ ràng, nó là thế nào xuất hiện, cuối cùng lại là làm sao biến mất? Nó từ nơi nào đến, đi về nơi đâu, phải làm những gì, ta cũng muốn biết này mấy vấn đề đáp án. Vệ Thao thở phào một ngụm trọc khí, Trạng Ly có mau, tự giác tấn mẫu, kỳ danh là loại, có thể chỉ có võ đế hiểu rõ lai lịch của nó, đáng tiếc hắn nhưng không có nhiều lời, chúng ta cũng không có cách đối với hắn phá nổi đất hỏi đến cùng. Còn có một cái vấn đề, nếu như trăm năm trước đều phát sinh qua những chuyện tương tự, vì sao Sơn Môn lưu lại chữ viết không có tương quan nội dung, cái khác như là quan phủ cùng dân gian cũng không có đối thứ này bất luận cái gì miêu tả. Liền xem như trăm năm trước võ đế một khi cao thủ nhiều như mây, đem tất cả tai họa ngầm cũng tiêu trừ tại này sinh trạng thái, cũng có thể sẽ có các loại hình thức ghi chép lưu giữ lại. Nghe Sương đột nhiên nói, sư đệ lời nói nhắc nhở ta, hình như tại Đại Chu khai quốc chi chiến trong quá trình, quốc sư đều đã từng gặp được không ít cổ quái quỷ dị địch nhân. Yêu giống với chiếm cứ nửa cái Tề Châu cựu thánh truyền nhân, hải ngoại tam đảo thần thụ nguyệt ma và chờ, cũng không giống như là võ giả bình thường năng lực có sát phạt thủ đoạn. Tôn Đẩy Nguyệt chính là đi hải ngoại tam đảo, đi tìm thần thụ lưu lại bí mật. Vệ Thao có hơi gật đầu, nếu như về sau hữu duyên năng lực tái kiến nàng, liền có thể. Lại nói một nửa, hắn bỗng dưng không nói. Sau một khắc, hai người đồng thời hướng bắc nhìn lại. Lúc đầu còn không tính rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, mặt đất bắt đầu có hơi rung động, còn có ù ù tiếng sấm từ xa mà đến gần nhanh chóng chuyển đến. Vệ Thao nheo mắt lại, cuối tầm mắt hiện ra nhất đạo hắc bạch hỗn hợp sóng lớn. Đây là bị nhấc lên tuyết trắng bùn cát, cao cao căng lên lại ẩm vàng rơi xuống. Mà ở đạo này sóng lớn phía trước, còn có một loạt lờ mờ kỵ sĩ đang càng lúc càng nhanh ra tốc công kích. Quỷ ti cùng dắt, khí cơ tương liên, loại cảm giác quen thuộc này cùng lần đầu bước vào Bắc Hoang lúc gặp phải Kim Long bộ tộc Bách Nhân đội giống nhau như lúc. Chẳng qua nhìn qua quy mô của nó đây Bách Nhân đội lớn mấy lần không ngừng, với lại qua lại trong lúc đó liền thành một khối, chỗ bạo phát ra khí thế thậm chí vượt qua hơn gấp 10 lần. Hắn quan sát kỹ nhìn đạo kia nhanh chóng tới gần ngàn người đội, trong lòng đột nhiên hiện lên rất nhiều hoài nghi. Đối diện tuyệt đối là Bắc Hoang tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể còn có không chỉ có một bộ tộc thượng sư ở vào trong đó, cái khác huyền cảm luyện tạng võ giả nên càng nhiều, lại lấy quỷ ti khăng khít tương liên, tinh khí thần ý, tất cả lực lượng ngưng tụ nhất thể, tuyệt đối năng lực bộc phát ra cực mạnh lực sát thương. Phóng tới trên chiến trường, cho dù là có càng đa số hơn lượng võ đạo tông sư gia nhập quân trận, vậy rất khó ứng đối dạng này chính diện công kích. Nhưng mà, Vệ Thao thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào là chuẩn bị vây quét Đại Chu Võ Đế? Hắn thấy, trừ phi là Kim Trướng Vương chủ tại Cửu Thánh Sơn bị đánh làm hư đầu, bằng không tuyệt đối nghĩ không ra kiểu này dở hơi chiến pháp. Loại trình độ này chiến trận, hắn đều có thể muốn đi thì đi, muốn đánh thì đánh, chớ đừng nói chi là thực lực càng thượng tầng lầu võ đế. Sư đệ chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghe Sương hỏi. Vệ Thao trầm mặc một lát, không có gặp được còn chưa tính, tất nhiên một đầu đụng phải trước mặt chúng ta, chỉ có thể nói mạng của bọn hắn không tốt lắm. Sau khi nói xong, hai người hai tay cùng dắt, khí cơ tương liên. Vì đồng căn đồng nguyên thần ý làm dẫn, thậm chí ngay cả tinh thần cũng khăng khít giao nhau, phản phất hòa làm một thể, không phân khác biệt. Tiếng chân như sấm, chấn động tứ phương. Phía trước nhất Bắc Hoang võ giả phát hiện phế tích, lúc này bắt đầu ở vốn có trên cơ sở lần nữa tăng tốc, hiệp bọc lấy trận gió mãnh liệt gào thét mà tới. Khoảng cách song phương nhanh chóng tiếp cận, còn có không đến trăm trượng, liền đem đụng nhau một chỗ. Vâng. Theo mỗi cái Bắc Hoang kỵ sĩ thể nội hiện ra nhất đạo kim mang, lại thông qua trong suốt quỷ tí nối liền thành một thể, tụ hợp biến thành mảng lớn kim sắc hào quang, đột nhiên bộc phát ra giống như đại sơn áp đỉnh khí thế bằng bạc. Sư tỷ giúp ta bảo vệ sau lưng. Vệ Thao đột nhiên tiến lên trước một bước, một thân một mình đón nhận nghiền ép lên tới Bắc Hoang sát trận. Ở vào hàng thứ nhất mũi tên vị trí Bắc Hoang tông sư nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào chạm mặt tới Vệ Thao trên người, trong lòng tràn ngập không hiểu hoài nghi, thậm chí có chút không cầm được buồn cười. Mong muốn vì sức một mình ngăn cản được chúng ta linh tơ sát trận xung kích, hắn hẳn là cho là mình là sát chết vùng dậy Đại Chu Võ Đế. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Hắn vung lên trong lòng bàn tay đại kích, vung vẩy ra một cái vòng tròn nhuận đường vòng cung, nhưng vào lúc này đạt đến tốc độ cùng lực lượng đỉnh điểm. Vâng. Chiến mã lao nhanh, 10 trượng khoảng cách lóe lên liền biến mất. Bác Hoang tông sư trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm, sau đó đột nhiên ngừng kết bất động. Vâng. Hắn đột nhiên cắn thủng môi dưới, đôi mắt đống nhiên co bảo, bên trong chiếu dọi ra nhất đạo đống nhiên bành trướng lớn mạnh giữ tợn khủng bố thân ảnh. Bọn hắn cả người lẫn ngựa, lại thêm binh khí chiều dài, thậm chí mới khó khăn lắm đủ đến đối phương phần eo. Đối diện tên kia còn là người sao? Hắn tuyệt đối không phải người. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Ngay cả đầu kia yêu ma vậy đèn cốt thứ chế thể, sau lưng mọc lên đôi dài cánh chim đều không phải là trọng điểm. Thật sự nhường Bắc Hoang tông sư cảm thấy tuyệt vọng, còn tại ở nhất đạo từ trên trời giáng xuống kim sắc quang mang. Người kia lại còn vẫn là đại phạn sinh thiên chiếu cấu người. Dẫn động phạn thiên linh ý cường đại như thế, thậm chí không yếu hơn bọn họ vì linh tơ bí pháp thúc dục chiến trận. Vệ Thao lại là bước ra một bước, đột nhiên đụng vào Bắc Hoang đội kỵ binh ngũ. Nhưng vào lúc này, Bắc Hoang tông sư tuyệt vọng cuối cùng đi vào đỉnh điểm. Hắn trợn mắt nhìn thấy bao phủ phe mình kim sắc hào quang biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là phân ra một bộ phận hội tụ đến đầu kia yêu ma trên thân. Vâng. Cũng may sợ hãi của hắn tuyệt vọng không có kéo dài thời gian dài hơn. Làm Vệ Thao một cái hoàng cực ấn về phía trước quanh ra. Bác Hoang tông sư trước mắt đột nhiên tối đen, tất cả mọi thứ cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại Mạn Tiên Phi Vũ mảnh vỡ, cùng mặt khác kỵ sĩ chiến mã hòa làm một thể, giống như hạ một hồi như chút nước vết vũ. Một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết chỗ sâu. Mấy cái cao lớn cường tráng mật giáo phiên tăng bước nhanh tiến lên. Chương 345, sát trận 3, chương 345, sát trận 3, bọn hắn cách xa nhau mấy trượng, một mực duy trì độ cao cảnh giác đề phòng. Lần này Phạn Thiên đại tiểu bị ép bỏ dở, Vương chủ mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng khẳng định góp nhặt không ít nội khí. Quái vật kia rốt cục là cái thứ gì, thậm chí ngay cả mật giáo đại thượng sư liên thủ đều không thể đem chân áp xuống dưới, thậm chí còn bị nó cắn nuốt hết rất nhiều Phạn Thiên linh ý. Cũng là Vương chủ không tiếc đại giới toàn lực ra tay, mới ngự sử Phạn Thiên thần phủ đưa nó bước đi, nếu không còn không biết sẽ làm ra bao lớn nhiễu loạn. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện loại chuyện này, trừ ra mấy cái kia bộ tộc thượng sư ngoại, còn không biết có bao nhiêu kim chướng thuộc hạ bị vật kia cho ô nhiễm ăn mòn, liền xem như kim chướng tinh nhuệ nhất ngàn người đội xuất động, sợ là cũng khó có thể đem tai họa thanh trừ sạch sẽ. Nhìn tới chỉ có lần nữa tìm kiếm được quái vật bản thể, đưa nó tiêu diệt hoặc là trấn áp, mới có thể về cơ bản giải quyết vấn đề. Người nào? Giang giác. Một lùm bị phù tuyết che đậy của khô vậy dầm nát. Đi ở trước nhất phiên tăng đột nhiên dừng bước lại. Hắn meo lại còn sót lại một con mắt, nhìn về phía cách đó không xa khô gầy lão giả. Người kia đứng chắp tay, quanh thân tản mát nhìn nồng đậm suy sụp mục nát khí tức, cho dù đắm chìm trong sán lạn dưới ánh mặt trời, đều không thể đem xua tan tiêu trừ. Tề Thái toàn qua loa hoạt động một chút thân thể, chậm rãi mở ra đang nhắm mắt, nhìn về phía trước do dự không chừng mấy cái phiên tăng. Hắn ho nhẹ một tiếng, lão phu xa xa người người thấy nồng đậm sinh mệnh khí tức, liền chuyên môn chờ đợi ở đây chưa bị đến. Không biết các hạ là Bắc Hoang một bộ nào thượng sư, tìm thấy chúng ta lại là vì chuyện gì? Cầm đầu phiên tăng chắp tay trước ngực, có hơi cúi người hành lễ. Hắn vừa mới mở miệng nói chuyện, sắc mặt chính là biến đổi, nguyên bản nghi ngờ nét mặt đột nhiên hóa thành khó có thể tin hoảng sợ. Ngươi? Phiên tăng vô thức cúi đầu, đồng tử đột nhiên co vào đến cực hạn. Nhìn chui vào bộ ngực mình tay khô gầy cánh tay, cảm nhận được thể nội sinh mệnh lực như vỡ đê hướng ra phía ngoài trôi qua, hắn trong lúc nhất thời thậm chí có chút mờ mịt, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lão phu đã nhận ra các ngươi ác ý, cho nên chỉ có thể là tiên hạ thủ vi cường. Tề Thái toàn chậm rãi thu tay lại, tràn ngập tử ý trong con ngươi dường như nhiều hơn một tia ma khí. Ngươi, chúng ta căn bản không biết ngươi, tại sao có thể có ác ý? Phiên tăng há to miệng, tâm thần sớm đã là một mảnh kinh sợ trống không. Có hoặc là không có, kỳ thực không có khác biệt lớn. Tề Thái toàn một tiếng trầm thấp thở dài, nhẹ nhàng đẩy ra khô quắt xuống thi thể, ngẩng đầu nhìn về phía cái khác phiên tăng. Vâng. Sau một khắc, dưới chân hắn đột nhiên sụp đổ ra một cái hố to. Cả người mượn lực nhảy lên thật cao, hiệp bọc lấy bỗng nhiên giáng lâm mục nát tử khí, hướng Lâm vào đờ đẫn mấy người ầm vang rơi xuống. Tại nguy cơ sinh tử áp bách dưới, trong đội ngũ thực lực mạnh nhất Phiên Tăng đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn gầm lên giận dữ, hai chân bước dáng bắn cung trèo chống mặt đất, thân thể đột nhiên bành trướng biến lớn, tỏa ra giống như lúc bằng đồng ám kim quang mang. Tinh thần ý chí trong nháy mắt cất cao đến cực hạn, lại thông qua nặng nề đánh ra song quyền, vì hung hăng nhất phương thức thả ra ngoài. Oanh! Phiên Tăng đấm ra một quyền, trước mắt lại là không có dấu hiệu nào muốn hoa. Không thấy đạo kia khô gầy vặn vẹo thân ảnh, chỉ thấy một đầu kéo dài như núi quy sắc gián thể, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Đây là Phiên Tăng lập tức sửng sốt, tất cả dũng khí trong khoảnh khắc tiêu tán hầu như không còn, lại không một tia ra tay phản kháng có thể. Một lát sau, trên mặt đất có thêm mấy cố khô quắt thi thể. Tề Thái Toàn cũng không có trực tiếp rời khỏi, mà là yên lặng đứng ở thi thể phụ cận, hồi lâu cũng không có động truy cập. Hắc vũ mắt đỏ quạ đen quanh quẩn trên không trung. Chờ đợi một lát sau, có gan lớn liền trực tiếp rơi xuống, toàn vẹn không để ý một bên còn có người sống tồn tại, nhảy lên thi thể bắt đầu vui sướng mổ. Phúc! Bén nhọn mỏ chim đâm vào hốc mắt, điêu ra một viên liên tiếp tơ máu ánh mắt, sau đó hơi ngửa đầu liền nuốt xuống bụng. Đúng lúc này, nó lại đối chuẩn một cái khác con mắt. Lại cạnh. Quạ đen thân thể lắc một cái, còn chưa chờ đem cái thứ hai ánh mắt ăn, liền từ trên thi thể một đầu ngã xuống, chết tất cả sinh mệnh khí tức, đồng dạng biến thành lạnh băng cứng ngắc thi thể. Nhưng này không có ảnh hưởng chút nào đến cái khác đồng loại muốn ăn. Càng ngày càng nhiều quạ đen rơi xuống từ trên không, tụ tập tại Phiên Tăng trên thi thể vui sướng mổ. Sau đó một người tiếp một người ngã xuống đất tử vong, nhưng lại hấp dẫn nhiều hơn nữa quạ đen chạy đến, không chỉ gặm ăn xác người, thậm chí ngay cả đồng loại vậy không buông tha, chỉ cần là thịt đều hết thảy mổ ăn vào trong miệng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chúng nó không thể thừa nhận thi thể máu thịt bên trong huyền vũ tử khí, ăn đến càng nhiều liền chết được càng nhanh, không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Tề Thái Toàn thở dài trong lòng, nhìn thi thể càng ngày càng nhiều, thậm chí hấp dẫn lêu lồng thảo nguyên đàn sói tới trước săn mồi. Chúng nó dường như chịu đủ Bắc Hoang Bạch Thai tàn phá, mỗi cái lang cũng mệt mỏi, ngay cả đi đường cũng không quá ổn định. Bởi vậy tại nhìn thấy mảng lớn điều thi về sau, liền làm tức xích lại gần đến ăn như gió cuốn, không hề hay biết phụ cận còn có người đang âm thầm quan sát. Đàn sói rất mau đem trên đất quạ đen chia ăn sạch sẽ, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Phiên Tăng thi thể. Trải qua thận trọng thăm dò về sau, chúng nó trực tiếp nào tới. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Đàn sói ăn như gió cuốn, từng cái ăn đến cái bụng tăng tròn, bất kể sói được sói cái, đều giống như hoài thai chờ sinh dáng vẻ. Tề Thái Toàn khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào đàn sói trên người, trên mặt không khỏi lộ ra hoài nghi nét mặt. Trong mắt hắn, những thứ này sói hoang đều có chút không nhiều bình thường. Cũng không phải là vì chúng nó nuốt chửng chứa huyền vũ tử khí huyết đục mà bất tử, mà là còn có càng thêm kỳ lạ quỷ dị nguyên nhân. Mấu chốt ngay tại ở lông của bọn nó phát, trải qua một bữa ăn no sau trở nên bóng loáng mềm mại, mắt trần có thể thấy không ngừng tăng trưởng. Tại cũng không tính thời gian dài bên trong, chỉ ít mọc ra nửa thước tổng lượng. Càng quan trọng chính là, mặc kệ từ góc độ nào đi xem, bao trùm tại trên người bọn họ đã không thể xưng là bút lông sói, ngược lại càng giống là vạn linh trưởng người sợi tóc. Tề Thái Toàn trong lòng rất nhiều tò mò, liền về phía trước nhẹ nhàng một bước phóng ra, trong chốc lát đi vào trong bầy sói. Hắn như thiểm điện ra tay, chế trụ đầu lang cái cổ, đem nó xách tới trước mắt quan sát kỹ. Bạch, lòng bàn tay một hồi rất nhỏ phòng, dường như là có vô số châm nhỏ cố gắng đâm vào huyết đục trong. Huyền Võ Đạo tay phải thượng hơi dùng lực một chút, liền đem đầu lang đầu giữ tận dưới. Hắn tiện tay đem thi thể ném lên mặt đất, lông mày lại là không tự chủ được hơi nhíu lên. Giống như sợi tóc bút lông sói giống như đã có được sinh mạng, một mặt kết nối lấy đầu lang thi thể không đầu, còn vừa đang không ngừng hướng trong da chui vào. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay lồi ra rách nát khắp trốn hư thối mai rùa, sau đó nhắm ngay trên đất xác sói, cùng với còn đang ở liều mạng ăn thịt đàn sói. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắc ám tử ý giáng lâm, đem một khu vực lớn hoàn toàn bao phủ trong đó. Mấy cái hô hấp qua đi, Huyền Võ Đạo chủ mở to mắt, nhìn cuối cùng một sợi tóc đen bị hấp thu thôn phệ. Hai đầu lông mày hoài nghi chẳng những không có biến mất, ngược lại càng biến đổi thêm nồng nặc một chút. Vừa mới thôn phệ những thứ này tóc đen lúc, tại trước mắt hắn lóe lên một đầu mắt tròn, tóc đen quấn thân quái vật, tựa hồ có chút không hiểu quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, bản môn quốc sư có lưu một bộ bản chép tay tàn thiên, phía trên hình như đều có tương tự nội dung. 200 năm trước thiên hạ đại loạn lúc, lão nhân gia ông ta đã từng giết chết qua một cái kỳ quái địch nhân, đối phương cuối cùng liều mạng một lần lúc đều biến thành tóc đen quấn thân, hình như miêu ly thú thân. Cùng giáo môn chân lý võ đạo từ hư hóa thực hoàn toàn không phải cùng một cái con đường, bởi vậy mới sẽ bị kỹ càng ghi chép lại. Không ngờ rằng tại hơn 200 năm sau hôm nay, còn có thể tái kiến vật tương tự. Huyền Võ Đạo chủ đắm chìm trong hồi ức, cho dù là tiếng bước chân vang lên, một cái đầu mang mũ trùm, khoác lên trường bảo thân ảnh đi tới gần, đều không có ngẩng đầu nhìn lên một cái. Mãi đến khi chén trà nhỏ thời gian trôi qua, hắn mới thu lại suy nghĩ, ánh mắt rơi vào yên tĩnh chờ đợi người kia trên người. Nét mặt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa nói, "Lão phu nên xưng hô ngươi một tiếng La sư muội, hay là Quế trung thừa?" Gặp qua Tề đạo chủ, La trưởng môn bị nguyên nhất vệ đạo tử trọng thương, đến nay không có thật sự tỉnh lại. Quế thư phòng lấy xuống mũ trùm, có hơi thi lễ. Cho dù bị phơi ở một bên chờ đợi không ngắn thời gian, hắn nhưng không có biểu hiện ra cái gì không nhịn được tâm trạng, luôn hành cử chỉ không có gì để chê. Tề Thái Toàn gật đầu, Quế trung thừa tới trước tìm được lão phu, thế nhưng có chuyện khẩn cấp gì? Ngược lại cũng không có quá mức quan trọng sự tình, chỉ là vừa mới cảm giác được đạo chủ huyền vũ chân ý, cho nên mới đến cùng đạo chủ một ổ, cũng coi là cùng đạo chủ làm tạm biệt. Quế thư phòng nói đến chỗ này, cúi đầu nhìn về phía khô quắt cứng ngắc sát sói, lại mở miệng lúc liền nhiều hơn một chút cảm khái thở dài, hồi nhớ lại lần trước cùng đạo chủ gặp mặt chẳng cảnh, mới phát hiện đã là hơn 40 năm trước sự việc, thật sự là làm cho người thổn thức không thôi. Làm tạm biệt. Tề Thái Toàn trầm mặc xuống tới, nét mặt như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu mới cân nhắc nói, quỷ ti gánh chịu linh ý, lại có thể ký thác chân linh, hẳn là Quế Trung Thừa cuối cùng tìm được đem hai cái này khăng khít dung hợp phương pháp, sau đó chuẩn bị dùng cái này nhập chủ Bắc Hoang, lấy đại phạn sinh thiên mà thay vào. Đạo chủ nói đùa, phạn thiên linh ý quá mức cường đại, ở tại phá toái phân liệt trước, ta có phải không dám có bất kỳ dư thừa đi quá giới hạn tâm tư. Quế thư phòng thở dài, chẳng qua từ võ đế bắt thượng, lại thêm ly loại hiện hình, đại phạn sinh thiên còn có thể là một cái chỉnh thể tồn tại bao lâu thời gian, sợ là ngay cả Kim Trướng Vương chủ cũng không dám làm ra bảo đảm. Ly loại. Huyền Võ đạo chủ mày nhăn lại, ngươi biết tên của nó, lẽ nào thứ này xuất hiện còn cùng Quế Trung Thừa liên quan đến? Quế thư phòng không trả lời vấn đề này, mà là lần nữa trầm thấp thở dài, thần ý hiện, thiên hạ loạn, đây là võ đế trăm năm trước liền nói qua miệng vàng lời ngọc, liền xem như 200 năm trước quốc sư cũng đã từng trải qua tương ứng đoán được, đạo chủ dù thế nào vậy không nên trách tội đến trên đầu của ta. Chương 346, nuốt 1, chương 346, nuốt 1, qua giữa trưa, sắc trời liền đột nhiên âm trầm xuống. Sám đen tầng mây lần nữa tụ tập, chậm rãi buông xuống bao phủ mặt đất. Vừa mới trong mấy ngày Bắc Địa Hoang Nguyên, muốn lại một lần nữa đứng trước phong tuyết tàn sát bừa bãi. Vệ Thao chậm rãi thu lại thân hình, chậm rãi hành tẩu tại ám hồng sắc mặt đất. Liếc nhìn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là phá thành mảnh nhỏ thi thể, nhân hỏa mã hôn tại một chỗ, thậm chí rất khó phân rõ lẫn nhau. Khắp nơi tràn ngập khiến người ta buồn nôn ngai ngái hương vị, thỉnh thoảng có một hồi gió lạnh lướt qua, chẳng những không có đem thổi tan, ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc lên. Đơn giản chính là một bức minh nguyên huyết ngục khủng bố cảnh tượng. Mà trong lúc đi lại tên hồng bảo nam tử kia, dường như là trưởng quản máu tanh cùng sát lục ma thần, cũng là mảnh đất này mặt duy nhất chỗ tệ. Chi này Bắc Hoang chiến trận mặc dù bại vong, nhưng biểu hiện sát thực có thể gánh chịu nổi tinh nhuệ dung manh đánh giá. Tại Vệ Thao nhất quán đến nay nhận biết trong, tiếp nhận vượt qua 7 thành trở lên thương vong về sau, còn có thể hung hãn không sợ chết, giữ vững tỉnh táo, không ngừng sửa đổi khác nhau chiến pháp khởi xướng lần lượt quyết tử công kích, trừ ra cái trước thời không hồng kỳ pháp phối mà xuống chi đội ngũ kia ngoại, cái khác ngay cả một cái cũng chưa từng nhìn thấy. Còn nếu là đem cái này phạm vi hạn định tại vũ khí lạnh thời đại, có thể tại hai thành thương vong hạ còn chưa sập bàn, liền đã tuyệt đối coi như là thiết huyết cường quân. Nhưng trước mắt chi này Bắc Hoang chiến trận, lại chiến đấu đến gần như toàn quân bị diệt tình trạng. Cho dù là cuối cùng chỉ còn lại có giải rác hơn 10 người, như cũng tại Quỷ Ti liên lụy hạ một bước cũng không nhường, tại trong tuyệt vọng chờ đợi không thể nào đến hy vọng. Giang giác. Vệ Thao dẫm tại một thanh đao gãy phía trên, đúng lúc này dừng bước lại, quay đầu nhìn về một bên nhìn tới. Nào còn có một cái Bắc Hoang võ giả đang giãy giụa. Mặc dù chỉ còn lại có nửa đoạn thân thể, nhưng võ giả cường đại sinh mệnh lực vẫn là để hắn duy trì cuối cùng một tia hoạt khí, không có giống bên cạnh đồng bạn giống nhau đã sớm hóa thành phủ kín mặt đất vài cháo. Giết, giết ta. Hắn nâng lên tràn đầy vết máu khuôn mặt, dùng hết khí lực gian nan nói. Vệ Thao chú ý tới đối phương hình xăm đồ án, ngươi là Kim Long bộ võ giả, rất lâu trước kia ta còn từng gặp các ngươi lão bộ chủ Long Thánh, cũng là ở hắn nơi đó, để cho ta lần đầu tiên tự thể nghiệm đến thật sự Dương Cực tông sư thực lực. Mặc dù tất cả quá trình thời gian cũng không tính trưởng, thậm chí có thể nói là rất nhất thời, nhưng cũng coi như là một lần tương đối trí nhớ khắc sâu giết ta, giết ta. Kim Long bộ võ giả dường như sẽ chỉ nói một câu nói kia, tới tới lui lui không ngừng lặp lại. Vệ Thao thở dài, tinh hồng quỷ ti tại vô thanh vô tức ở giữa nô ra, giúp hắn ngăn lại máu tươi, khâu lại vết thương, thậm chí còn năng lực linh xảo cuốn lên theo phụ cận mặt đất tìm thấy đang dược, một mạch toàn bộ nhét vào võ giả trong miệng. Sau một khắc, lại có từng tia từng sợi tóc đen chui vào vết thương, lan lộn tinh hồng quỷ ti trong, thậm chí không có bị bản thân bị trọng thương Bắc Hoang võ giả phát giác. Không biết tử chi buồn, liền không biết sinh chi hoan. Vệ Thao cúi đầu nhìn chăm chú tấm kia vì đau khổ mà vặn vẹo khuôn mặt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi đang thời khắc sinh tử đi một lượt, nên càng năng lực đã hiểu sinh đáng ngưỡng mộ, chỉ có còn sống mới có thể có hy vọng, chờ mong tương lai. Bắc Hoang võ giả chỉ là cười lạnh, ta không sợ chết, ngươi tốt nhất hiện tại đều cho ta một cái thông khoái, bằng không, nếu không cái gì, các ngươi vài trăm người đều bị ta đánh băng, chỉ bằng một mình ngươi cũng có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Vệ Thao cũng không có vì vậy mà tức giận, nét mặt bình tĩnh như trước, giọng nói đồng dạng ôn hòa, ngươi thả lỏng tâm trạng, cẩn thận cảm giác một chút, có phải hay không thể nội sức sống đang dần dần khôi phục, đã để ngươi bắt đầu thoát khỏi sắp đến uy hiếp tử vong. Nghe những lời này sau đó, Bắc Hoang võ giả vô thức nhìn về phía mình thân thể, nguyên bản vì tuyệt vọng mà lạnh băng vẻ mặt cứng ngắc lập tức xuất hiện một chút buông lỏng. Nhưng dù vậy, hắn hay là đột nhiên cắn răng, cơ hồ là khàn cả giọng địa hô nói, "Không, ta không sợ chết, ngươi giết ta đi, mau giết ta." Người luôn luôn không dám đối mặt chính mình chân chính nội tâm, thích dùng các loại nói dối giả tưởng đến lừa gạt mình, nhưng cũng không cách nào thật sự lừa qua chính mình, thế là liền sẽ một lần lại một lần địa cho mình tẩy não cương điệu, mà không phải đi trực diện vấn đề căn nguyên. Vệ Thao chậm rãi ở bên cạnh hắn ngồi xổm người xuống, cúi đầu cùng cặp kia lâm vào hỗn loạn con mắt đối mặt, dường như là một đầu trồn hổ mãnh hổ đang quan sát nhìn một đầu bất lực cứu non. Trầm mặc một lát, giọng Vệ Thao càng phát ra bình thản, thừa nhận chính mình tham sống sợ chết mềm yếu, kỳ thực căn bản cũng không có cái gì. Rốt cuộc cầu sinh là sinh linh vạn vật bản năng, huống chi ngươi đã trải qua liều chết lực chiến, chẳng qua có lòng giết địch, vô lực hồi thiên mà thôi, cho nên hoàn toàn không cần bởi vì chính mình làm được không tốt mà tự trách buồn rầu. Hắn không tự chủ được mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn cặp kia giống như thiêu đốt lên đỏ sầm hỏa diễm con ngươi, thậm chí có thể từ đó nhìn thấy chính mình không có chút huyết sắc nào trắng xanh gương mặt. Ta sẽ không đầu hàng, tuyệt đối sẽ không, ngươi có gan liền trực tiếp giết ta, ta cho dù là. Mau cứu ta, nhanh mau cứu ta còn không muốn chết, càng không muốn ở chỗ này cứ như vậy thê thảm chết đi. Bác Hoang võ giả tự lẩm bẩm nói xong, sắc mặt không dừng lại biến ảo, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lại đột nhiên lớn lên, cơ hồ là tại khản cả giọng la lên. Giang giác, một đạo hàn quang phá toái hư không, vô thanh vô tức đâm vào Bác Hoang võ giả yếu hại. Hắn đột nhiên sửng sốt, trong lòng không có trước đó đau khổ tuyệt vọng, thậm chí cũng không có đối với sợ hãi tử vong, ngược lại là một mảnh không thể nào hiểu được mê man. Sau một khắc, hắn chợt nghe bên tai truyền đến âm thanh, ta còn là thích ngươi vừa nãy cận kề cái chết tinh thần bất khuất. Đạo thanh âm này ôn hòa bình tĩnh, lại tại trong nháy mắt tước đoạt hắn ở đây tuyệt vọng, sau đó mãi mới chờ đến lúc tới một tia hy vọng. Lớn như thế, lên lại rơi, thậm chí nhường hắn chân linh thần hồn cũng lâm vào tan vỡ điên cuồng. Thậm chí còn không bằng tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ chết đi, mà không phải giống bây giờ như vậy đưa hắn từ trong thâm viên lôi ra nửa đoạn thân thể, vừa hung ác một cước đạp xuống dưới. Giang giác, lại là một đạo hàn quang hiện lên, lần nữa đâm vào chỗ yếu hại của hắn chỗ sâu. Ngươi, ta liền xem như làm quỷ. Hắn không có năng lực đem lời kế tiếp nói xong, trong miệng liền bắt đầu tuôn ra hàng loạt màu đen phát đoàn, tất cả tính mạng con người khí tức trong chốc lát cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ có cái gì phát hiện mới? Nghe Dương từ đằng xa chậm rãi mà đến, trong tay còn cầm một đầu nhuốm máu kim sắc mâm tròn, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt huy quang. Thí nghiệm thất bại, vốn là muốn bảo trụ người này tính mệnh, kết quả lại không thể không ra tay đưa hắn tiêu diệt, đỡ phải phía sau còn muốn làm ra càng nhiều phiền phức. Vệ Thao luôn luôn đang ngó chừng thi thể trên đất, suy tư chậm rãi nói, chuẩn xác một điểm mà nói, cũng không có thể dùng thất bại để hình dung vừa mới nếm thử. Rốt cuộc hiểu rõ nào đó con đường không cách nào đi thông, vậy cũng đúng một loại thành công. Nếu như năng lực hiểu rõ vì sao không cách nào đi thông lời nói, thậm chí đây mơ mơ hồ hồ đi thông còn muốn thu hoạch càng nhiều. Dừng lại một chút, hắn không nhiều xác định địa suy đoán nói, nếu như suy đoán của ta là chính xác, đầu kia mắt tròn quái vật, có khả năng luôn luôn tại phụ cận hoang dã ẩn tàng. Với lại theo những thứ này màu đen loạn phát hoạt tính trở nên càng ngày càng yếu phân tích, nó có thể đang không ngừng rời xa chúng ta vị trí. Dường như là tại Cựu Thánh Sơn Miên Long chân lúc, lâm vào điên cuồng Linh Minh Sơn chủ thời khắc cũng tại đối chung quanh sinh ra ăn mòn, nhưng khoảng cách nàng càng gần, nhận ảnh hưởng cũng liền càng lớn, giữa hai bên hẳn là tương tự đạo lý. Nghe Dương chân mày to nhẹ trao lại, khẽ hỏi, võ đế có phải hay không năng lực phát hiện tung tích của nó, sau đó liền dẫn đế phi tìm quá khứ. Đế thi chỉ bằng một sợi tóc đen, có thể đem đầu kia quái vật dẫn xuất, trong thời gian này rốt cục đã xảy ra chuyện gì chúng ta căn bản không thể nào biết được. Hắn thở dài, cho nên nói chúng ta không phát hiện được, tìm không thấy thứ gì đó, lão nhân gia ông ta có thể một chút khám phá, cũng không thể coi là quá mức ly kỳ sự việc. Nói đến chỗ này, Vệ Thao cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút, tầm mắt rơi vào Nghe Xương trong tay mâm vàng, con mắt lập tức sáng lên một đạo ánh sáng. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, âm thanh tràn ngập vui sướng, sư tỷ ở đâu tìm thấy vật này? Chính ở đằng kia nào đó bộ thi thể áo giáp bên trong, người kia hẳn là chi kỵ binh này chiến trận thủ lĩnh. Chương 346, nuốt 2, chương 346, nuốt 2, Nghe Xương trực tiếp đem mâm vàng đưa tới trên tay của hắn, thuận miệng lại hỏi một câu, sư đệ hình như hiểu rõ đây là cái gì. Vệ Thao đem mâm vàng đặt trước mắt quan sát kỹ, phẩm tướng mặc dù không bằng liệt tướng băng vụ cầm viên kia, nhưng cũng được cho là cơ bản hoàn chỉnh, không có xuất hiện quá lớn tổn thương. Tên của nó gọi là Phạn Thiên Kim Giám, trước kia ta từng tại nào đó kim chướng liệt tướng chỗ nào gặp một lần, có thể dùng tới đón đưa hội tụ Phạn Thiên linh ý giáng lâm, còn có thể ra chỉ Bắc Hoang võ giả tự thân. Cho nên nói chi kỵ binh này chiến trận có thể dẫn động kim sắc hào quang, rất lớn một bộ phận nguyên nhân còn muốn rơi vào này mai Phạn Thiên Kim Giám phía trên. Ta cũng chỉ là đã nhận ra tại chung quanh nó có Phạn Thiên linh ý tụ tập, lại không nghĩ rằng nguyên lai nó còn có trọng yếu như vậy công dụng. Nghe Dương nói đến chỗ này, trong lòng đột nhiên khẽ động, sư đệ vừa mới giết nhiều như vậy Bắc Hoang võ giả, như vậy tự thân chịu Phạn Thiên linh ý chiếu cố, có phải hay không sẽ có ảnh hưởng rất lớn? Sắp thực sẽ có ảnh hưởng, nhưng so với ta suy nghĩ nhỏ hơn rất nhiều. Với lại theo đêm qua đến bây giờ, ta chịu Phạn Thiên chiếu cố tâm ý, thậm chí còn có trên diện rộng tăng trưởng, giết một ít Bắc Hoang võ giả mang đến ảnh hưởng căn bản không đáng giá nhắc tới. Vệ Thao vuốt ve trong tay kim giám, rốt cuộc trước đó ta cùng đầu kia quái vật sinh tử giao phong, lại cùng võ đế vì hoàng cực ấn đánh nhau giao thủ, ở trong mắt đại phạn sinh tiên đều là chuyện trọng yếu phi thường, cho nên nói ta không nhận chiếu cố, ai bị chiếu cố? Nghe Dương nở nụ cười xinh đẹp, võ đế đó là tay cầm tay chỉ điểm dạy học, may mắn đại phạn sinh tiên nhắn bụng, không phân rõ dạy bảo cùng giao chiến khác nhau. Đại phạn sinh tiên không có trí tuệ, thậm chí ngay cả tự chủ ý chí đều không có, năng lực phát hiện hai người tại giao thủ đã vô cùng không dễ dàng, còn muốn tiến thêm một bước phân rõ ràng thật đánh giả đánh, đây không phải tại làm khó nó sao? Nghe Dương yên lặng nghe, đột nhiên khe khẽ thở dài, sư đệ khu linh ý, ngự hoàng cực, hiện tại có Phạn Thiên Kim Giám gia trì, chẳng phải là có thể tụ chống canh một cưỡng ép Phạn Thiên linh ý. Vệ Thao rất tán thành, chậm rãi gật đầu một cái, sư tỷ nói rất có lý, ta cũng đang có này suy xét. Một mảnh đông tuyết phiêu nhiên rơi xuống, lông lông tuyết lớn lập tức đến, rất mau đem máu tanh chiến trường bao phủ che giấu, trở thành một mảnh trắng xóa. Hai người sóng vai mà đi, vòng qua ngày càng mật phong tuyết, rất nhanh lại tìm đến một cái khác may mắn còn sống sót Bắc Hoang võ giả. Vệ Thao đúng lúc này dừng bước lại, đem U Huyền Vị Ti cùng một sợi tóc đen đồng thời rót vào thân thể đối phương, lại căn cứ tình huống hợp thời tiến hành dẫn đạo điều chỉnh. Đợi cho biến hóa dẫn hướng xâm nhập về sau, hắn liền bắt đầu một vòng mới chờ đợi. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện tầm mắt, phát hiện Phạn Thiên Kim Giám nhẹ tổn hại, có phải đối nó tiến hành chữa trị bù đắp? Vệ Thao chọn lọc tự nhiên hay không? Sau một khắc, chữ viết lặng yên tiêu ẩn, mới nội dung đồng thời xuất hiện. Phát hiện Phạn Thiên Kim Giám nhẹ tổn hại, có phải đối nó tiến hành chuyển hóa hấp thụ? Lần này, Vệ Thao trầm mặc xuống tới, lần nữa xa vào đến lưỡng nan lựa chọn do dự trong. Nếu như trực tiếp lựa chọn chuyển hóa hấp thụ, liền có thể trực tiếp đạt được chí ít 10 mấy 20 mai trở lên kim tệ. Nhưng mà, hắn nhưng lại không nghĩ bỏ cuộc Phạn Thiên Kim giám thân mình mang năng lực. Hội tụ Phạn Thiên linh ý, gia trì võ giả tự thân. Chỉ bằng hai câu này miêu tả, Phạn Thiên Kim giám liền có thể vì hắn đem lại mắt trần có thể thấy thực lực để thăng. Tiên lặng suy nghĩ hồi lâu, Vệ Thao đem Phạn Thiên Kim giám tiếp thân cất kỹ, chung quy là từ bỏ chuyển hóa hấp thụ. Thời gian từng giờ trôi qua, phong tuyết càng lúc càng nhiều. Sen lẫn bụi băng đánh vào người, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. Đột nhiên, Bắc Hoàng võ giả thân thể run lên. Nguyên bản đã ổn định lại sinh mệnh khí tức, bắt đầu mắt trần có thể thấy suy sụp xuống. Trong tích tắc thời gian liền đã đến bên bờ sinh tử. Nghe Dương quan sát kỹ Bắc Hoàng võ giả biến hóa, một lát sau tràn đầy nghi hoặc nói: "Hắn cùng trước một người tình huống còn không giống nhau, tại chúng ta liên thủ tiến hành cứu chữa tình huống dưới, tính mạng của hắn sức sống trước đây đã bắt đầu ổn định tăng trưởng, kết quả lại tại vừa nãy đột nhiên cấp tốc trưởng. Càng quan trọng chính là, hắn thể nội màu đen loạn phát chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại đang từ từ giảm bớt biến mất, thật sự là để người có chút không rõ ràng cho lắm. Lại là mấy cái hô hấp quá khứ, Bắc Hoàng võ giả chết rồi." Dường như tại tử vong đồng thời, trong cơ thể hắn bị rót vào màu đen loạn phát vậy toàn bộ biến mất, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Vệ Thao đem Bắc Hoàng võ giả đặt nằm dưới đất, sau đó bắt đầu kiểm tra cái khác coi như đại khái hoàn chỉnh thi thể. Sau đó không lâu, hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, tiểu chết đại khái giống nhau, nhìn tới chúng ta trước đó không để ý đến một ít manh mối. Dạng này xem ra, có thể đầu kia quái vật cũng không thật sự rời khỏi, đương nhiên cũng có thể là đi rồi sau đó nhưng lại quay về. Nghe Sương nói, sư đệ ý nghĩa, đầu kia quái vật có khả năng thông qua những thứ này tóc đen, tại thôn phệ hấp thu Bắc Hoàng võ giả sức sống. Vệ Thao có hơi gật đầu, với lại nó hiện tại rất có thể liền tại phụ cận, cũng không giống chúng ta bắt đầu suy đoán giống nhau bỏ chạy rời xa. Nàng im lặng hồi lâu, trầm thấp thở dài, không có bất kỳ cái gì hình thức bên trên tiếp xúc, lại năng lực thông qua những thứ này màu đen loạn phát thôn phệ những người khác sức sống. Nếu như đầu kia quái vật thật có thể làm được điểm này, nó đã vượt ra khỏi ta đối với võ đạo công pháp lý giải tưởng tượng phạm vi. Đầu kia quái vật tồn tại thân mình, đều đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Vệ Thao đối với cái này ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, nếu như ta là nó, cũng không cần ở thời điểm này nhảy sắp xuất hiện đến, đỡ phải rước lấy càng lớn mầm hai bạn, thậm chí là hủy tính mạng của mình. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Nghe Sương hỏi. Vệ Thao nghĩ đến con kia nhìn lên tới dữ tợn xấu xí, nhưng bắt đầu ăn lại ngon vô cùng lợi trảo. Chẳng qua tại ngắn ngủi do dự về sau, hắn hay là chậm rãi lắc đầu, được rồi, thứ này cuối cùng trốn vào hư không năng lực có chút quỷ dị, cho dù cùng nó giao thủ chiếm cứ thư phòng, mong muốn đem lưu lại vậy cũng không dễ dàng. Cho nên nói, chúng ta trực tiếp rời khỏi chính là, tất nhiên nó không tới trêu chọc chúng ta vậy cũng không cần phải đi để ý tới nó. Mọi người đường ai nấy đi, lẫn nhau không. Hắn một câu lời còn chưa nói hết, liền không thể không cùng nói. Chỉ thấy được một điểm màu mực quang mang từ phong tuyết chỗ sâu hiện hiện, sau đó càng ngày càng nhiều, tựa hồ tại tạo thành một bức khó phân đường con phức tạp đồ án. Hắc ám nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Phong không thể bảo, tuyết cũng không có thể đi bảo. Làm mảng lớn cánh đồng tuyết bị che kín bao phủ lúc, mọi thứ đều xa vào đến yên tĩnh như chết trong. Trên dưới trái phải tất cả đều bị thuần túy màu đen bổ sung, ngay cả phương hướng tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa. Đột nhiên, nhất đạo tràn ngập hỗn loạn tà dị khí tức hiện lên. Theo đạo này khí tức xuất hiện, hắc ám bắt đầu trở nên nồng đậm, phảng phất có như thực chất. Vệ Thao lông mày từng chút một nhăn lại, sắc mặt cũng biến thành có chút u ám. Đối phương ẩn nấp tung tích tiêu chuẩn tương đối chi cao, cho dù hắn quan thần bỏ khí, nghiệp hỏa hồng liên các loại cảm giác thủ đoạn cũng xuất hiện, đều không thể chuẩn xác bắt được hắn vị trí. Nói như vậy, nó cho là mình lừa qua võ đế, đồng thời đem hai chúng ta trở thành có thể tùy ý nắm bóp quả hờ mềm. Trước đây ta cũng định đi rồi, nó lại không nên dùng loại phương thức này đến với ta. Rõ ràng ta đã làm ra lớn nhất kiềm chế cùng ngưỡng bộ, nó lại không nên đem thiện ý của ta tùy ý bước trên mặt đất. Sau đó lại hung hăng dẫm lên một cước. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại nặng nặng thở ra. Hắn thậm chí nhắm mắt lại, cả người tại thời khắc này khí tức nội liễm, lại không một tơ một hào tràn ra. An nhẫn bất động như mặt đất, tâm tính trí sâu như bí tảng, vật kia vô cùng cẩn thận, hẳn là ẩn vào chỗ tối quan sát, tìm kiếm chúng ta sơ hở. Giọng nghe xương lặng yên vang lên, thổ khí như lan truyền vào bên hai. Vệ Thao gật đầu, trên mặt lộ ra một tia lạnh băng nụ cười, trên người của ta khắp nơi đều là sơ hở, căn bản không chi phí lúc tốn sức tìm kiếm. Nó chỉ cần đi tới, là có thể đem ta đánh chết ăn hết, hay là trái lại bị ta đánh chết đưa nó ăn hết. Thời gian từng giờ trôi qua, hai người giống như biến thành pho tượng, rốt cuộc không có bất kỳ động tác gì. Đột nhiên, một sợi quỷ bí khí tức lướt qua. Vệ Thao đột nhiên quay người, nguyên hai quyền ấn liên tiếp ra tay, lại đều toàn bộ thất bại, bị đạo kiếp như ẩn như hiện ảnh tử đều tránh đi. Tiếp xuống một quãng thời gian, hắn có vẻ càng thêm lo lắng cáu kỉnh, ra quyền thu quyền động tác càng lúc càng lớn, chỗ lộ ra sơ hở vậy ngày càng rõ ràng. Chương 346, nuốt 3, chương 346, nuốt 3, đạo kia vặn vẹo thân ảnh tránh né vậy một lần đây một lần thoải mái. Căn bản đối nó không tạo được trên thực chất uy hiếp. Vâng. Lần nữa thoải mái tránh ra rơi xuống quyền thế, vặn mẹo thân ảnh liền không còn ở phía xa vờn quanh bay múa, hơi dính tức đi, mà là bắt đầu nếm thử nhìn kéo gần khoảng cách, tùy thời phát động công kích. Sau đó không lâu, nó rốt cuộc tìm được cơ hội tuyệt hảo. Tại Vệ Thao lại là một quyền đánh không còn, cả người ầm vang rơi xuống đất một khắc này. Trong chốc lát hắc ám phun trào, đạo thân ảnh kia không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Vệ Thao. Sau đó dường như là một đầu không ngừng vặn mẹo phi trùng, một đầu va vào đột nhiên thấu thể mà ra tinh hồng trên lưới nền mặt, tiến tới không được, thoát ly không thể. Nhưng vào lúc này, Vệ Thao đã quay người, không chút do dự chính là một quyền đập tầm ầm rơi. Ta vẫn cho là quái vật, vừa mới còn tới vô ảnh đi vô tung vặn bẹo hư ảnh, lại là một người, hơn nữa còn là một cái hoa trắng nhỏ loại ngây thơ nhu nhược nữ nhân. Loại cảm giác này, đầu kia quái vật lẽ nào ngay tại trong cơ thể của nàng? Hắn mặt không biểu tình, đồng tử hơi co lại, rơi xuống quyền ấn lại không có chút nào vương hữu, thậm chí còn càng biến đổi thêm cuồng bạo rất nhiều. Oeng! Hắc ám tản đi, một thân ảnh xoay tròn lấy bay rất ra ngoài, tại lưu loát tuyết trắng trong vẩy xuống vết máu loang lổ. Sau một khắc, vệ thao mau chóng đuổi mà tới. Quyền thế hung mãnh, giống như trời sập. Nữ tử lảo đảo rơi xuống đất, căn bản không có tránh lui tránh né không gian, chỉ có thể là lấy cứng trọi cứng, đón nhận che đậy mà xuống bàng bạc lực lượng. Ầm ầm. Nhất đạo kinh lôi tại phong tuyết chỗ sâu đột nhiên oanh tạc. Hai thân ảnh mạnh mẽ đụng nhau, riêng phần mình lui về phía sau. Thiếu nữ chậm rãi nằm phục người xuống, tứ chi đồng thời chạm đất. Nguyên bản cũng không tính dài sợi tóc bắt đầu sinh trưởng tốt, cho đến kéo tới trên mặt đất. Giang giác. Nàng chỗ mi tâm đột nhiên cao cao nâng lên, giống như bị cái quái gì thế từ bên trong đẩy ra vỡ ra lưỡng đạo lỗ hổng. Một đôi mắt chậm rãi mở ra. Sau đó là đệ nhị song, đệ tam song. Trong chốc lát sáu một đôi mắt xuất hiện tại khuôn mặt của nàng. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại mở ra sáu một đôi mắt về sau, còn có từng cái độc nhãn từ mái tóc đen dậy trong hiện ra. Lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Chúng nó cùng nhau đưa ánh mắt về phía trước. Tà ác hỗn loạn, lạnh băng tĩnh mịch, nóng nảy bạo ngược. Vị con kia thụ đồng nhìn chăm chú, vệ thao trong chốc lát cảm giác được các loại tâm tình tiêu cực gia tăng tự thân. Hắn mặt không biểu tình, bắt đầu chậm rãi về phía trước. Giang giác. Lại là một tiếng vang dọn. Nữ nhân sau thắt lưng rối ra một cái đuôi dài, bắt đầu vì một loại quỷ dị vặn mèo tư thế, đồng dạng về phía trước bò mà đến. Hai bên động tác nhìn qua cũng không tính là nhanh, nhưng lại đang nhanh chóng tiếp cận, trong chốc lát cũng đã cách xa nhau chẳng qua mấy trượng khoảng cách. Hai người các ngươi đều muốn đi chết. Tầng tầng lớp lớp bén nhọn giọng nữ lời ra. Âm thanh còn chưa rơi xuống, nàng sáu một đôi mắt đồng thời chớp động, đột nhiên liền nhìn thấy một đôi gần trong gang tấc tinh hồng đôi mắt. Ta trước đây cũng dự định đi nha. Vâng. Một thân ảnh cấp tốc bành trướng biến lớn, các loại chân lý võ đạo đống nhiên nhập thể. Nhưng ngươi không nên nhảy đến trước mặt ta chịu chết. Giang giác. Hai con dữ tợn kinh khủng lợi chảo đột nhiên khép lại, tại loại này không giữ lại chút nào hình thái hạ ấn ra hoàng cực. Thân ý linh ý tùy theo đặt vào thân thể. Tại vốn có trên cơ sở lại biến lớn hơn một vòng không thôi. Ngươi không phải cố kia hoặc thì, lực lượng của ngươi tuy mạnh, vẫn còn không cách nào giống như hắn hình thành áp chế. Cho dù thương càng thêm thương, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, chỉ cần có thể ăn ngươi, liền có thể thật sự đứng ở chỗ này ổn. Tầng tầng lớp lớp âm thanh điên cuồng bặm mẹo, còn mang theo cao cao tại thượng lạnh băng hờ hững. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát đột phá tầng mây, lần nữa rơi vào đạo kia giữ tận thân thể trên người, đem vốn đã đình chỉ đặt vào thể nội linh ý lập tức dẫn bạo. Giang giác. Một tiếng cực kỳ nhỏ giòn vang, rất dễ dàng liền sẽ bị trực tiếp xem nhẹ quá khứ. Nhưng theo đạo này giòn vang xuất hiện, trong sân bầu không khí lại là bỗng nhiên trở nên nặng nề vô cùng. Của ta kim giám, nó đã nứt ra. Tiếng nói chuyện bình tĩnh, nhưng lại cực độ đè nén. Kim giám đã nứt ra. Nhưng đều sau đó một khắc, Đinh Hai nhức góc phẫn nộ hống thẳng vào Vân Tiêu. Đạo thân ảnh kia lại lần nữa nổ lên cao, bộc phát ra rồi rào cự lực, bách khai phong tuyết xé tan bóng đêm, đột nhiên che đậy giáng xuống. Oeng! Mặt đất đột nhiên có thêm nhất đạo hố sâu to lớn, còn có lít nha lít nhít đen nhánh cái nước, vì hố to làm trung tâm, giống mạng nhện hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn. U u tiếng sấm nối thành một mảnh. Bùn đất đá cuội pháo đông cao cao dâng lên, lại ở giữa không trung ầm vang tản ra. Trong hố lớn giống như chôn lấy không biết bao nhiêu mài cao bạ bom, đúng lúc này bị đều dẫn bạo ra. Thê lương nữ tử kêu gào không ngừng vang lên. Vạn mèo lợi chảo, màu đen loạn phát, còn có bén nhọn răng nanh, chính là nàng cường đại nhất vũ khí. Nàng đánh nát Phạm Thiên Linh Ý, một bên thông qua tóc đen hấp thụ thôn phệ, một bên đem công kích tiếp tục rơi xuống. Ở chỗ nào đạo to lớn trên thân thể xé rách gầm cắn, tóe lên một đám lộng lây hỏa hoa. Vâng. Hố to tiếp tục hướng xuống sụp đổ, tinh hồng quỷ ti cùng mái tóc đen dài loạn đấu, che đậy kín bên trong lưỡng đạo giữ tận thân ảnh, tại một mớ hỗn độn đáy hố dây dưa căn xé, qua lại nuốt. Ầm ầm. Đột nhiên nhất đạo đất đá trôi chạm suối phun thẳng vào thiên không. Tại một lần mãnh liệt nhất đụng nhau về sau, hai thân ảnh đột nhiên tách ra. Phía sau lưng lại bị đánh nặng nề một kích, nữ tử mặt mũi tràn đầy máu tươi, cốt nhục và mèo, tất cả con mắt lóe ra ánh sáng điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm tôn này đồng dạng máu me đầm địa giữ tận thân thể ngươi rốt cuộc là thứ gì? Quy xà huyền vũ, tế bụ đằng xà, tiểu thủ quỷ xa, còn có thần ý linh ý, lại còn năng lực cuốn dao lai giống làm vật. Lai giống, vật sống. Vệ thao đem đại đoàn gây mất tóc đen hấp thụ thôn vệ, chậm rãi nâng lên tinh hồng đôi mắt, ngươi cái quái vật dài ra nhiều như vậy con mắt, lại nhìn không ra ta là người. Cùng mới vừa rồi bị ngươi hấp thu hết sinh mệnh lực người một dạng, đúng là ta cá nhân, thuần túy người a. Cùng cố kêu hoạt thi một dạng, ngươi đều là thằng điên. Nữ nhân tự lẩm bẩm nói xong, hình như miêu ly thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc. Hắc ám lần nữa bắt đầu phun trào, làn da của nàng không ngừng phun trào nâng lên, giống như có đồ vật gì muốn từ đó thoát ra rời khỏi, lần nữa vô thanh vô tức ẩn vào hư không. Ngươi không phải muốn ăn ta sao, ta đều đứng ở chỗ này, chờ ngươi đến đem ta đánh chết. Hoặc là đem ta ăn hết, hoặc là bị ta ăn hết, cho nên ngươi còn do dự cái gì? Vâng. Mặt đất chấn động kịch liệt, lại là răng rắc một tiếng vang dọn. Phạm Tiên Linh Ý lần nữa từ trên trời giáng xuống, còn có một tôn như ẩn như hiện vi sắc gián sơn, tại kim sắc quang mang chỗ sâu lặng yên hiển hóa, không có dấu hiệu nào, trung quanh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Kim giám lại bị vỡ, đều là nguyên nhân của ngươi. Mãi đến khi một tiếng phẫn nộ hống đột nhiên oanh tạc, vô cùng lực lượng cuồng bạo mới đều bạo phát ra, tất cả hố sâu giống như biến thành một đầu nồi lớn, bị một đầu nhìn không thấy bàn tay lớn kịch liệt lay động, đem bên trong tất cả mọi thứ xoay chuyển xáo lăn. Thời gian từng giờ trôi qua, cuối cùng mọi thứ đều khôi phục bình tĩnh. Vệ thao cốt thứ đứt gãy, lân phiến chóc ra, toàn thân máu me đầm địa, trải rộng vết thương sâu tới xương. Hắn nâng lên một cánh tay, cầm không nhúc nhích nữ nhân, lắc tới lắc lui mấy lần, nàng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau một khắc, vệ thao duỗi ra tay kia, bén nhọn móng tay đâm vào hắn thân thể, từ đó từng chút một bóc ra nào đó phá toái vặn vẹo thứ gì đó. Hắn chầm chầm vào nó nhìn một lát, nước bọt ức chế không nổi chảy xuôi tiếp theo. Răng rắc, giống như đao phong sắc nhọn răng nanh đột nhiên cắn xuống. Kết. Kéo kẹt kéo kẹt, giận người nhai tiếng vang lên. Mặc dù đã bị sắc bén răng nanh cắt chém nghiền ép, nó lại còn duy trì một tia hoặc khí, không dừng lại kịch liệt dãy rủa. Hắn ngay mấy lần, ghét bỏ quá mức cứng cỏi nặng cắn, liền ngửa cổ lên tử, như là cự mãng nuốt đem nó tất cả nuốt xuống. Một tiếng điên cuồng bén nhọn, hỗn loạn vặn vẹo kêu gào đột nhiên vang lên. Vệ thao trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, bụng bành địa đột xuất một mảng lớn, giống như có đồ vật gì muốn phá vỡ lỗ hổng từ đó chui ra. Bành! Không có chút gì do dự chần chờ, hắn hung hăng một cái hoàng cực ấn, nện ở thân thể chính mình đột xuất bộ phận, lại đem đập vào trong. Thể nội huyết vóng đồng thời điên cuồng căng rụt, hư không huyền vũ dẫn động hắc ám tự ý, đem tất cả mọi thứ cuối cùng bình tĩnh lại. Không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, vệ thao ngửa đầu đánh một cái ở một cái, vất vả bước một bước về phía trước. Hắn để lại cao cao nô lên cái bụng, cảm giác chính mình ăn quá no, chỉ thiếu một chút nhi muốn nổ ra dáng vẻ.